Chương 112, Tôn Quang bức vua thoái vị. Thanh Long pháp điển sao? Có a, Diệp đại ca muốn nó làm cái gì? Sau đó hắn vô đầu một cái, là, Diệp đại ca hiện tại là bộ đầu, tự nhiên muốn hiểu pháp mới được. Bất quá lính tuần là sẽ không xem cái này. Pháp luật liền là đương đương bộ dáng, ai sẽ đi tuân thủ đâu. Diệp Minh nói, tuy nói quyền đầu cứng người có lý, nhưng ta thân là lính tuần thống lĩnh, liền muốn biết pháp hiểu pháp, bằng không làm sao phục người. Chu Hạo gật gật đầu, gọi người nâng tới một bộ thật dày sách lớn, thượng thư Thanh Long pháp điển bốn chữ lớn, thế mà để lộ ra vài tia uy nghiêm. Diệp Minh qua loa ăn cơm, liền bắt đầu lật xem Thanh Long pháp điển. Này xem xét phía dưới, hắn không khỏi lớn cau mày, bởi vì hắn phát hiện pháp điển bên trên nội dung vô cùng kỹ càng, tỉ như vô luận thực lực mạnh yếu, địa vị cao thấp, đều không thể không cố sát người, bằng không liền muốn đền mạng. Lại tỉ như, thế ra, môn phái đệ tử, nếu như xâm phạm phổ thông bách tính, cũng phải bị nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng hắn rõ ràng, thế gian căn bản là không có người tuân thủ này chút pháp lệnh. Thực lực mạnh mẽ người, tùy tiện liền dám giết chết người khác, mà lại không ai truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Này chút pháp điển, trên thế gian như giông tuyết, căn bản ít có người tuân thủ. Bác Minh nói, chủ nhân, Thanh Long pháp điển xuất hiện, là Thanh Long Hoàng Triều hấp thụ ngũ hành Hoàng Triều diệt vong giáo hấn, tại lập triều ban đầu chuẩn bị dùng pháp lập quốc. Bất quá pháp điển đẩy ra về sau, ít có người tuân thủ, sau này cơ hồ bị thế nhân quên. Diệp Minh từng tờ một liếc nhìn, đem trong pháp điển mỗi chữ mỗi câu, đều ghi vào trong đầu. Hắn mới mặc kệ cái khác người tuân không tuân thủ, hắn là Yến quận lính tuần thống lĩnh, là cửu phẩm thiên bộ. Người nào phạm tại tay hắn bên trên, hắn liền muốn theo nếp trừng phạt. Ý nghĩ này khẽ động, hắn cũng cảm giác công đức bia chấn động một cái, tựa hồ càng thêm rõ ràng vững chắc. Hắn không khỏi nghĩ, cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh, động niệm mà thần biết, ước chừng chính là như vậy. Ăn xong bữa cơm, Diệp Minh nhớ kỹ Thanh Long pháp điển. Chu Hạo một người ăn đến không có tí sức lực nào, liền nói, Diệp đại ca, buổi chiều ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi a. Diệp Minh lắc đầu, được rồi, có thời gian rồi nói sau. Ta có chuyện phải làm. Nói xong cũng đứng người lên, này liền muốn rời khỏi. Chu Hạo không có cưỡng cầu, lưu luyến không rời đưa tiễn hắn. Diệp Minh ra tới quận trưởng phủ, trực tiếp đi Đa Bảo Lâu. Hắn muốn huấn luyện khí thế, liền nhất định phải thi triển thần diễn thuật, cái kia đem tiêu hao hàng loạt thần hồn đan, hắn hiện tại muốn mua một chút. Đi vào Đa Bảo Lâu, Diệp Minh hỏi thần hồn đan giá cả, mỗi miếng 350 miếng võ quân tệ, hắn suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng liền đem trên người võ quân tệ toàn bộ xuất ra. Dùng cấp 3 khách quý bớt 20% giá cả, mua 220 miếng thần hồn đan. Lần này hắn không chỉ tiêu hết gần hơn 5 vạn miếng võ quân tệ, còn nắm võ tôn tệ cùng linh thạch đều tiêu hết. Cầm tới thần hồn đan, Diệp Minh lúc này mới lý giải Bắc Minh lúc trước vì sao nói võ sĩ giai đoạn chi tiêu lớn hơn. Hắn lúc này nhịn không được hỏi, Bắc Minh, đến võ sư giai đoạn, ta chi tiêu chẳng lẽ không phải càng kinh khủng. Bắc Minh, đúng vậy chủ nhân, thiên tài không chỉ phải có thiên phú, còn muốn có tài nguyên. Chủ nhân nếu như là thần thổ bên trong người, những tư nguyên này tự nhiên dễ dàng đạt được. Đáng tiếc chủ nhân không phải, cho nên chỉ có thể chính mình dùng tiền mua sắm. Mua được thần hồn đan, Diệp Minh liền ngồi bay trên trời kiệu trở về Xích Dương Môn. Xích Dương Môn gần nhất phi thường náo nhiệt, Tử Hư Môn, Phong Lôi Môn, Diệu Toán Tông, Khôi Lỗi Tông đệ tử trưởng lão, thường xuyên tới làm khách. Diệp Minh trở lại biệt viện, lại không thấy Tô Lan, hắn hỏi tạp dịch đệ tử, nói Tô Lan bị trưởng môn gọi đi, đã 3 ngày không có trở về. Trong lòng của hắn tò mò, không biết chuyện gì xảy ra, liền đi hỏi Trần Hưng. Trần Hưng đang ở trong viện tu luyện, gặp Diệp Minh, hắn vội vàng nói, Diệp Minh, ngươi cuối cùng trở về. Sau đó chỉ sân sau, Sơn Thủy Trấn tới mấy người kia tổng ở tại nơi này không phải biện pháp, mau chóng đem bọn hắn an trí ra ngoài. Nguyên lai lần trước Diệp Tiểu Bảo đám người đến đây hướng Diệp Minh cầu cứu, Diệp Minh liền lưu bọn hắn ở lại, ở tạm ở đây. Diệp Minh gật đầu, ta sẽ xử lý. Sư Minh. Ngươi có biết trưởng môn gọi Tô Lan đi làm cái gì? Trần Hưng thở dài, Tôn Quang trưởng lão trở về, hắn thu được đại bộ phận trưởng lão duy trì, muốn cùng trưởng môn tranh đoạt chức trưởng môn, nghe nói liền lao thái thượng đều dao động. Diệp Minh kinh hãi, cái gì? Tôn Quang ở đâu ra lá gan? Các trưởng lão lại vì cái gì duy trì hắn? Trần Hưng cười khổ, trong này nước sâu lắm, ngươi thật muốn biết, liền đi hỏi phó trưởng lão bọn hắn. Diệp Minh chân mày nhíu chặt, Xích Dương môn mắt thấy tình thế tốt đẹp. Cái này Tôn Quang lại chạy đến chọn đào tử, thật không phải cái phúc hậu người. Bất quá việc này hắn cũng không giúp được một tay, chỉ có thể lo lắng xuông. Hắn tới đến sân sau, phát hiện Diệp Tiểu Bảo đang trên mặt đất chơi cục đá, một đám già trẻ đang chuẩn bị đồ ăn. Thấy Diệp Minh, Diệp Tiểu Bảo lập tức nhảy dựng lên, cao hứng lớn tiếng hỏi, Diệp Minh ca, ngươi đem Diệp Tử Thánh đuổi chạy sao? Diệp Minh không biết đáp lại như thế nào, hắn trầm mặc hồi lâu, mới thở dài, nói, Tiểu Bảo, ngươi đi trước chơi, ta có việc cùng người nhà của ngươi nói. Diệp Tiểu Bảo nhẹ gật đầu, rất nghe lời chạy đi một bên chơi. Mấy cái đại nhân đều ra nghênh tiếp Diệp Minh, bọn hắn mặc dù xin Diệp Minh, nhưng trong lòng bên trong đối với hắn hết sức kính sợ, lúc này đều cúi đầu. Diệp Minh nói rõ sự thật, nói, người nhà họ Ngô cùng người hoàng gia hợp lại, giết sạch Diệp gia cả nhà, bây giờ chỉ có mấy người các ngươi là sống. Mấy người đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó đều khóc lớn lên, mới mấy ngày thời gian, gia đình thế mà đều chết sạch. Có một lão giả, Diệp Minh nên gọi hắn một tiếng Lục gia gia, hắn quỳ xuống tới cuống quýt dập đầu, đập đến da đầu đều phá, khóc không ra tiếng, Diệp Minh, mời ngươi vì bọn họ báo thù a. Diệp Minh đỡ dậy hắn, nói, các ngươi yên tâm, hoàng gia, còn có Ngô gia, cùng với Diệp Tử Thánh, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn. Kỳ thật công đức trên tấm bia ban bố nhiệm vụ, liền bao gồm Ngô gia cùng hoàng gia cùng với Diệp Tử Thánh tên, bọn hắn giết người quá nhiều, liền Hạo Thiên Thượng Đế đều có thể cảm giác được, cũng ghi chép xuống tội ác của bọn hắn. Mấy người khóc đến không sai biệt lắm, Diệp Minh nói, ta sai người dưới chân núi trên thị trấn, cho các ngươi mua chút sản nghiệp, các ngươi là ở chỗ này sống qua đi. Diệp gia người sống không nhiều lắm, thật tốt nắm tân hỏa truyền xuống. Mấy người nghe xong, liên thanh cảm tạ, tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Diệp Minh không rảnh phân thân, tìm tới một tên ngoại môn đệ tử, nhường hắn nắm chuyện này làm. Hắn bây giờ địa vị trong môn phái cực cao, ngoại môn đệ tử nghĩ định bợ hắn đều không có cơ hội, tự nhiên đều vui lòng tương trợ. An bài Diệp Tiểu Bảo một nhóm người, hắn mới đi bái kiến Phó Bưu. Phó Bưu đang ở diễn luyện võ nghệ, thấy Diệp Minh tới chơi, hắn nắm Diệp Minh gọi vào trong thư phòng. Diệp Minh hỏi, Phó trưởng lão, ta nghe nói Tôn Quang muốn tranh đoạt chức trưởng môn, đây là có chuyện gì? Trưởng môn vì sao nắm Tô Lan kêu lên? Phó Bưu ra hiệu Diệp Minh ngồi xuống, trước cho rót cốc nước, này mới nói, Diệp Minh, việc này nói rất dài dòng. Tôn Quang tuổi tác so trưởng môn cùng Cao Phụng Tiên sư huynh đều lớn hơn nhiều, hắn từng là chức trưởng môn đứng đầu nhất ứng cử viên, cũng là môn bên trong đệ tử thiên tài nhất. Cao Phụng Tiên vẫn là ngoại môn đệ tử thời điểm, hắn cũng đã là đệ tử tinh anh. Tôn Quang người này am hiểu luồn túi cùng thu mua lòng người, môn bên trong rất nhiều người đều tương đối xem trọng hắn. Bất quá, theo Linh Hà bí cảnh mở ra, Cao Phụng Tiên sư huynh cùng trưởng môn hoành không xuất thế, lập tức liền đem hảo quang của hắn che giấu. Sau này càng là tăng nhanh như gió, tại Tiềm Long bảng bên trên đoạt được thứ tự, tiếng trấn yên quốc. Cao sư huynh cuối cùng bằng vào bất phàm tư chất, bái nhập Âm Dương giáo, bị Âm Dương giáo một vị đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lao thu làm đệ tử thân truyền. Trong lúc đó trước nhâm trưởng môn tọa hóa, trưởng môn cùng Tôn Quang triển khai kịch liệt cạnh tranh, Tôn Quang thậm chí một lần lấy được ưu thế. Có thể thời khắc mấu chốt, Cao sư huynh xuất hiện, cao điệu ủng hộ trưởng môn. Kể từ đó, các trưởng lão cân nhắc đến Xích Dương môn đối Âm Dương giáo phụ thuộc, cuối cùng lựa chọn Trung Thần Tú trưởng môn. Nhưng mà cái kia Tôn Quang một mực không cam tâm, những năm gần đây không ngừng kết giao bên ngoài thế lực, cấu kết thoái ẩn trưởng lão, thậm chí liền lao thái thượng đều hết sức coi trọng hắn. Lần này mượn Yên Quốc hoàng thất chi tranh, hắn vốn định quay đầu trở lại, bức trưởng môn thoái vị. Có thể trời không theo ý người, Yên Quốc biến thành Yên quận, lúc trước hắn vất vả kinh doanh cũng lập tức thành bọt nữa. Xê này Tôn Quang cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, dứt khoát liền công nhiên tranh đoạt chức trưởng môn, còn nói nếu như không đạt được mục đích, hắn liền muốn xuất lĩnh một đám trưởng lao trốn đi, rời đi Xích Dương môn. Nguyện ý cùng hắn đi trưởng lao rất nhiều, chiếm chúng ta Xích Dương môn một nửa. Một phần bạn hắn thật trốn đi, tổn thất liền quá lớn, căn bản không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Tôn Quang dã tâm rất lớn, hắn không chỉ muốn làm trưởng môn, hơn nữa còn nghĩ bức trưởng môn nắm Tô Lan cái này đệ tử nhường cho hắn. Hắn nói Tô Lan tư chất vô cùng tốt, chỉ có hắn mới có tư cách giáo thụ nàng. Trưởng môn tự nhiên không đồng ý, hai bên còn tại cương lấy. Nói đến đây, Phó Bưu cũng là một mặt lửa giận, cái này Tôn Quang, thật không phải thứ gì. Xích Dương môn rõ ràng tương lai tươi sáng, hắn nhất định phải náo ra này loại ly tâm ly đức sự tình. Xích Dương môn trưởng lão chẳng lẽ liền không nhìn thấy điểm này, nhất định phải duy trì hắn sao? Diệp Minh không hiểu. Phó Bưu nói, trung trưởng môn làm việc công nghĩa vô tư, Tôn Quang làm việc bất công, có chút thích chiếm món lời nhỏ, tự nhiên nguyện ý duy trì Tôn Quang. Bởi vì Tôn Quang một khi trở thành trưởng môn, bọn hắn là có thể thu hoạch càng lớn lợi ích. Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta Xích Dương môn tương lai là rất có tiềm lực, đi theo Tôn Quang, bọn hắn tương lai sẽ thu hoạch được to lớn hồi báo. Diệp Minh nhíu mày, trưởng môn có không ứng đối chi pháp? Khó a. Phó Bưu thở dài, Tôn Quang có chuẩn bị mà đến, đa số thoái ẩn trưởng lão, thậm chí đệ tử tinh anh đều duy trì hắn. Phiền thoái hơn chính là, con của hắn cũng quay về rồi, cùng nhau hướng Xích Dương môn tạo áp lực. Con của hắn? Diệp Minh hỏi, người nào? Phó Bưu nói, Tôn Quang có một con, tên là Tôn Bá Hổ, năm nay mới 20 tuổi, có thể đã là kiếm trì thánh địa nội môn đệ tử, có được đại võ sư tu vi. Có người nói, hắn là cạnh tranh thánh tử đứng đầu ứng cử viên. Một khi hắn trở thành thánh tử, chỉ sợ Tôn Quang liền càng thêm vô pháp vô thiên. Nói đến đây, hắn muốn nói lại thôi, có thể suy nghĩ một chút, vẫn là đối Diệp Minh nói, Phó Bưu muốn thu Tô Lan làm đồ đệ, nhưng thật ra là muốn đem hắn gả cho con hắn Tôn Bá Hổ. Diệp Minh đằng đến đứng lên, cười lạnh nói, nghĩ nhúng chàm Tô Lan. Mơ tưởng. Nói xong, trực tiếp hướng đi hướng Xích Dương Điện, Phó Bưu cản đều không ngăn lại, chỉ có thể ở đằng sau đi theo. Đi đến nửa đường, Diệp Minh theo chữ vật giới chỉ lấy ra một đạo phù, đưa vào nguyên khí sau lớn tiếng nói, Sư Tôn, ngươi đổ đệ bị người khi dễ. Đây là một đạo truyền âm phù, Cao Phụng Tiên lưu lại không ít, Diệp Minh vẫn là đầu hồi trở lại dùng. Chương 113, Chí đấu đại võ sư. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Cao Phụng Tiên, đang cùng một vị lão giả đánh cờ. Lão giả sợi râu tuyết trắng, người mặc hắc bạch hai màu áo gai, tóc rối tung, mặt như cổ nguyệt, thân hình cao lớn, để lộ ra một loại duy ngã độc tôn khí thế, ngưng mà không phát. Giờ phút này hắn một mặt cười híp mắt biểu lộ, tựa hồ Cao Phụng Tiên liền phải thua. Cao Phụng Tiên đang ở trầm tư suy nghĩ, trong lòng hơi động, lấy ra một đạo truyền âm phủ, thôi động về sau, bên trong truyền ra Diệp Minh thanh âm, Sư Tôn, ngươi đổ đệ bị người khi dễ. Cao Phụng Tiên lập tức đứng lên, nghĩa chính từ nghiêm mà nói, Sư Tôn, có người khi dễ ngươi đổ tôn, đồ đệ nhất định phải lập tức chạy tới, bàn cờ này chúng ta có thời gian xuống lần nữa. Lão giả lập tức gấp, kêu lên, chấm đã. Tiểu tử thúi ngươi hạ xong lại đi, lão tử thật vất vả thắng ngươi một lần. Cao Phụng Tiên nơi nào chịu nghe, thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang sông lên trời, chớp mắt liền xa. Một đầu đại hắc cẩu từ phía sau đi tới, nhìn một cái Cao Phụng Tiên đi xa hướng đi, thế mà miệng nói tiếng người, nói, chủ nhân, Phụng Tiên càng ngày càng vô lại, nhìn một chút phải thua, lập tức kiếm cớ chạy mất. Lao giả mắng, tiểu vương bắt đản, quay đầu sau đó giáo hơn hắn. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối đại hắc cẩu nói, tiểu hắc, Phụng Tiên nói hắn cái kia đồ đệ rất đáng gờm, không biết tư chất như thế nào, ngươi theo tới nhìn một chút. Nếu như tư chất thật tốt, thay ta đưa một phần lễ gặp mặt. Đại hắc cẩu nhẹ gật đầu, thân hình nhảy lên, đồng dạng hóa lưu quang tan biến. Diệp Minh đi vào Xích Dương môn, phát hiện cửa đại điện không người chấn giữ, liền sải bước đi đi vào. Xích Dương điện bên trong, rất nhiều trưởng lão đều tại, trung thần tú mặt không thay đổi ngồi tại chủ vị, hắn bên cạnh người ngồi Tô Lan, sau lưng còn có một nhóm trưởng lão, Tôn Quang ngồi tại đối diện, sau lưng cũng có một nhóm trưởng lão. Mà lão thái thượng thì ngồi tại một hướng khác, khuôn mặt không hề bận tâm. Đại điện bên trong, nguyên bản vô cùng nặng trĩu, không người nói chuyện. Diệp Minh xuất hiện, làm đến vô số đạo ánh mắt, đều rơi ở trên người hắn. Thấy qua trưởng môn, gặp qua lão thái thượng, gặp qua chư vị trưởng lão. Diệp Minh gặp qua lễ, liền đến trung thần tú bên cạnh người, sát bên Tô Lan ngồi xuống. Tô Lan đang phát sầu, thấy Diệp Minh, nàng mỉm cười, hai tâm ý người tương thông, đều nhẹ gật đầu. Tôn Quang cười lạnh, các trưởng lão thương nghị việc lớn, ngươi một cái nội môn đệ tử chạy tới làm cái gì? Trung thần tú thản nhiên nói, Xích Dương môn có thể bắt lại hai cái danh ngạch một trong, có thể được đến quận trưởng coi trọng, may mắn mà có Diệp Minh, sao lại không có tư cách ngồi ở chỗ này? Hắn không chỉ có tư cách, mà lại so ta người trưởng môn này có tư cách hơn. Tôn Quang nhất thời tìm không ra phản bác, Diệp Minh lần này cống hiến xác thực rất lớn. Bất quá, bên cạnh hắn ngồi một vị thiếu niên, mày như hẹp đao, mắt nhược hàn tinh, hắn khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, có cố cao cao tại thượng ngạo khí, cùng với loại kia vân đạm phong vân thái độ. Hắn ban đầu hơi híp mắt lại, Diệp Minh sau khi đi vào, ánh mắt của hắn mới hơi hơi mở ra. Ngươi chính là Diệp Minh. Đối phương mở miệng. Diệp Minh nhìn hắn một cái, lại không phản ứng, liền hỏi Tô Lan, người kia là ai a? Ta làm sao không biết? Tô Lan phối hợp nói, hắn gọi Tôn Bá Hổ, là Tôn Quang trưởng lão nhi tử, kiếm chỉ thánh địa nội môn đệ tử. Ồ, Diệp Minh chẳng qua là ồ một tiếng, liền không lên tiếng. Tôn Bá Hổ hỏi ra một câu, thế mà không được đến đáp lại, trên mặt lập tức liền nhịn không được rồi, lạnh lùng nói, nho nhỏ một cái võ sĩ, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càng quái. Diệp Minh cười hắc hắc, nói, ta phách lối nữa, cũng sẽ không giành trước trưởng môn. Càn rỡ. Tôn Bá Hổ giận dữ, hắn đứng lên, bay thẳng đến Diệp Minh đi đến, đây là muốn ý tứ động thủ. Trung thần tú muốn đứng lên, Diệp Minh vẻ mặt bất động, nói, Tôn Bá Hổ, ngươi một cái đại võ sư, chẳng lẽ muốn cùng ta cái này võ sĩ đánh nhau? Các ngươi kiếm chỉ thánh địa người, đều không biết xấu hổ như vậy sao? Tôn Bá Hổ dừng chân lại, hắn nếu thật là động thủ, coi như thật ngồi vững không biết xấu hổ lời giải thích, hắn khí được mặt đều xanh rồi, âm tiếng nói, tiểu tử, người thông minh hẳn là thấy rõ tình thế. Ta thấy hết sức sạch. Diệp Minh nói, phản cũng là có chút người, đừng tưởng rằng là thánh địa đệ tử thì ngon. tiểu gia ta tại Linh Hà bí cảnh gặp được Hoàng Kim Thế Tử, như cũ treo lên đánh. Đồ hỗn trướng, ở trước mặt ta, ngươi cũng dám tự xưng ta. Tôn Bá Hổ giận dữ, đưa tay liền hướng Diệp Minh năm tới. Diệp Minh đã sớm chuẩn bị, giơ tay liền đánh ra 9 cái võ quân tệ. Hắn thâm hậu nguyên kình, có thể đồng thời thôi động 9 cái võ quân tệ, mà lại mỗi miếng võ quân tệ đều phát ra võ sư cấp lực sát thương. Đồng thời trong thức hải của hắn pháp trận cấm chế chấn động, 9 cỗ năng lượng liền ở giữa không trung ngưng tụ thành một tòa mô hình nhỏ công kích pháp trận, lập tức liền buộc phát ra đại võ sư lực sát thương. Nhỏ sát trận bên trong, lao ra một đầu võ đạo nguyên khí ngưng tụ bàn tay, thế mà thi triển ra vung bia tay chiêu thức, hung hãn công về phía Tôn Bá Hổ. Võ quân tệ bên trong ẩn chứa có thể là võ đạo nguyên khí, uy lực cực lớn, một chưởng này đánh cho khí thế bằng bạc, uy không thể đỡ. Tôn Bá Hổ tay, cùng nguyên khí bàn tay lớn đụng vào nhau, phát ra nổ vang rung trời, một đợt khí bạo sinh ra, thổi đến tất cả mọi người quần áo nhóm nhóm rung động. Diệp Minh không động, Tôn Bá Hổ liền lùi lại 3 bước, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn. Mọi người đều kinh ngạc nhìn xem Diệp Minh, đều cảm giác mình hoa mắt. Hắn vừa mới thúc giục 9 cái võ quân tệ sao? Hắn lấy ở đâu mạnh như vậy nguyên kình? Có người ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Nói như vậy, võ sĩ một lần chỉ có thể thôi động một viên võ quân tệ, phát huy ra ước chừng võ sư lực công kích. Mà lại thôi động một viên về sau, muốn đánh ngồi điều tức thời gian rất lâu, mới có thể dùng thôi động cái thứ hai. Đây chính là vì cái gì, chân chính thời điểm chiến đấu, mọi người rất ít sử dụng võ quân tệ nguyên nhân. Võ quân tệ tuy có khả năng đánh ra cao một cảnh giới công kích, có thể dùng qua về sau, thể lực tiêu hao sạch sẽ tình huống lại là vô cùng nguy hiểm. Nhưng Diệp Minh khác biệt, hắn nguyên kình chi thâm hậu, không thể tầm thường so sánh, một lần đánh ra 9 cái võ quân tệ, cũng chưa thấy có ăn nhiều lực. Mà lại hắn sở trường về trận pháp, võ quân tệ đánh ra thời điểm, 9 cỗ lực lượng tại phụ trận cấm chế tác dụng dưới sắp hàng tổ hợp, trực tiếp liền xây dựng làm một tòa mô hình nhỏ sát trận, uy lực trong nháy mắt liền đạt đến lớn cấp bậc võ sư. Liền Tôn Bá Hổ đều bị đánh lui. Trung Thần Tú vừa đợi ra tay, thấy Diệp Minh mạnh đại thủ đoạn, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Không câu nệ dùng biện pháp gì, hắn có thể tại võ sĩ cấp độ liền có thể đánh lui một tên đại võ sư, đây quả thực là kỳ tích. Tôn Bá Hổ so tất cả mọi người khiếp sợ, xuất thủ người là hắn, hắn so bất luận cái gì người đều có thể sâu sắc cảm nhận được Diệp Minh lợi hại. Tuy ý ném một cái, liền là 9 cái võ quân tệ kết thành sát trận, đây là hạng gì dạng thủ đoạn. Trong lòng mặc dù khiếp sợ, trên mặt hắn lại không chút nào bộc lộ, cười lạnh nói, dùng võ quân tệ sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể sử dụng mấy lần. Dứt lời, hắn lại động. Lần này hành động như điện, duỗi ngón điểm hướng Diệp Minh mi tâm, hiển nhiên là trong lòng còn có sắc cơ. Trung Thần Tú cùng chung quanh mấy vị trưởng lão đều nhắc lên tinh thần, một khi Diệp Minh có nguy hiểm tính mạng, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ cứu giúp. Lần này, Diệp Minh giơ tay liền đánh ra tiểu âm dương sát trận. Chỉ thấy một mảnh u mịch giết sạch, trong nháy mắt liền đem Tôn Bá Hổ vây quanh. Bên trong truyền đến Tôn Bá Hổ khinh miệt cười, nói, không quan trọng sát trận, liền muốn vây khốn ta sao? Ai nói ta muốn vây khốn ngươi? Diệp Minh cười lạnh, nắm lên một thanh võ quân tệ, nhìn như tùy ý ném một cái. 64 miếng võ quân tệ, tinh chuẩn rơi vào tiểu âm dương sát trận bốn phía, sau đó phân biệt phóng xuất ra một cô võ đạo nguyên khí, xen lẫn thành một tòa pháp trận. Lập tức tiểu âm dương sát trận đẳng cấp liền tăng lên một cái cấp độ, coi như là đại võ sư Tôn Bá Hổ trong lúc nhất thời cũng xung đột không ra. Thấy cảnh này các trưởng lão, không khỏi hai mặt nhìn nhau, khó mà tin được đây là sự thực. Diệp Minh dù cho có cường đại tới đâu võ cụ, nhưng hắn rõ ràng chẳng qua là cửu phẩm võ sĩ. Mà Tôn Bá Hổ, hắn nhưng là đầy đủ đại võ sư A. Giữa hai người cảnh giới, kém cách xa vạn dặm. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Diệp Minh mạnh mẽ đem Tôn Bá Hổ cho vây khốn. Đáng chết! Tiểu âm dương sát trận bên trong, truyền ra Tôn Bá Hổ trận nộ khiếu. Hắn hối hận không có vừa lên đến, liền thi triển võ đạo ý chí nắm Diệp Minh cho chân áp, bằng không liền sẽ không náo thành cái dạng này, bị nhốt tại tiểu âm dương sát trận quốc không nói, còn mất hết mặt mũi. Hắn mặc dù có thể phá vỡ này trận, có thể tối thiểu cũng muốn một cái hai canh giờ. Diệp Minh cười lạnh nói, chỉ bằng như ngươi loại này nát trình độ, cũng có thể bái nhập kiếm trì thánh địa. Thánh địa người thật đúng là mắt bị mù, thu vào như ngươi loại này rác rưởi đệ tử. Nghe Diệp Minh chào phúng, Tôn Bá Hổ gào thét liên tục. Hận không thể lập tức nắm Diệp Minh giết. Trung Thần Tú cười to, các trưởng lão thì biểu lộ khác nhau, trong đó Tôn Quang sắc mặt xanh mét. Cuối cùng không thể để cho Diệp Minh vây khốn con trai mình, Tôn Quang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Minh, quắc, đồ hỗn trướng, còn không đem Bá Hổ phóng xuất. Diệp Minh mặc sắc hắn, quay người hỏi Lao Thái Thượng, ta tay này trận pháp công phu còn khiến cho. Lao Thái Thượng lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, nói, tốt, rất tốt. Diệp Minh em bé, ngươi tay này chỗ nào học? Diệp Minh thản nhiên nói, hồi Lao Thái Thượng, ta đi Diệu Toán Tông một chuyến, tùy tiện đến học một điểm. Lao Thái Thượng lại gật gật đầu, nhưng không nói lời nào, tựa hồ lâm vào một loại lưỡng lự trạng thái. Tiểu xuất sinh, ngươi không nghe ta nói sao sao. Tôn Quang thấy Diệp Minh không để ý tới hắn, đột nhiên giận dữ, đứng dậy hướng hắn bước tới. Ném mẹ ngươi Tôn Quang, động đồ đệ của ta một thoáng thử một chút. Một tia chớp giống như thanh âm cuồn cuộn mà xuống, chấn động đến mọi người ở đây dồn dập biến sắc. Sau một khắc cuồng phong gào thét, một bóng người cao to xuất hiện tại Diệp Minh trước mặt, không phải Cao Phụng Tiên là ai. Diệp Minh vội vàng bái kiến, đệ tử tham kiến sư tôn. Cao Phụng Tiên ha ha cười một tiếng, vô Diệp Minh đầu, nói, nghe lời đồ nhi, không cho ngươi sư tôn mất mặt. Nói xong hắn con ngón đúng ra, Diệp Minh tiểu âm dương sát trận liền vỡ vụn, lực lượng cuồng bạo đi đến chợt co rụt lại. Thân ở sát trận bên trong Tôn Bá Hổ kêu thảm một tiếng, toàn thân xương cốt không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Tôn Quang giận dữ, vội vàng nắm Tôn Bá Hổ đoạt lại đi, cả giận nói, Cao Phụng Tiên, ngươi dám đả thương con trai của ta. Liền này ngớ ngẩn nhi tử, thương liền đả thương, ngươi cắn ta. Cao Phụng Tiên khinh miệt nhìn xem hắn, như không phục, chúng ta ra tay đi mấy chiêu. Tôn Bá Hổ hung hăng nhìn chằm chằm Cao Phụng Tiên, cũng không dám thật đáp ứng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được đối phương mạnh mẽ, tựa hồ không chỉ là võ tông. Lao Thái Thượng nhìn xem Cao Phụng Tiên, đột nhiên hỏi, Phụng Tiên, ngươi đột phá. Cao Phụng Tiên ha ha cười một tiếng, Lao Thái Thượng vẫn là như vậy có nhãn lực, không sai, ta vừa mới đột phá đến võ quân. Trong đại điện đều trầm mặt xuống, được chứ, này Cao Phụng Tiên trở thành võ quân, lần này Tôn Quang trưởng môn chỉ sợ đừng đùa. Tôn Quang sở dĩ dám đoạt chức trưởng môn, không chỉ bởi vì các trưởng lão khác cùng Tôn Bá Hổ đại lực chống đỡ, càng quan trọng hơn là, hắn có lòng tin trong ngắn hạn đột phá tới võ tông. Một khi thành là võ tông, hắn liền không sợ Cao Phụng Tiên. Nhưng mà, bây giờ Cao Phụng Tiên nhất cử trở thành võ quân, hắn liền sa phạm pháp tới đối kháng. Võ quân người, võ đạo quân chủ, mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa đại thế, không phải võ tông có thể so sánh. Chương 114, trong nháy mắt và năm. Cao Phụng Tiên trong lòng sáng như gương, sự xuất hiện của hắn, nhường Xích Dương môn cục diện phát sinh biến hóa vi diệu, hắn lúc này lấy ra một viên thuốc đưa cho Trung Thần Tú, lớn tiếng nói, Thần Tú. Đây là sư tôn ta luyện chế Đốn Ngộ Đan, ta cũng không nhiều, trước đưa ngươi một viên nếm thử. Mọi người nghe xong, không khỏi trợn to trong mắt, Đốn Ngộ Đan A. Danh xưng võ thánh phía dưới tất có linh hiệu thần kỳ đan dược, đối với đột phá kỳ võ giả, có vô cùng trợ giúp cực lớn. Trung Thần Tú có Đốn Ngộ Đan, chỉ sợ không bao lâu liền có thể đột phá đến võ tông. Trung Thần Tú cũng là mừng rỡ, tiếp nhận đan dược sau vội vàng cất kỹ, cũng hướng Cao Phụng Tiên nói lời cảm tạ. Cao Phụng Tiên khoát khoát tay, nhà mình huynh đệ không nên khách khí. Ta biết ngươi chỉ kém tới cửa một cước liền là võ tông, nhanh đi đột phá. Trung Thần Tú cười cười, thế mà thật sự đứng dậy, hướng mọi người bồi cái không phải, chậm rãi liền hồi trở lại hắn chỗ tu luyện đi. Tôn Quang sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó khăn xem, Trung Thần Tú nếu như lại đột phá, hắn liền càng thêm đường đùa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Phụng Tiên cùng Diệp Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào căm hận cùng hận ý. Cao Phụng Tiên tựa hồ thiếu kiên nhẫn cùng những người này đợi cùng một chỗ. Đối Diệp Minh nói, đồ đệ ngoan, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Hắn cũng không chào hỏi, vung tay háo, Diệp Minh cùng Tô Lan liền đều không thấy. Đến tận đây, Xích Dương môn nội đấu có một kết thúc. Những cái kia nguyên bản toàn lực chống đỡ Tôn Quang các trưởng lão cũng từng cái tắt suy nghĩ. Trung Thần Tú thành là võ tông là chuyện ván đã đóng thuyền, lại thêm võ quân Cao Phụng Tiên duy trì, Tôn Quang căn bản cũng không có hy vọng. Coi như miễn cưỡng ngồi lên trước trưởng môn, cũng sẽ căn cơ bất ổn, tùy thời rơi đài. Cùng sự mạnh mẽ đoạt vị, chẳng thà trước dằn xuống tới, chờ đợi càng cơ hội tốt. Cao Phụng Tiên mang theo Diệp Minh cùng Tô Lan đi vào biệt viện. Hắn cười ha hả nắm một cái bình ngọc đưa cho Diệp Minh, nói, lần này, sư tổ ngươi tổng cộng luyện thành 6 cái Đốn Ngộ Đan, ta một viên, sư thúc một viên, còn thừa lại 4 cái, ngươi cất kỹ, không được gặp người. Diệp Minh tiếp nhận bình ngọc, đổ ra một viên đưa trả lại cho sư tôn Cao Phụng Tiên, nói, thỉnh sư tôn nhận lấy, là ta hiếu kính sư tổ lão nhân gia ông ta. Chính ta có 3 cái đầy đủ. Cao Phụng Tiên cũng là người hào sảng, hơi tự hỏi một chút liền nhận, hắn cười nói, khó được ngươi có hiếu tâm, sư tổ ngươi tất nhiên cao hứng. Nhưng trên thị trường, một viên Đốn Ngộ Đan giá trị vượt qua 5 vạn võ tôn tệ, mà lại có tiền mà không mua được. Vi sư không thể trắng chiếm tiện nghi của ngươi, như vậy đi. Hắn đưa tay lấy ra một quả ngọc phù, nói, đây là đa bảo lâu uy tín bài, dùng nó có khả năng tùy ý mua sắm 8 vạn võ tôn tệ trong vòng vật phẩm, dùng qua về sau. Tự có sư tôn thay người trả tiền. Diệp Minh cũng bị 5 vạn võ tôn tệ giá cả giật nảy mình, hối đoái thành võ quân tệ, vậy coi như là 75 vạn. Bất quá có thể làm cho sư tôn đột phá, hắn cũng là không đau lòng, dù sao sư tôn càng mạnh, hắn tên đồ đệ này liền càng có bảo đảm. Hắn tiếp nhận ngọc bài cười hỏi, sư tôn, lão nhân gia ngài có ý tứ là, ta tiêu bao nhiêu, ngài liền vẫn ít nhiều a? Mà lại mỗi tháng đều có thể tiêu hết 8 vạn võ tôn tệ đâu. Cao Phụng Tiên hù đến lông mày trực nhảy, tiêu lên, nghĩ gì thế? Dĩ nhiên không thể đem hạn mức dùng hết, ngươi sư tôn ta hiện tại cũng rất nghèo, hạn ngươi mỗi tháng nhiều nhất hoa 1 vạn võ tôn tệ, mà lại tích lũy tốn hao không thể vượt qua 10 vạn võ tôn tệ. Ngươi nếu là dám vượt mức, cẩn thận ra của ngươi. Diệp Minh hắc hắc cười một tiếng, nói, sư tôn yên tâm, ta biết rồi. Cao Phụng Tiên còn nói, ngươi trưởng môn sư phụ thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình, chắc hẳn sẽ không lại nhắc tới ta đem ngươi cướp đi chuyện. Mà lại ngươi sư thúc sẽ âm thầm đền bù tổn thất ngươi. Thiên nhất môn tài nguyên, 89 phần 10 sẽ hướng ngươi nghiêng. Diệp Minh trong lòng hơi động, cũng cảm thấy có loại khả năng này. Hai người đang khi nói chuyện, một đầu đại hắc cẩu đột nhiên theo bên cạnh nhảy lên ra tới, trừng mắt một đôi xanh biếc mắt chó, tại Diệp Minh trên thân đánh lung tung lượng. Diệp Minh giật nảy mình, Tô Lan vội vàng trốn ở sau lưng của hắn. Ở đâu ra chó hoang? Diệp Minh rút ra long giáp kiếm liền muốn đánh. Càn rỡ. Đại hắc cẩu miệng nói tiếng người, ta chính là hắc tướng quân chính là, tiểu A Nhi chớ có vô lễ. Cao Phụng Tiên ngạc nhiên nói, tiểu hắc, ngươi tới làm biết. Đại hắc cẩu khó chịu nói, là hắc tướng quân, không phải tiểu hắc. Hiểu rõ. Cao Phụng Tiên tựa hồ sớm quen thuộc cái này lòng tự trọng cực mạnh chó, nói, được rồi tiểu hắc, là sư tôn phái ngươi tới. Đại hắc cẩu kéo mặt chó, khó chịu nói, chủ nhân để cho ta ngó ngó ngươi đồ đệ tư chất. Nhưng ta nhìn hắn tư chất tuy tốt, nhưng nhân phẩm không tốt. Thế mà gặp mặt liền muốn đánh ta, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Diệp Minh nghe xong con hàng này là sư tổ nuôi chó, vội vàng buông kiếm, cười khăn nói, hiểu lầm a hắc tướng quân ngươi vóc dáng cao to uy mãnh, khí thế bất phàm, quả thực nắm ta hù dọa. Ta lúc này mới giơ kiếm tự vệ, thật sự là thật có lỗi, thỉnh hắc tướng quân rộng lòng tha thứ. Đại hắc cẩu nghe Diệp Minh, thỏa mãn liền chút đầu chó, nói, ngươi lần này nói rõ lý do, nhưng cũng nói được. Diệp Minh lại lấy ra một thanh yêu thú cấp cao thịt khô đệ đi qua, nói, lần đầu gặp gỡ, không có gì tốt chiêu đãi, thỉnh không nên khách khí. Đại hắc cẩu ngửi ngửi, rõ ràng đều là cấp 5 thịt của yêu thú làm, lập tức mắt chó tỏa ánh sáng, nói liên tục, dễ nói, nguyên lai nhân phẩm của ngươi cũng rất tốt, ta thích. Cao Phụng Tiên im lặng, đối Diệp Minh nói, hắc tướng quân lúc còn rất nhỏ liền bị sư tổ ngươi thu dưỡng, thương nó so ta đều lợi hại. Đại hắc cẩu sau khi ăn xong, Diệp Minh lại đưa nó một chút. Đại hắc cẩu lại không ăn, nói với Cao Phụng Tiên, chủ nhân gọi ngươi trở về, nên là có chuyện phát sinh, chúng ta đi thôi. Sau đó quay đầu đối Diệp Minh nói, nguyên bản muốn đưa ngươi một viên bá hạ đan làm lễ gặp mặt, bất quá nửa đường bị ta ăn trộm, lần sau ta sẽ giúp ngươi lấy một viên. Diệp Minh không còn gì để nói, chó này không thật thèm a. Cao Phụng Tiên biết đại hắc cẩu từ trước tới giờ không lừa dối, vội vàng cùng Diệp Minh nói vài câu, một người một chó liền hóa thành lưu quang sông lên trời, rất nhanh liền biến mất. Tô Lan hâm mộ nói, lúc nào, chúng ta cũng có thể như vậy chứ. Phi thiên độ địa, tiêu giao tự tại. Sẽ. Diệp Minh nói, đối chúng ta mà nói, thành tựu võ quân cũng không phải việc khó. Sau đó hắn hỏi, Tôn Quang không có làm khó ngươi chứ. Tô Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn muốn nhận ta làm đệ tử. Mặc dù không có nói rõ mục đích, nhưng ta có thể nhìn ra, hắn muốn đem ta gả cho Tôn Bá Hổ. Sư Tôn dĩ nhiên không đồng ý, này một hồi liền là 3 ngày. Nếu không phải ngươi cùng trường cao đẳng sư phạm bá xuất hiện, sự tình chỉ sợ còn không thể như vậy kết thúc. Diệp Minh cười lạnh, liền cái kia sắc mặt, cũng dám đánh ngươi chủ ý. Chờ ta thành võ sư, không phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất không thể. Tô Lan nói, ta hiện tại không sao, Tôn Quang tại trong vòng 3 năm rưỡi, hẳn là sẽ không lại tranh chức trưởng môn. Trong khoảng thời gian này chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Diệp Minh gật đầu, nắm một viên đốn ngộ đan đưa cho Tô Lan, nói, ngươi về sau nếu là về mặt tu luyện gặp được cửa ải, liền dùng nó. Tô Lan có thể là biết đốn ngộ đan giá trị, có thể nàng không có lưỡng lự, nhẹ nhàng cười một tiếng liền nhận, nói, Minh ca, ngươi đối ta tốt như vậy, ta lại không giúp được ngươi cái gì. Ngươi như tốt, ta thuận tiện. Diệp Minh cười nói, lại nói ngươi ta ở giữa, không cần nói lời như vậy. Tô Lan tầm mắt ôn nhu mà nhìn xem hắn, nói, Minh ca, trên đời này, chưa từng ảnh hình người ngươi như vậy tốt với ta. Ta thật sợ có một ngày ngươi sẽ rời đi ta. Diệp Minh nhìn xem nàng đáng yêu yêu người nhỏ bộ dáng, nhịn không được tại môi nàng nhẹ nhàng một mổ, sau đó liền khống chế không nổi, ôm nàng eo thon chi một hồi hôn nồng nhiệt. Tô Lan bị trêu chọc đến thở gấp hơi hơi, ánh mắt đẹp mê ly, may mà nàng không có đánh mất lý trí, nhẹ nhàng nắm Diệp Minh đẩy ra, ngượng ngùng nói, Minh ca, ngươi về sau chỉ có thể hôn ta, không thể sờ loạn, người ta rất khó chịu. Diệp Minh lung túng nói, một thoáng không có khống chế lại, về sau sẽ không. Tô Lan nghiêm mặt nói, Minh ca, tại ngươi trở thành võ tôn trước đó, không thể nghĩ loại chuyện đó, chuyện nam nữ đối ngươi tu hành bất lợi. Diệp Minh gãi gãi đầu, hắn cũng là biết, thành tựu võ tôn trước nếu có thể bảo trì đồng tử thân, đem đối tu vi có cực lớn có ích. Tô Lan khuyên bảo hắn, hắn chỉ có thể nghe, nghĩ thầm ta nhanh sắp tu luyện đến võ tôn chính là, khi đó mới hảo hảo khi dễ ngươi không mượn. Vào đêm, Diệp Minh bắt đầu phục dùng thần hồn đan, hắn đem mượn nhờ thần diễn thuật tầng thứ hai, tiến vào huyễn cảnh bên trong trải qua hư ảo một đời, dựa vào cái này bồi dưỡng khí thế. 220 miếng thần hồn đan, hắn một hơi đều nuốt lấy, bị Bắc Minh áp xúc thành một đoàn năng lượng dự bị. Thần diễn thuật thôi động, Diệp Minh linh hồn vặn vẹo biến ảo, rất nhanh liền đánh mất ý chí. Phiêu miểu đại lục một cái trong thôn trang nhỏ, một vị bé trai xuất thế, phụ mẫu vì đó lấy tên Diệp Minh. Diệp Minh thở nhỏ khôn khéo, một tuổi có thể nói, tam thuế có thể thơ, trưởng thành về sau, càng là bái nhập một phương đại giáo, cấp tốc trở thành đại giáo đệ tử tinh anh. Cuộc đời của hắn, tràn đầy truyền kỳ, đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, âm mưu ám toán. Hắn từng vì đế quốc đại tướng quân, lãnh binh trăm vạn, hắn là một đời võ thần, đạp nát hư không, tung hoành thiên ngoại thiên. Hắn cũng là một đời pháp trận đại sư, danh xưng trận pháp thứ nhất, người trong thiên hạ kính ngưỡng. Hắn lập nên một người chém giết vạn địch ghi lại, hắn cũng dám một người một kiếm, đổ diệt một phương ma giáo. Nay cả đời, Diệp Minh sống 18,000 tuổi, có thể dù cho thần linh cũng có chết già thời điểm. 18,000 tuổi, tuổi thọ của hắn đến điểm cuối, già nua hắn xếp bằng ở hư không bên trong. Hơn 10,000 năm, hắn nhìn qua quá nhiều phồn hoa, trải qua quá nhiều giết chóc, lên lên xuống xuống, cười qua khóc qua. Tất cả những thứ này khiến cho hắn không sợ sinh tử, hắn tâm tựa hồ cùng thiên địa này một dạng, cũng không bao nhiêu nhân loại cảm xúc, có chẳng qua là lạnh nhạt. Sinh mệnh kết thúc, ý thức của hắn lâm vào vô biên hắc ám. Sau một khắc, thần diễn thuật kết thúc, Diệp Minh theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Hắn nhớ kỹ làm một cái rất dài mộng, trong mộng hắn chân thực, từng giờ từng phút đã trải qua 18,000 năm, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là bất khả tư nghị, hơn 10,000 năm à, quá lâu. Hắn lấy lại bình tĩnh, mới tỉnh táo lại. Liền vội hỏi, Bác Minh, bên ngoài đi qua mấy ngày? Chủ nhân, bên ngoài chỉ mới qua 2 ngày. Bác Minh nói, thần diễn thuật tầng thứ 2, bên trong 10,000 năm, bên ngoài chỉ 1 ngày thời gian. Còn tốt, không tính lâu. Diệp Minh nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ lập tức đi qua đến mấy năm. Chủ nhân, nguyên lai chuẩn bị 220 miếng thần hồn đan còn thiếu rất nhiều, trong lúc đó ta tự tiện vận dụng đa bảo lâu uy tín bài, lại mua 1,250 miếng thần hồn đan. Bác Minh nói, ta đánh giá thấp chủ nhân tại thần diễn thuật bên trong kiên trì thời gian, không nghĩ tới chủ nhân có thể trải qua lâu như vậy. Hơn 1,000 miếng. Diệp Minh mở to hai mắt nhìn, bỏ ra bao nhiêu tiền? 20,000 miếng võ tôn tệ lẻ, trong đó 10,000 là dùng chủ nhân, một cái khác 10,000 là uy tín bài bên trên. Bác Minh nói, chủ nhân đích sư tôn rất hào phóng, mỗi tháng cao nhất 10,000 hạn mức không tốn ngu sao mà không hoa. Chương 115, hổ gầm long ngâm. Diệp Minh không còn gì để nói, cười khổ nói. Ngươi cũng nghe đến, ta nhiều nhất có thể hoa 10,000 võ tôn tệ, ngươi một thoáng liền dùng hết 10,000. Không lỗ. Bác Minh nói, chủ nhân trải qua 18,000 năm, theo người bình thường trưởng thành là một đời võ thần, loại kinh nghiệm này, coi như 20,000 võ tôn tệ cũng mua không được. Diệp Minh gật gật đầu, cười nói, như thế. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, nhìn ta có thể hay không trùng kích hổ gầm long ngâm. Dứt lời, quanh người hắn nguyên kình chấn động, một cỗ sâu xa khó hiểu khí thế. Theo hắn thể xác tinh thần toát ra đến, phối hợp với mạnh mẽ thuần quân chân khí, nguyên kình trong nháy mắt bạo động, phát ra rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Hắn rõ ràng là một người đứng ở nơi đó, lại phảng phất thiên quân văn mã, có khí thế một đi không trở lại. Một vòng nguyên kình ngưng tụ thành hình vành khuyên vầng sáng, xuất hiện tại hắn sau lưng, phảng phất ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng. Cái kia vầng sáng, kỳ thật liền là nguyên kình chi cầu ngưng tụ mà thành, uy lực vô cùng lớn. Bây giờ Diệp Minh, thực lực so sánh với trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Mà này, chính là minh kính bên trong rồng ngâm hổ gầm. Diệp Minh tiêu hao gần 1,500 thần hồn đan, tu luyện hoàn thành thuần quân chân khí, lúc này mới có được thành tựu hiện tại. Thân hình hắn dương ra, lập tức liền nắm huyễn bộ bước thứ 3 thi triển đi ra. Trong chốc lát, hắn liền phân hóa thành 24 đạo ảo ảnh, chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc, căn bản nhận biết không ra không phải thật thân, không phải huyễn tượng. Sau một canh giờ, Diệp Minh dừng lại, 24 đạo ảo ảnh hợp lại là một lần nữa ngưng tụ chân thân. Ngắn ngủi một canh giờ, hắn liền đem huyễn bộ bước thứ 3, luyện đến cảnh giới tiểu thành. Rồng ngâm hổ gầm cảnh giới, đối với hắn tu hành trợ giúp cực lớn, tu luyện huyễn bộ không có chút nào khó ngại. Sau đó, hắn tiếp tục tu luyện huyễn bộ bước thứ 4, lúc này 2 canh giờ tả hữu, liền tu đến cảnh giới tiểu thành. 36 đạo ảo ảnh chợt điểm chợt hợp, khắp nơi đều có khói mù bóng người, liền ảo ảnh đều thấy không rõ lắm, càng không muốn nhận biết thế nào thật cái nào giả. Bác Minh khen, chủ nhân ngộ tính càng ngày càng cao. Diệp Minh thản nhiên nói, có tam nguyên toán trận, huyễn bộ tu luyện không tính là gì, ta đi một lần liền biết. Này cho nên tu luyện lâu như vậy, là bởi vì ta muốn đem nó tu tới tiểu thành. Bác Minh, chủ nhân tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Minh nói, ta muốn mau sớm nhường nguyên kình cẩn thận nhập vi, tiếp xuống liền nghiên cứu chắc nguyên kinh. Kinh này tu luyện, cần đại lượng nguyên tử thần sa, may mắn tại trên người của ta còn có 4 vạn cân nguyên tử thần sa, vừa vặn dùng nó luyện sức lực. Dứt lời, hắn theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một túi nguyên tử thần sa, tịnh xưng đủ 1.000 cân. Về sau liền ý theo chắc nguyên kinh con đường, vận chuyển nguyên kinh. Chắc nguyên kinh có lục trọng, phân biệt phải dùng 1.000 cân, 3.000 cân, 6.000 cân, 1 vạn 2.000 cân, 2 vạn 4.000 cân, 3 vạn 6.000 cân nguyên tử thần sa tới tu luyện. Chắc nguyên kinh lục trọng phân biệt có chỗ yêu cầu, tỉ như đệ nhất trọng, yêu cầu người tu luyện có thể đem nguyên tử thần sa xếp thành đơn giản pho tượng, tầng thứ hai, pho tượng nhất định phải sinh động như thật, không sai chút nào. Còn sau này tứ trọng, độ khó càng lớn hơn. 1.000 cân hạt cát không có nhiều, không sai biệt lắm có thể chứa một chậu rửa mặt. Diệp Minh hít vào một hơi, vận chuyển chắc nguyên kinh, sau đó đem tay cắm vào hạt cát bên trong. Nguyên tử thần sa có thể cùng nguyên kinh sinh ra cảm ứng, thôi động nguyên kinh liền có thể nhường thần cát di chuyển, nguyên nhân chính là như thế, nó mới bị mọi người coi là luyện sức lực trí bảo. Chắc nguyên kinh nhường Diệp Minh thể nguyên kinh toàn bộ hội tụ đến trên tay, hắn chậm rãi thôi động nguyên kinh, thần cát liền tại nguyên kinh khu động dưới, chậm rãi xếp thành một tòa ngu ngốc. Này tòa ngu ngốc vô cùng thô ráp, là một đầu không có mũi không có mắt, chỉ có đại khái hình tượng mèo con. Mèo con không có kiên trì bao lâu, liền sụp đổ, lại tiếp tục hóa thành hạt cát. Diệp Minh biết, điều này nói rõ hắn nguyên kình không tinh xảo không ổn định, bằng không liền sẽ không phát sinh loại tình huống này. Cứ như vậy, hắn hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện, hắn toàn bộ tinh thần, đều dùng đến tu luyện chắc nguyên kinh bên trên, thậm chí không có thời gian đi gặp Tô Lan. Cũng may Tô Lan cũng đang toàn lực đột phá, nàng tu luyện mặc dù không giống Diệp Minh như vậy đi sâu, thế nhưng có trung thần tú trợ giúp, càng thêm tiến hành theo chất lượng, căn cơ vô cùng vững chắc. Nửa tháng sau, Diệp Minh tay tại hạt cắt bên trên lay động. Thần cắt liền sẽ tự động xếp thành đủ loại tiểu động vật, mà lại càng ngày càng rõ ràng. Một tháng sau, hắn dùng 3.000 cân hạt cắt tích tụ ra mèo con, chó con, bọn chúng mỗi một cây mao tơ sợi râu đều có thể thấy rõ ràng, thậm chí trong mắt còn có hình chiếu tồn tại, chân chính là sinh động như thật. Hai tháng sau, 6.000 cân hạt cắt mèo con, chó con có khả năng tại nguyên kình thao túng phía dưới hành tẩu, chẳng qua là động tác thong thả mà cứng đờ. Sau 3 tháng, 1.200.000 cân lão hổ có thể dưới khống chế của hắn tự do bay vút nhảy vọt, hành động nhanh nhẹn, thậm chí có thể phát ra meo meo thanh âm, rất sống động. 4 tháng về sau, 2.400.000 cân ngu ngốc biến thành cùng Diệp Minh giống nhau như lúc người, hắn trong phòng đánh quyền, có bài bản hẳn hoi, vương trái. Y phục trên người hắn, bên hông ngọc bội, trên chân giày, hết thể nhỏ bé chi tiết đều rõ ràng rành mạch, cùng chân nhân giống như lúc. 5 tháng sau, 3.000.000 cân ngu ngốc Diệp Minh, thế mà trong phòng thi triển thuần bộ. Thi triển huyễn bộ. Đến tận đây, hắn cuối cùng 5 tháng, cuối cùng đem chắc nguyên kinh tu luyện tới đệ lục trọng, đặt đến cẩn thận nhập vi. Lúc này, Diệp Minh mỗi một tơ nguyên kình đều có thể chính xác tìm kiếm mục tiêu, tuyệt sẽ không lãng phí một chút, hiệu suất đi đến 100%. Có khả năng không nói khoa trương chút nào, một con muỗi ở trước mặt hắn bay qua, hắn cong ngón búng ra, liền có thể tinh chuẩn đem con muỗi một cái chân đánh đoạn, mà không tổn thương địa phương khác. Chúc mừng chủ nhân. Bác Minh chúc mừng. Diệp Minh duỗi lưng một cái, nói, này vừa tu luyện liền là 5 tháng, không biết bên ngoài như thế nào. Hắn mở cửa phòng, liền đi tìm Tô Lan. Tô Lan vừa mới tu luyện xong, nhìn thấy Diệp Minh, lập tức cười nói, Minh ca, ngươi đột phá sao? Diệp Minh nói, ta vẫn là Minh Kính, cũng là tiểu lang ngươi, tựa hồ luyện được ám kình rồi. Tô Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, đúng vậy a, ta cũng đột phá không bao lâu. Diệp Minh hỏi, trong khoảng thời gian này, không có xảy ra chuyện gì a? Không có a. Yến quận cùng Xích Dương môn đều hết sức an tĩnh. Đúng, Thiên Nhất môn tài sản đã xử lý xong thành, tháng sau trung tuần tiến hành lôi đài tranh tài, trưởng môn để cho ta nói cho ngươi, muốn chúng ta sớm chuẩn bị một thoáng. Tô Lan nói. Diệp Minh gật gật đầu, ta biết rồi. Cắm đầu khổ tu thời gian không nên quá dài, Diệp Minh quyết định nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, sau đó lại tu luyện Long Tượng Công. Bác Minh nói cho hắn biết, dùng hắn hiện tại tư chất, tu luyện Long Tượng Công đệ nhất trọng không khó lắm, chủ yếu là hắn muốn trước mua được Long Tượng huyết dịch. Vì thế, Diệp Minh vẫn phải hướng Đa Bảo Lâu đi một chuyến. Nói mấy câu, Trần Hưng liền đến, ba người cùng đi tiểu táo ăn cơm. Dùng cơm lúc, Trần Hưng nói, Diệp Minh, ngươi không chuẩn bị trùng kích nội môn bảng sao? Diệp Minh lúc này mới nhớ tới, trong đệ tử nội môn còn có một cái nội môn bảng. Bất quá nghĩ đến chính mình trước mắt chẳng qua là cửu phẩm võ sĩ, liền lắc đầu, được rồi, qua một thời gian ngắn, ta liền đi Đông Tề học viện, không cần thiết đoạt người khác có tên ngạch. Trần Hưng nói, sư đệ ngươi nhân nghĩa, nhưng người khác chưa hẳn cứ như vậy nghĩ. Trước mấy ngày Lục Phi tìm tới ta, hắn nói nội môn bảng 10 vị trí đầu người, đối ngươi cũng tương đương đề phòng. Lục Phi là nội môn bảng thứ 10, nâng lên cái này người, Diệp Minh liền nhớ lại đối phương khiến cho hắn hỗ trợ tại Linh Hà bí cảnh lấy một kiện đồ vật sự tình. Đáng tiếc hắn tại bí cảnh bên trong bị Hoàng Kim Thế Tử truy sát, căn bản không có cơ hội đi tìm. Sau đó Trần Hưng hỏi qua Lục Phi, món đồ kia đến cùng là cái gì, nhưng đối phương từ đầu đến cuối không có lộ ra. Ồ, hắn nói thế nào? Diệp Minh hỏi. Trần Hưng nói, nội môn bảng 3 vị trí đầu người, đều là Tôn Quang trưởng lão cái kia nhất hệ đệ tử, ước chừng bởi vì ngươi đắc tội Tôn Bá Hổ cùng Tôn Quang, những người kia đối ngươi cũng không thế nào hữu hảo. Đoạn thời gian trước, nội môn bảng thứ 3 Tiễn Côn còn một mực tìm ngươi, không biết nghị có ý đồ gì. Diệp Minh thản nhiên nói, tìm ta. Ừ, ta không có thì giờ nói lý với bọn hắn thôi, chọc giận ta, liền lần lượt đi khiêu chiến bọn hắn. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lúc này quán ăn cửa bị đẩy ra, một tên mặt mũi tràn đầy thanh phiền phức khó chịu, tóc mảnh vàng, phúng lông mày, mũi củ tỏi thanh niên đi đến, trong mắt của hắn cực kỳ âm lãnh, lúc nhìn người để cho người ta vô cùng không thoải mái. Trần Hưng truyền âm nói, cái này người chủ là nội môn bảng thứ 3, tên là Tiễn Côn, nhất phẩm võ sĩ, cương khí phi hồng cao thủ. Tiễn Côn tầm mắt tại trong nhà hàng quét qua, cuối cùng rơi xuống Diệp Minh trên thân, hắn nhanh chân đi tới, không khách khí chút nào tại đối diện ngồi xuống, nhìn chằm chằm Diệp Minh hỏi, ngươi là Diệp Minh? Đang là tiểu gia. Diệp Minh lạnh lùng đáp lại. Tiễn Côn lông mày nhướng lên, phúng lông mày biến thành hai đầu vặn mèo trùng, nhìn để cho người ta không thoải mái. Sớm nghe nói ngươi hết sức hung hăng càng quái, liền Tôn trưởng lão cũng dám đắc tội, quả nhiên không sai. Hắn cười lạnh một tiếng, ta tới tìm ngươi, là có chuyện phải nói cho ngươi. Có lời cứ nói, ta còn muốn ăn cơm. Diệp Minh nói. Tiễn Côn kỳ thật chuẩn bị vừa lên tới liền khiêu khích, cũng không biết tính sao, hắn vừa nhìn thấy Diệp Minh, liền có loại sâu xa khó hiểu cảm giác, vậy mà không dám phát tác. Hắn làm sao biết, Diệp Minh tại thần diễn thuật huyễn cảnh bên trong, đã trải qua 18.000 năm, thường thấy thiên băng địa liệt việc lớn, loại kia khí chẳng không phải người bình thường có thể so sánh. Tiễn Côn vô bàn một cái, cả giận nói, tiểu tử, chớ ở trước mặt ta cuồng. Ta cho ngươi biết ngón tay hắn chỉ vào Diệp Minh cái chán. Soạn. Diệp Minh phất tay mở ra đối phương ngón tay, lạnh lùng nói, cút sang một bên. Tiễn Côn sững sờ, đống nhiên liền cười âm hiểm dâng lên, tốt. Ta hiện tại không so đo với ngươi, ngươi một cái phải chết người, ta lười nhắc cùng ngươi giảng. Hắn nhất chỉ Tô Lan, chuyện này, cùng với nàng có quan hệ. Nói xong, thế mà quay đầu bước đi. Diệp Minh mặc dù không muốn phản ứng đối phương, nhưng đối phương đề cập Tô Lan, hắn liền không thể không hỏi rõ ràng, lúc này trầm giọng nói, dừng lại. Tiễn Côn ở chân, nói, ngươi muốn biết, liền cùng ta ra tới. Diệp Minh cũng không sợ đối phương hại hắn, hắn địa vị bây giờ, coi như là Tôn Quang đều không dám tùy tiện ra tay, chớ đừng nói chi là một cái nội môn. Thế là hắn hướng Tô Lan, Trần Hưng gật gật đầu, một người đi theo. Tiễn Côn một mực đi ở phía trước, xuyên qua nội viện cùng ngoại viện, lại muốn hướng ngoài sơn môn đi. Diệp Minh nhíu mày, ngươi làm cái quỷ gì? Tiễn Côn cũng không quay đầu lại nói, lập tức đến, đừng có gấp. Ra khỏi sơn môn, đi về phía trước 10 dặm đã đến một cái ngọn núi. Cái kia trên đỉnh núi đứng đấy 3 tên thanh niên, giống như đều không phải là Xích Dương môn đệ tử. Hai người tới trên núi, Tiễn Côn chỉ 3 tên thanh niên nói, 3 vị này, đều là Tử Hư môn nội môn bảng 3 vị trí đầu sư huynh. Diệp Minh nhàn nhạt quét 3 người liếc mắt, không có gì biểu thị, chẳng qua là hỏi, người dẫn ta tới gặp bọn họ, là có ý gì? Ngươi không phải nói sự tình cùng Tô Lan có quan hệ. Tiễn Côn cười nói, nếu như ta không nói như vậy, ngươi sẽ ra ngoài a? Việc này không có quan hệ gì với Tô Lan. Cái kia 3 tên thanh niên bên trong, có một cái vóc người cao nhất đi ra, hắn sinh đến mặt vuông hai lớn, hai tay quá gối, ánh mắt phảng phất hàn tinh, tự giới thiệu mình, tại hạ Tử Hư môn, Trương Trọng Nguyên. Diệp Minh nhíu mày, vị này Trương sư huynh, ngươi tìm ta có việc. Chương 116, công đức nhiệm vụ. Trương Trọng Nguyên thản nhiên nói, chắc hẳn Diệp sư đệ cũng nghe nói, tháng sau liền muốn tiến hành đánh lôi đài tranh tài. Đến lúc đó 4 môn tam tông người đều muốn tham dự, còn có hoàng gia cùng nhậm gia người, cạnh tranh tương đối kịch liệt. Bản thân đến lúc đó sẽ đại biểu Tử Hư môn tham dự trong đó. Diệp Minh trong lòng hơi động, nói, Trương sư huynh có lời nói thẳng. Trương Trọng Nguyên mỉm cười, nói, sư đệ thật sự là người sảng khoái. Xích Dương môn cùng những tông môn khác có ước định, các phương cùng một chỗ cử hành lôi đài thi đấu, mọi người phân biệt phái ra 10 tên nội môn đệ tử tham gia. Lôi đài thi đấu về sau, chiếm lấy 6 người đứng đầu người tham dự, hắn chỗ thế lực liền có thể tranh thủ đến tương ứng số định mức. Theo 9-10 người bên trong, tuyển 6 cái ra tới, việc này nguy hiểm vô cùng lớn. Mà lại tên thứ nhất độc chiếm 3 thành, người thứ 2 muốn chiếm 2 thành nữa, này rõ ràng không công bằng. Cho nên Tử Hư môn, Phong Lôi môn, Diệu Toán Tông, Khôi Lỗi môn, chúng ta này 4 cỗ thế lực nội môn đệ tử âm thầm thương lượng, mọi người ước định cẩn thận, đề cử ra mấy cái thực lực mạnh người, mọi người đến lúc đó không cần liều mạng tranh chấp. Mặc kệ người nào cầm thứ tự, đều muốn xuất ra tới cùng mọi người chia đều. Diệp Minh nghe xong liền cười, nói, đã các ngươi cảm thấy lôi đài phân phối không công bằng, nên đi tìm các vị trưởng môn, nói rõ cái nhìn của ngươi, tìm ta hữu dụng sao. Trương Trọng Nguyên nghe Diệp Minh, có chút không thích, nói, Diệp sư đệ, ngươi chắc hẳn cũng hiểu rõ, ta nói loại biện pháp này là ổn thỏa nhất. Ta tới tìm ngươi, liền là hy vọng Diệp sư đệ có thể đáp ứng hợp tác, sau đó mọi người ký một cái hiệp nghị. Ta không ký. Diệp Minh quả quyết cự tuyệt, vẻ mặt vô cùng xem thường, nói, nếu ta nguyên bản có thể cầm thứ nhất, ta dựa vào cái gì chia đều cho người khác. Nếu người khác có thể cầm thứ nhất, lại dựa vào cái gì chia đều cho ta. Các ngươi suy nghĩ tuy tốt, đáng tiếc quá không xuất hiện thực, lấy tới cuối cùng, không làm được mọi người sẽ vạch mặt. Trương Trọng Nguyên có chút không kiên nhẫn, nói, Diệp Sư Minh, chúng ta đều thương lượng xong, đề cử ra vài vị thực lực mạnh người tham gia. Diệp Sư đệ ngươi chỉ là cửu phẩm võ sĩ, khẳng định là không có phần thắng, cho nên chúng ta cho rằng ngươi hẳn là hợp thời rời khỏi, nắm cơ hội nhường cho mọi người đề cử ra tới đại biểu. Thật sự là chê cười. Coi như ta rời khỏi, Xạ Dương Tông người sẽ thối lui ra không? Lại nói ta xâm không tham dự là Xích Dương môn sự tình, vài vị không có tư cách hỏi đến a. Diệp Minh lạnh lùng nói. Diệp Minh! Đừng cho thể diện mà không cần. Thiện Côn lớn tiếng nói, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Nếu không phải cùng Tô Lan đi được gần mới đến trưởng môn ưu ái, ngươi lại đáng là gì đồ vật? Diệp Minh nhìn Thiện Côn liếc mắt, rêu cực nói, nhìn ngươi bộ dạng này sắc mặt, không phải chúng ta Xích Dương môn nhập vào đến Tử Hư môn, mà là Tử Hư môn đầu phục Xích Dương môn. Không có tiền đồ đồ đần độn. Chúng ta Xích Dương môn tương lai muốn làm nhất phẩm tông môn, ngươi đi theo Tử Hư môn đệ tử phía sau cái mông làm cái gì? Đớp cứ sao? Tiễn Côn lần này bị mắng vẻ mặt bầm đen, lúc này nổi giận, huy quyền liền đánh về phía Diệp Minh. Hắn là nhất phẩm võ sĩ, cương khí phi hồng, có thể bay trên trời trải qua không. Nay vừa ra tay, nhanh như thiểm điện, cương khí hoanh đến nổ vang. Diệp Minh không sợ chút nào, thân thể thoáng qua liền rời khỏi 100 mét, xa xa nói, Tiễn Côn, ta sẽ người chọn đầu tiên chiến ngươi, cướp đi ngươi nội môn bảng thứ 3 vị trí. Dứt lời mấy cái lấp lánh, người đã không thấy tăm hơi. Trương Trọng Nguyên mấy cái nhìn trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì khinh công, tốc độ tựa hồ so cương khí phi hồng đều nhanh. Tiễn Côn giận đến toàn thân lạnh quóng, hung hăng nắm chặt nắm đấm, máng, khốn nạn, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Trương Trọng Nguyên hừ một tiếng, nói, Tiễn Côn, Thường Nguyệt Minh không ra, ngược lại để cho chúng ta ra mặt nói với Diệp Minh, hắn có ý tứ gì? Thường Nguyệt Minh, Xích Dương môn nội môn bảng đệ nhất nhân vật, tôn quang thân truyền đệ tử. Đúng là hắn an bài Tiễn Côn nắm Diệp Minh đưa đến nơi này, sau đó muốn cho Trương Trọng Nguyên thuyết phục hắn. Tiễn Côn âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta làm thế nào, không cần ngươi hỏi đến, ngươi chỉ cần làm theo là được rồi. Nói xong, hắn liền vội vã trở về Xích Dương môn, hướng Thường Nguyệt Minh bẩm báo đi. Trên đường trở về, Diệp Minh trong lòng suy nghĩ, chuyện này mặt ngoài là Trương Trọng Nguyên ra mặt, sau lưng có lẽ vẫn là Xích Dương môn người tại chủ đạo, bằng không Tử Hư môn người như thế nào lại biết hắn đâu. Xích Dương môn người không muốn hắn tham dự trong đó, biết đại khái hắn có thực lực tranh đoạt 6 người đứng đầu. Trần Hưng Sư Minh nói không sai, ta không muốn tranh nội môn bảng, có thể nội môn bảng người chưa hẳn cảm kích ta. Hừ, trên lôi đài, ta vừa vặn lần lượt khiêu chiến bọn hắn. Ra ngoài chuyến này không dùng bao nhiêu thời gian, Diệp Minh trở lại quán ăn lúc, Trần Hưng cùng Tô Lan còn tại dùng cơm. Gặp hắn trở về, bọn hắn đều hỏi Tiễn Côn tìm hắn làm cái gì, Diệp Minh 1 năm 1 10 đều nói rồi. Trần Hưng mắng. Đám người này thật mẹ hắn không biết xấu hổ. Không cần đoán cũng biết, nhất định là Thường Nguyệt Minh nhường Tiễn Côn làm như vậy. Thường Nguyệt Minh vì cái gì làm như thế? Tô Lan hỏi. Vậy còn không đơn giản, Thường Nguyệt Minh sau lưng là Tôn Quang trưởng lão. Tôn Quang trưởng lão lần trước không có tranh đến trước trưởng môn, lần này chắc hẳn lại muốn đánh thiên nhất môn chủ ý, tốt theo bên trong vơ vét chỗ tốt. Tôn Quang trưởng lão cùng hoàng gia, nhập gia quan hệ cũng không tệ, chỉ có hắn có năng lực nắm Xích Dương môn này nhất hệ liên hợp lại. Tiến hành cái gọi là trung bình phân phối. Trần Hưng lập tức liền có suy đoán. Diệp Minh lắc đầu, cái này Tôn Quang thật đúng là để yên liền không thoải mái, thường này di vãng, Xích Dương môn sớm muộn xảy ra đại sự. Bất quá hắn thực lực bây giờ thấp, coi như muốn giúp Trung Thần Tú, cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có mau sớm tăng cường thực lực mới là vương đạo. Ăn cơm xong, Diệp Minh liền đem Trần Hương đá văng ra, nắm Tô Lan tay nhảy lên phi vân, hướng về Yến Thành phương hướng bay đi. Yên quốc vương đô đã đổi tên là Yến Thành, dù sao Yên quốc không còn nữa. Lần này hồi Yến Thành, bọn hắn đều chuẩn bị mua vài món đồ. Phi vân tốc độ so ra kém phi tiểu, hơn 2 canh giờ mới chạy tới mục đích. Cũng may hai người tại phi vân bên trên túi ngắm phong cảnh, đảo cũng không thấy đến không thú vị, bất chi bất giác đã đến Yến Thành. Chuyến này, Diệp Minh là muốn mua long tượng chi huyết, tốt tu luyện long tượng công. Tô Lan kỳ thật cũng muốn mua vài món đồ, nàng đối với đan dược nhu cầu rất lớn, bất luận cái gì đan dược đối nàng mà nói, đều có thể phát huy ra tối cường hiệu quả, mà lại sẽ không lưu lại di chứng, này là người khác không cách nào so sánh ưu thế cự lớn. Hai người tới đa bảo lâu, Diệp Minh hỏi thăm long tượng huyết giá trị. Trưởng quỹ tự mình ra tới chiêu đãi, cười nói, quý khách, long tượng huyết không có hiện hàng, quý khách như thật mong muốn, có thể trước giao tiền đặt cọc, hàng muốn tới hậu thiên mới có. Giá cả tính thế nào? Diệp Minh hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Cấp 8 long tượng huyết, một giọt 880 võ quân tệ, cấp 9 long tượng huyết, một giọt 3.600 võ quân tệ, quý khách muốn loại nào? Đối phương hỏi. Bác Minh nói, chủ nhân, hiệu quả khẳng định là cấp 9 thì tốt hơn. Long tượng công đệ nhất trọng tiêu hao, 30-50 giọt hẳn là đủ dùng. Diệp Minh rất bất đắc dĩ, một giọt liền 3.600, hắn tiền trên người cũng mua không có bao nhiêu. Đau lòng thì đau lòng, hắn vẫn là nghe Bác Minh kiến nghị, giao nộp tiền đặt cọc. Chuẩn bị mua sắm 50 giọt cấp 9 long tượng có máu. 50 giọt cấp 9 long tượng máu, giá cả 18 vạn võ quân tệ, dùng uy tín phù đánh chiết khấu 70% về sau, là 12 vạn 6 ngàn võ quân tệ. Cao Phụng Tiên cho uy tín bài có thể dùng, bất quá mỗi lần chỉ có thể dùng 1 vạn võ tôn tệ, tích lũy không thể vượt qua 10 vạn. Sau này hắn hỏi qua đa bảo lâu mới biết được, nguyên Cao Phụng Tiên cũng không phải là lung tung nói ra những chữ số này, bởi vì uy tín bài mỗi tháng tiêu phí tốt nhất đừng vượt qua 1 vạn. Bằng không liền sẽ đối uy tín tích lũy sinh ra ảnh hưởng. Còn tốt trước mấy ngày hoa cái kia 1 vạn thời điểm, là tại cuối tháng, hôm nay vừa vặn đầu tháng, hắn còn có khả năng dùng 1 vạn, thế là lần này tiêu phí, hắn là trực tiếp dùng uy tín bài thanh toán. Tô Lan tài sản tương đối khá, nàng cũng mua không ít đan dược, mà lại đồng dạng là dùng uy tín bài mua sắm, nếu như vậy có khả năng đồng dạng đánh chiết khấu 70%, có thể bớt rất nhiều tiền. Cuối cùng hai người, tổng cộng bỏ ra không sai biệt lắm 1 vạn võ tôn tệ. Mua long tượng huyết, hai người đã vào ở một cái khách sạn. Long tượng huyết hậu thiên mới đến, Diệp Minh hiện tại vô phương tu luyện, liền xem xét công đức trên tấm bia nhiệm vụ, trên 100 cái nhiệm vụ, tâm tư của hắn rơi vào nhiệm vụ thứ nhất phía trên. Tiến quận Hoàng Nguyên Quý, gian sát ấu nữ 137 người, nấu ăn 7 người, tách rời 34 người, gây nên tàn 56 người, tội ác tày trời, nên chém. Diệp Minh suy nghĩ một lát, hỏi Tô Lan, có muốn hay không đi với ta trừng trị ác ôn? Trừng trị ác ôn? Tô Lan không hiểu. Diệp Minh liền lộ ra hắn lính tuần thống lĩnh lệnh bài, nói, ta hiện tại có thể là Thanh Long Hoàng Triều tòng bắt phẩm sĩ quan, toàn bộ Yến quận truy bắt sự tình, tất cả thuộc về ta quản. Tô Lan hứng thú, dùng sức chút gật đầu, tốt, ta cũng đi. Hoàng Nguyên Quý cũng không ở tại Hoàng gia đại trạch bên trong, mà đơn độc tại Yến ở ngoại ô, khiển trách món tiền khổng lồ mua xuống một mảnh trạch địa. Địa phương u tĩnh, thuận tiện hắn làm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài, mà không sợ bị tộc nhân phát hiện. Thì như giết người. Tỷ như gian sát đấu nữ, lại tỷ như ăn người. Hoàng Nguyên Quý nay tuổi 30 tuổi, đã lấy vợ sinh con, tu vi là thất phẩm võ sĩ. Hắn phụ thân, là hoàng gia tộc dài hoàng kế tổ, bất quá từ nhỏ đến lớn, hoàng kế tổ liền không có chào đón qua đứa con trai này. Một là Hoàng Nguyên Quý tư chất bình thường, hai là đứa con trai này xưa nay không khiến cho hắn bất lo, thường xuyên trêu chọc thị phi. Sau này, dứt khoát liền để hắn rời ra ngoài, mắt không thấy tâm không phiền. Chuyển ra hoàng gia đại trạch về sau. Hoàng Nguyên Quý càng thêm không kiêng nể gì cả. Hắn có mấy đại ái tốt, thì như ấu nữ, thì như ăn người. Những việc này, Yến Thành người cơ hồ đều biết, nhưng mà không người hỏi đến. Hoàng Nguyên Quý lúc này đang theo dõi trên giường một tên tiểu nữ hài chỉ có 4-5 tuổi. Bình thường mà nói, cái khác tiểu nữ hài bị hắn trói đến, nhất định sẽ hô to gọi nhỏ, khóc không ngừng, nhất định phải hắn đe dọa một phiên mới sẽ an tĩnh lại. Nhưng là hôm nay, trước mặt hắn tiểu nữ hài an tĩnh lạ thường. Tiểu nữ hài mọc ra hạt dưa mà mặt, xem xét liền là cái mỹ nhân bại hoại, lớn lên tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Hoàng Nguyên Quý hắc hắc cười gian lấy, chậm rãi hướng tiểu nữ hài tới gần, nói, tiểu muội muội, ca ca thương ngươi, đừng sợ. Tiểu nữ hài tầm mắt lánh nhược hàn nguyệt, nàng nhìn Hoàng Nguyên Quý, nói, dâm tặc, ở kiếp này ta rơi vào tay ngươi. đời sau, ta định nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoàng Nguyên Quý sững sờ, cái gì? Đời sau. Hắn lập tức liền cười rộ lên, nói, tiểu muội muội ngươi thật láng ốc, người nào có kiếp sau, người đã chết liền là chết, chân linh tan đi trong trời đất, không có kiếp sau. Tiểu nữ hài nhắm mắt lại, trên mặt toát ra nhận xui xẻo biểu lộ, lẩm bẩm nói, lần này thật chủ quan. Ẩm. Lúc này, cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài, Diệp Minh cùng Tô Lan nhanh chân đi vào. Hoàng Nguyên Quý trên thân chỉ mặc quần đùi, hắn bị xông vào Diệp Minh hai cái giật nảy mình, quay người lớn tiếng quát tháo, người nào? Diệp Minh nhìn thoáng qua trên giường tiểu nữ hải, ôn thanh nói, đừng sợ. Sau đó hướng Hoàng Nguyên Quý lộ ra lính tuần thống lĩnh lệnh bài, quát lệnh nói, y đi theo Thanh Long pháp điển, ngươi gian hại ấu nữ, tàn sát vô tội, ăn người tăng luân, lẽ ra nên chỗ lấy cực hình, đi theo ta đi. Chương 117, âm dương chí thánh công. Hoàng Nguyên Quý nơi nào sẽ sợ cái gì lính tuần, hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền cầm lấy Diệp Minh. Hắn liếc nhìn, cùng Diệp Minh cùng đi Tô Lan mỹ mạo vô song, hắn bởi vì chi tâm động, nghĩ muốn giết Diệp Minh, lại trói lại Tô Lan. Có thể tay của hắn mới vươn ra, Diệp Minh liền vọt đến phía sau hắn, một chưởng đánh vào trên cổ hắn. Hoàng Nguyên Quý chỉ cảm thấy vô số đạo lông châu kinh lực xông vào thân thể của hắn, hắn lập tức liền sủi lơ trên mặt đất, không thể động đậy. Diệp Minh đi vào trong viện, thả ra một cái lính tuần đặc hữu pháo hoa tín hiệu. Tín hiệu này có thể triệu tập phụ cận bộ khoái chạy đến. Thanh Long Hoàng Triều bộ khoái bình thường đều dùng này loại tín hiệu pháo hoa triệu tập nhân thủ. Quả nhiên, chưa tới một khắc đồng hồ, liền có trên trăm tên bộ khoái chạy tới hiện trường. Bọn hắn biết Diệp Minh thân phận về sau, đều cung kính vô cùng, căn bản không quản người hoàng gia như thế nào phân biệt, lập tức liền tại hoàng gia lục lọi lên. Báo cáo đại nhân. Tìm tới mặt khác 13 tên ấu nữ. Báo cáo đại nhân. Tìm tới không ăn xong thi thể. Báo cáo đại nhân. Trên mặt đất hầm tìm tới hơn 100 bộ xương khô, trải qua kiểm tra, đều là khi còn sống bị hại ấu nữ. Tốt. Các ngươi nắm tình huống hiện trường ảnh lưu niệm, lại tìm mấy cái người hoàng gia, làm một chút thẩm vấn bút ký, xong việc sau chúng ta cùng đi thấy quận trưởng đại nhân. Diệp Minh ra lệnh. Bọn bộ khoái thực lực đều không yếu, kinh nghiệm phong phú, trong bọn họ mấy cái lao bộ khoái đều là võ sư tu vi. Không có một lát, liền đem Diệp Minh an bài chuyện làm xong, hiệu suất rất cao. Diệp Minh hài lòng gật đầu, áp giải Hoàng Nguyên Quý, trực tiếp đi quận trưởng phủ. Tiến quận sự tình còn không có xử lý xong, Chu Hạo muốn đợi một đoạn thời gian. Bình thường tới nói hắn là tương đối thanh nhàn, lúc này đang dùng nước thuốc bồi nguyên, vừa ngâm một hồi, liền nghe tôi tớ tới báo, nói Diệp thống lĩnh tới, còn áp một phạm nhân. Chu Hạo lập tức hưng phấn nói, Diệp đại ca bắt được người xấu. Có ai không, thang đường. Yến Thành sự tình, bình thường do Yến Thành thành thủ xử lý, bất quá Chu Hạo thân là quận trưởng, hắn nghĩ nhận bản án, thành thủ tự nhiên không dám cùng hắn đoạt. Thế là tại nguyên bản Yên Quốc trên triều đình, Hoàng Nguyên Quý bị theo ngã xuống đất, Diệp Minh tiến lên nói rõ tội danh. Chu Hạo tuổi nhỏ, nghe được Hoàng Nguyên Quý tội ác về sau, dẫn đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nói liên tục, đồ chết tiệt, cho ta lập tức chém. Quận trưởng đại nhân, ngươi không có thể giết ta à, ta là hoàng gia người, chúng ta hoàng gia là thanh đồng thế gia. Hoàng Nguyên Quý không thể động, có thể là có thể nói chuyện, lớn tiếng cầu khẩn. Chu Hạo phi một tiếng, hoàng gia thật là xấu đồ chơi, thế mà ra ngươi dạng này rác rưởi. Đẩy đi ra, dốc thịt 3.000 đao. Một đao không thể thiếu, nhiều dốc thịt mấy đao cũng là có thể. Hoàng Nguyên Quý dọa đến hồn phi phách tán, thét to, không có thể giết ta, không có thể giết ta à. Đao hạ lưu nhân. Ngoài điện truyền đến một hồi tiếng bước chân, mười mấy người, trùng trùng điệp điệp xông vào, đi đầu một cái chính là hoàng gia chi chủ Hoàng Kế Tổ. Hắn chắp tay nói, quận trưởng đại nhân, xin nghe ta một lời. Đối phương là Yến quận khá lớn thế lực, Chu Hạo không thể không cấp mấy phần mặt mũi, nhàn nhạt hỏi. Hoàng gia chủ có lời gì nói? Hoàng Kế Tổ hỏi, ta muốn biết, là ai bắt Hoàng Nguyên Quý, có không chứng cứ? Diệp Minh đứng ra, thản nhiên nói, là ta. Còn chứng cứ, đương nhiên là có. Nói xong hắn nắm tên kia tiểu nữ hài kêu đến, ôm ôn luôn hỏi, tiểu muội muội, ngươi nói cho mọi người, người này có phải hay không người xấu? Diệp Minh nắm tiểu nữ hài cho rằng là đứa bé hiểu chuyện, bất quá tiểu nữ hài biểu hiện ngoài ý liệu tốt, nàng chỉ Hoàng Nguyên đầu nói, bộ khoái đại ca ca, người này có thể hỏng. Hắn phái người nắm ta bắt được trong nhà hắn, đặt vào trên giường, chính mình cởi sạch quần áo, nói muốn cùng ta đi ngủ. Hắn còn nói, trước kia ngủ qua rất nhiều tiểu muội muội. Có chút tiểu muội muội không nghe lời, đều bị hắn giết, hắn còn nói ta nếu là không nghe lời, liền đem ta cũng giết, sau đó ăn của ta thịt. Nói đến đây, nàng lộ ra sợ hãi biểu lộ, bộ khoái đại ca ca, làm ta sợ muốn chết. Hoàng Kế Tổ ngạc nhiên, tiểu cô nương này mồm miệng làm sao rõ ràng như thế. Mà lại một hơi nắm tam đại tội trạng đều mang hộ mang tới, chẳng lẽ là người khác giáo? Diệp Minh mừng rỡ, đối tiểu cô nương nói, đừng sợ, đại ca ca thay ngươi làm chủ. Sau đó lại cầm thuộc hạ mang tới dùng ảnh lưu niệm thạch ghi chép lại hình ảnh, cùng với người hoàng gia lời khai. Thấy những vật này, liền hoàng kế tổ cũng không có bảo. Hoàng triều pháp luật, nếu như không ai chăm chỉ, cái kia chính là giống tuyết. Cần phải thật gặp được Diệp Minh dạng này, như vậy hắn cũng không có cách, chỉ có thể tự nhận không may. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Minh liếc mắt, nói, tốt, rất tốt. Nói xong, quay đầu bước đi. Lưu lại nữa cũng vô dụng, đồ tử mất mặt. Bất quá, có một tên thanh niên người không đi, hắn là Hoàng Nguyên Khôi, hắn đánh giá Diệp Minh, nói, nguyên lai ngươi chính là Diệp Minh, nhận biết Ngô Hàm Ngọc sao. Nàng ngay tại ta trong phủ. Diệp Minh trong lòng hơi động, hai quả đấm lập tức nắm chặt, lạnh lùng hỏi, ngày đó người xuất thủ có thể là ngươi. Hoàng Nguyên Khôi không muốn nhiều lời, nói, ngươi muốn biết, liền đi hoàng gia. Nói xong cũng đi. Hoàng Nguyên Quý bị kéo đến cửa thành, một vị nổi danh đại võ sư cấp đao phủ, giống vị nghệ thuật gia một dạng, từng đao đem dốc thịt thành bộ xương, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp tiến thành, dân chúng vỗ tay khen hay, không ít người đốt pháo ăn mừng. Mà việc này, đối với hoàng gia đả kích cũng là tương đối lớn, có thể nói uy tín quét rác. Hoàng Nguyên Quý vừa chết, Diệp Minh thức hải bên trong công đức trên tấm địa, liền thiếu một đầu nhiệm vụ. Một sợi thần niệm buông xuống, bảo hắn biết vừa mới thu hoạch 3.000 công đức, trước mắt đã có được 1.300.000 công đức. Án này kết thúc, tiểu nữ hải lại một mực đi theo Diệp Minh bên người không chịu đi, Diệp Minh hỏi nàng nhà ở nơi nào, hắn nói không có nhà. Diệp Minh biểu thị tìm một gia đình thu dưỡng nàng, có thể tiểu nữ hải chết sống không nguyện ý, lần này Diệp Minh đau đầu, liền mang nàng tới Chu Hạo trước mặt, nói, tiểu Hạo, ta cho ngươi tìm tới một vị bạn gái. Chu Hạo trên công đường gặp qua tiểu nữ hải, nhìn nàng xinh đến đáng yêu, cũng có chút ưa thích. Cười hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương trắng Chu Hạo liếc mắt, không để ý tới hắn. Chu Hạo giận, nói, uy, ta có thể là quận trưởng đại nhân. Diệp Minh cười nói, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi. Nào biết tiểu nữ hài một thanh kéo lấy hắn, nói, bộ khoái đại ca ca, ta sợ hãi, ta muốn đi theo ngươi. Diệp Minh mắt trợn trắng, ta hành tung bất định, ngươi cùng ta không thích hợp. Nghe lời, vị này tiểu Hạo đại nhân vô cùng thiện lương, hắn sẽ chiếu cố ngươi. Tiểu cô nương đột nhiên khóc thút thít, khóc đến vô cùng đau lòng. Diệp Minh lấy tay che chán, đang muốn nhường Chu Hạo khuyên bảo nàng, chợt nghe Bắc Minh nói, chủ nhân, cô bé này không đơn giản, hẳn là nguyên thần chuyển thế đầu thai mà sinh. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, nguyên thần đầu thai, cái kia chẳng lẽ không phải khi còn sống là võ tôn, thậm chí võ thánh. Hắn nhìn tiểu nữ hài liếc mắt, hỏi, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài không khóc, nói, đại ca ca, ta gọi Sương Nhi. Diệp Minh trong lòng có chút run rẩy, tiểu cô nương này không biết sống bao nhiêu năm, thế mà còn gọi hắn đại ca ca, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, cái kia Sương Nhi à, ngươi về sau liền lưu tại quận trưởng phủ được chứ? Không tốt, ta muốn cùng đại ca ca đi. Tiểu cô nương tốt nháy mắt to, xinh đẹp đáng yêu, biến thành người khác tuyệt không đành lòng cự tuyệt. Bất quá Diệp Minh cũng không muốn mang một cái võ đạo nguyên thần chuyển thế mà đến ở bên người, thế là nghiêm mặt nói, đi theo ta, sẽ rất nguy hiểm, nói không chừng còn gặp được người xấu. Cuối cùng, Diệp Minh thật vất vả mới khiến cho Sương Nhi lưu tại quận trưởng phủ. Sương Nhi được an bài tại một tòa sân nhỏ từ bên trong, Chu Hạo còn chuyên môn phái người hầu hạ nàng. Tiểu cô nương đóng cửa lại, đuổi đi thị nữ, lẩm bẩm, tiểu tử kia cũng là lương thiện, thế mà không tiếc đắc tội thế gia, cũng phải đem người bắt lại. Nàng đôi mi thanh tú chớp chớp, còn nói, ta thiên điệp biến thành công sắp đến, chờ ta khôi phục tu vi, cũng phải trả lại hắn ân tình. Ra quận trưởng phủ, Diệp Minh cũng không có đi hoàng gia. Nô Hàm Ngọc cùng người nhà họ Nô, hắn sớm muộn muốn đối phó, không cần gấp tại nhất thời. Hồi trở lại đến khách sạn, Tô Lan đang tu luyện, hắn không có quấy rầy, lấy ra cái kia âm dương trí thánh công đến, thử nghiệm bắt đầu tu luyện. Dựa theo Bắc Minh lời giải thích, thánh cấp công pháp không phải là cái gì người đều có thể tu luyện, độ khó cực cao. Bình thường mà nói, chỉ có thượng phẩm bảo thể cùng thánh thể, mới có thể tương đối thông thuận tu luyện, bằng không coi như cầm tới này công cũng không thể nào tu luyện. Âm dương trí thánh công là âm dương giáo chân giáo công pháp, Cao Phụng Tiên nếu không có cái rất như đích sư tôn, chỉ sợ cũng không có tư cách tu luyện này công. Diệp Minh trước kia liền lấy đến bộ công pháp kia, chẳng qua là một mực không có thời gian tu luyện, hôm nay hắn quyết định thử một chút. Bác Minh, này công năng tại thông thiên kinh đồ hệ thống bên trong tu luyện A. Hắn hỏi, tất cả công pháp, tốt nhất dùng mô kinh đồ làm dựa vào. Tỷ như Diệp gia thủy hỏa chung sức công, liền là dùng thủy hỏa kinh đồ làm căn cơ sáng tạo. Dĩ nhiên. Rất nhiều công pháp và kinh đồ đều là kiêm dung, có thể tổng có một ít không thỏa đáng địa phương. Tốt nhất tình huống, liền là một công pháp đối ứng một khi cầu, như thế mới có thể hoàn mỹ phù hợp. Bác Minh nói, chủ nhân yên tâm, này thông thiên kinh đồ kiêm tể thiên hạ đại đa số công pháp, bằng không nó cũng không phải là thần cấp kinh đồ, âm dương trí thánh công có thể cùng sự hoàn mỹ phù hợp. Diệp Minh này an tâm, lúc này bắt đầu tu luyện. Âm dương trí thánh công, bước thứ nhất muốn ở trong người, xây dựng một cái âm dương pháp trận ra tới, một bước này phi thường mấu chốt, nắm rất nhiều thiên tài đều ngăn tại ngoài cửa. Bất quá, đây đối với Diệp Minh mà nói không phải việc khó gì. Hắn có tam nguyên toán trận, còn có tứ trọng phụ trận cấm chế, rất nhanh liền thôi diễn ra tới. Tam nguyên toán trận tốc độ cao vận chuyển, một lúc lâu sau, tại hắn mi tâm vị trí, cũng chính là chủ khiếu huyệt Nghê Hoàn Cung địa phương, xuất hiện một cái như ẩn như hiện đồ án. Trong Nghê Hoàn Cung bộ, một cái do hắc bạch nhị khí hình thành luồng khí xoáy, chậm rãi xoay tròn lấy, Diệp Minh nguyên kình chạy qua nơi đây, thế mà bị một phân thành hai. Một cỗ nguyên kình, chí cương chí dương, cương mãnh vô song. Một cỗ nguyên kình, chí âm chí nhu, âm miên vô cùng. Hai loại nguyên kình vừa xuất hiện, Diệp Minh liền phát hiện, chính mình thân thể lập tức liền tràn đầy sức sống, trở nên càng thêm linh hoạt, uy lực tựa hồ cũng có tăng lên. Cái này là âm dương hai sức lực sao? Diệp Minh đã đem lưỡng nghi kiếm pháp trước tám thức tu tới tiểu thành, lúc này nhịn không được liền rút ra long giáp kiếm, trong sân diễn luyện. Chỉ thấy một sợi kiếm quang, lúc sáng lúc tối, phiêu miểu như mây, trầm trọng như sát, bao phủ cả tòa sân nhỏ. Một mảnh lá cây hạ xuống, đột nhiên liền vô thanh vô tức nứt thành mấy chục mảnh. Diệp Minh thu kiếm, kinh ngạc nói, có âm dương trí thánh công phối hợp, lưỡng nghi uy lực kiếm pháp lập tức tăng lên gấp bội. Chương 118, tài nguyên tranh đoạt bắt đầu. Sau đó 2 ngày, Diệp Minh tiếp tục tu luyện âm dương trí thánh công. Tu luyện này công, trên căn bản chính là muốn ở trong người ngưng tụ ra âm dương pháp trận, cũng không ngừng tăng lên âm dương pháp trận cấp độ. Đợi đến hỏa hầu đầy đủ lúc, Diệp Minh một kiếm đâm ra, liền có thể đố người tiếp theo tạm thời tiểu âm dương sát trận, đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Âm dương trí thánh công, cùng sở hữu tầng 36, cần theo võ sĩ giai đoạn bắt đầu tu luyện, trong đó nguyên kình giai đoạn có tam trọng, cương khí giai đoạn có tam trọng. 2 ngày thời gian, nương tựa theo tam nguyên toán trận, Diệp Minh nắm đệ nhất trọng âm dương trí thánh công tu luyện được tương đối thuần thục rồi. Kiếm quang cùng một chỗ, âm dương hai sức lực hoàn mỹ phối hợp, yếu đuối lúc như gió nhẹ phật liễu, kiên cường lúc giống như phích lịch khai thiên, một âm mở dương, nhất tính nhất động, trong nháy mắt liền cho kẻ địch dùng áp lực thật lớn. Ngày thứ 3, hắn đi tới Đa Bảo Lâu, lấy đi cấp 9 long tượng máu, chung 50 tích. Cầm tới huyết chi về sau, Diệp Minh trở về khách sạn, đổ một giọt tại đầu ngón tay. Long tượng huyết là màu vàng kim, nhìn qua, còn tưởng rằng là một viên đậu vàng. Rõ ràng chỉ có một giọt máu, có thể cảm giác có nặng mấy chục cân, phi thường chìm. Hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống, đem một giọt này long tượng huyết nuốt vào. Chỉ một thoáng, một cỗ dã man năng lượng, không ngừng theo dạ dày phóng xuất ra, chảy vào thân thể của hắn kinh mạch, càng ngày càng nhiều. Diệp Minh không dám trì hoãn, lập tức toàn lực thôi động long tượng công pháp. Tu luyện long tượng công quá trình, liền là nắm long tượng huyết bên trong lực lượng, luyện vào khiếu huyệt bên trong. Căn cứ cơ thiên bằng trí nhớ, long tượng công cái này công pháp, chỉ có thánh địa mới có. Thánh địa ưu thế, liền là ở chỗ khai quật cùng bồi dưỡng một loại nào đó huyết mạch lực lượng. Long tượng huyết mạch, cũng thuộc tại viễn cổ huyết mạch một trong. Chỉ bất quá, đương thời long tượng, đã không thể cùng viễn cổ long tượng so sánh với. Viễn cổ long tượng, nghe nói có thể mang thế giới tại trong vũ trụ bao la hành tẩu, lực lớn vô cùng, một cước bước ra, ngàn tỷ tinh thần yên diệt, đại lục đập tan. Đương thời long tượng, chẳng qua là còn sót lại một tia viễn cổ long tượng huyết mạch yêu thú mà thôi, căn bản là không có cách cùng viễn cổ long tượng so sánh. Coi như thế, đương thời long tượng cũng tối thiểu là cấp 8 yêu thú, thực lực mạnh mẽ đột biến. Một giọt long tượng huyết, tại long tượng công dẫn dắt dưới, trong máu lực lượng đều dung nhập Diệp Minh khiếu huyệt bên trong. Nội thị phía dưới, hắn liền thấy, một cỗ huyết sắc hồng lưu, tại trong kinh mạch của hắn qua lại trùng kích, kinh mạch sinh ra như tê liệt đau đớn, nếu không phải hắn thể chất đủ mạnh, cái này liền muốn kinh mạch đều hủy, bản thân bị trọng thương. Cái kia huyết sắc hồng lưu bên trong, có một tia màu vàng kim, so cọng tóc còn muốn tinh tế vô số lần nhỏ bé năng lượng, theo hồng lưu cùng một chỗ vận hành. Chủ nhân, lập tức mượn dùng vô cấu khí tức, tinh luyện long tượng huyết dịch bên trong lực lượng, chỉ cần nắm cái kia sợi năng lượng màu vàng nóng để luyện ra, chủ nhân thu hoạch đem không thể tưởng tượng nổi. Bác Minh thúc giục. Diệp Minh mở mắt ra, thấy Tô Lan ngay tại cách đó không xa ngồi xuống, hắn cười một tiếng, thấp giọng kêu, Lan muội, hôn một cái. Tô Lan đôi mắt đẹp mở ra, thấy Diệp Minh cười đến rất tiện, liền đỏ mặt. Bất quá nàng cũng biết, Diệp Minh hẳn là cần trong cơ thể nàng vô cấu khí tức, việc quan hệ Diệp Minh tu hành, nàng so với ai khác đều lên tâm, nghĩa vô phản cố liền đem cặp môi thơm mà đưa lên. Diệp Minh lúc này cũng không có thời gian tâm viên ý mã, lập tức giữ vững thần trí, toàn lực vận công. Vô cấu khí tức tiến vào trong cơ thể, lập tức liền bắt đầu rửa than cái kia huyết sắc hồng lưu năng lượng. Huyết sắc hồng lưu kỳ thật liền là long tượng huyết khí lực lượng, hôn tạp không tinh khiết, với thân thể người không có chút giá trị. Chỉ có trong đó cái kia một sợi năng lượng màu vàng nóng, mới là long tượng huyết dịch tinh hoa, nó chuyển thừa từ viễn cổ long tượng. Tại vô cấu khí tức tẩy luyện phía dưới, huyết sắc dần dần biến mất, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một sợi nhỏ xíu kim quang, chậm rãi thấm vào thân thể bên trong. Làm này một sợi màu vàng kim, toàn bộ bị hấp thu đi, Diệp Minh cũng cảm giác thể lực có tiến bộ rõ ràng, tối thiểu tăng lên hơn 1.000 cân. Một giọt máu gia tăng 1.000 cân, 50 giọt có thể tăng thêm bao nhiêu. Hắn không khỏi hưng phấn lên. Cứ như vậy, Diệp Minh không ngừng ăn vào long tượng chi huyết, 2 giọt, 3 giọt, 4 giọt, theo hắn thể lực không ngừng mà tăng lên. Khi hắn nắm thứ 45 giọt long tượng huyết luyện hóa lúc, khiếu huyệt tiểu tựa hồ liền đạt đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục hấp thu. Cái này biểu thị, hắn đã đem long tượng công đệ nhất trọng, tu luyện thành công. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, hắn thể lực, tăng trưởng 6 vạn cân không ngừng. Nếu như lại thêm nguyên lai lực lượng, hắn lực lượng bây giờ đầy đủ vượt qua 10 vạn cân cửa ải lớn. Có được 10 vạn cân cự lực, Diệp Minh cảm giác lập tức lại khác biệt. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều trầm ổn vô cùng, cho người ta một loại cử trọng nhược khinh kỳ dị cảm giác. Bước đi lúc đều nhẹ nhàng, phảng phất đạp tại đám mây. Hắn như thả người nhảy một cái, liền có thể nhảy lên cao 50, 60 mét. Tô Lan mười mấy ngày nay đến, một mực bồi tiếp Diệp Minh tu luyện, miệng đều thân tê, bất quá nàng trong lòng vẫn rất cao hứng. Diệp Minh tựa hồ có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Nguyên bản Diệp Minh cũng làm cho nàng tu luyện long tượng công, bất quá Tô Lan cự tuyệt, nàng cho là mình không am hiểu lực lượng hình công pháp. Dĩ nhiên, nàng cũng không phải là không thu hoạch được gì, Diệp Minh nắm thái ớt thần thuật truyền cho nàng. Tô Lan vô cùng thông minh, tại Diệp Minh trợ giúp dưới, đã ngưng tụ ra nhất nguyên toán trận, chuyện này đối với nàng tương lai tu luyện, đem có trợ giúp rất lớn. Giữ yên lặng tại trong khách sạn tu luyện lâu như vậy, thiên nhất môn tài nguyên tranh đoạt sắp bắt đầu. Các thế lực lớn người tề tụ Thiên Nhất Môn. Diệp Minh mang theo Tô Lan, đi tới Thiên Nhất Môn. Thiên Nhất Môn ở vào yến ở ngoại ô trên một ngọn núi, sơn môn mở rộng, cao thủ tụ tập. Trung thần Tú chờ đã sớm chạy tới, Diệp Minh vừa đến, liền bị Xích Dương môn trưởng lão kêu lên, rất nhanh gặp được Trung thần Tú. Trung thần Tú khí thế cùng trước kia khác nhau rất lớn, hết sức rõ ràng, hắn đã đột phá đến võ tông cảnh giới. Võ tông cùng đại võ sư khoảng cách rất lớn, thành là võ tông về sau. Sẽ có được độc đáo võ đạo tư tưởng, đây là đáng quý. Thiên hạ công pháp, võ kỹ, 99% trở lên đều là võ tông hoặc là võ tông trở lên nhân vật sáng tạo. Võ tông phía dưới mong muốn khai sáng võ học, đó là khó chi lại khó, bởi vì bọn hắn không có hình thành võ đạo của mình tư tưởng. Trung thần Tú tiến vào thăng võ tông, khí chàng đại biến, hắn nhìn Diệp Minh liếc mắt, vui vẻ nói, tốt, ngươi tựa hồ lại có đột phá. Tôn Quang liền ở bên cạnh, hắn lạnh lùng nói, trưởng môn. Diệp Minh còn giống như là cửu phẩm võ sĩ, khiến cho hắn tham dự tranh đoạt không thích hợp à. Trung thần Tú thản nhiên nói, có thích hợp hay không, một hồi liền biết. Tôn trưởng lão, ngươi không phải tự mình liên hợp không ít tông môn đệ tử à, nói muốn tại lấy được thành tích về sau chia đều, không biết hiệu quả như thế nào. Tôn Quang thản nhiên nói, trưởng môn nói đùa, ta làm sao có thời giờ liên hợp cái gì nội môn đệ tử, không có chuyện. Tôn Quang không thừa nhận, Trung thần Tú cũng sẽ không nhắc lại nữa, đối Diệp Minh cùng Tô Lan nói, Diệp Minh. Lần này ta phái các ngươi hai cái thăm ra, có nắm chắc không? Diệp Minh, trưởng môn sư thúc, ta cùng Tô Lan sẽ hết sức nỗ lực. Lấy không được thứ tự cũng không quan hệ. Trung thần Tú cũng là rất nhẹ nhàng, an toàn là số một. Thiên nhất môn tài nguyên đều bán sạch, đại khái là 80 vạn võ tôn tệ, chúng ta có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít đi. Thiên nhất môn quảng trường bên trên, một cái cỡ lớn lôi đài sừng sững trung ương, các đạo nhân mã tề tụ. Trung thần Tú mang theo Xích Dương môn 10 tên nội môn đệ tử. Đi vào trước lôi đài đất trống bên trên, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Tranh tài do quận trưởng phủ chủ cầm, Chu Hạo tiểu đại nhân một dạng đi vào đài bên trên, cao giọng nói, lần này, cùng sở hữu 90 người tham dự lôi đài, các phương đều đã nộp tham dự đệ tử danh sách. Phía dưới, bổn đại nhân tuyên bố vòng thứ nhất đấu vòng loại giao đấu danh sách. Trận đầu, Mã Nguyên Vương đối Triệu Phong Lưu. Lập tức liền có hai tên thanh niên thả người nhảy lên lôi đài. Hai người này đều là nhất phẩm võ sĩ, cương khí phi hồng. Bọn hắn vừa lên tới liền bay trên trời mãnh kích, dùng hùng hồn cương khí đối hoanh. Hai người cương khí, một đạo thanh lam, một đạo đỏ tía, đối bính lúc còn giống như pháo hoa chói lọi, khí thế như cầu vồng, thanh âm như sấm. Cương khí phi hồng quả nhiên không thể coi thường, hai người này lực lượng không thua kém 4 vạn cân. Diệp Minh vẻ mặt nghiêm túc. Bác Minh nói, chủ nhân ra sân lúc, nhất định phải phát huy huyễn bộ uy lực, nhất cử chiến thắng, không muốn cùng bọn hắn liều tiêu hao. Diệp Minh, huyễn bộ phối hợp lưỡng nghi kiếm pháp. ta phần thắng lớn hơn. Đáng tiếc trên lôi đài không cho phép sử dụng võ cụ, bằng không ta sẽ đem bộ kia võ cụ toàn dùng tới. Đang suy nghĩ, trên lôi đài một người bị đánh bay, bất quá cũng không thụ thương. Nhất phẩm võ sĩ cương khí phi hồng, hắn lực phòng ngự khá cường đại, sẽ không tùy tiện thụ thương. Triệu Phong Lưu thắng. Trận thứ hai, Triệu Nhật Thiên đối Hàn Lỗi. Chu Hạo vừa dứt lời, dưới trận liền nổ tung. Ta kháo. Triệu Nhật Thiên A, sâu như vậy tên, ai vậy? Giống như là Xích Dương môn người. Triệu Nhật Thiên đĩnh đạc đi đến trên lôi đài, hướng đối thủ nói, tiểu tử, ngươi đã thua. Đối diện Hàn Lỗi là Xạ Dương Tông nội môn, một đôi mắt tam giác bên trong hàn quang chớp động, lạnh lùng nói, phải không? Vâng. Lôi đài chấn động, Hàn Lỗi đột nhiên phi thân lên, một đạo cương khí kim màu đen bọc lấy hắn, giống đạn pháo một dạng đánh phía Triệu Nhật Thiên, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ muốn đột phá vận tốc cấm thanh. Triệu Nhật Thiên hét lớn một tiếng, hai chân bất động, thẳng tắp đấm ra một quyền. Chỉ một thoáng, một đoàn màu đỏ thắm cương mây bao phủ mà ra, đâm vào người mở mắt không ra, nó ngưng tụ thành một đầu to lớn cương khí năm đấm, phát ra ầm ầm lôi âm, khí thế kinh người. Một tiếng vang thật lớn, bóng người chợt điểm. Triệu Nhật Thiên thân hình bất động, Hàn Lỗi bị một quyền đánh bay, khóe miệng phủ lên một vệt máu. Dưới đài, Trung Thần Tú khẽ gật đầu, Triệu Nhật Thiên đã đem Xích Dương công tu luyện tới đệ lục trọng, cái này Hàn Lỗi không phải là đối thủ của hắn. Xích Dương môn có một bộ tứ phẩm công pháp, tên là Xích Dương công, có thể luyện liền Xích Dương cương khí, uy lực là cực mạnh. Triệu Nhật Thiên ở phía trên hết sức có thiên phú, một hơi tu luyện đến đệ lục trọng, đạt đến Xích Dương phát quang cảnh giới. Hai người thực lực sai biệt khá lớn, Hàn Lỗi thụ thương không nhẹ, không có lại tiếp tục tiến công, lựa chọn bỏ quyền. Triệu Nhật Thiên thắng. Không nghĩ tới này sâu người thực lực rất mạnh. Mọi người nghị luận. Cứ như vậy, từng vòng làm hạ thấp đi, thứ 30 chàng thời điểm, mới đến phiên Diệp Minh. Thứ 30 chàng, Diệp Minh đối Tiếu Kiếm. Diệp Minh đi vào đài bên trên, đối diện cũng tới một vị thiếu niên, 16-17 tuổi, mặc một thân áo xám, con mắt là màu xám, bước tiến của hắn cơ giới mà tinh chuẩn, giống Tiêu Xích Lượng một dạng. Hắn dáng dấp đi bộ rất đặc biệt, đầu tiên là chân trái hướng phía trước một bước, sau đó đùi phải bắt kịp, mà đùi phải của hắn, thủy chung bên chân trái phía trước. Thấy Tiếu Kiếm kỳ quái động tác, Diệp Minh khẽ nhíu mày. Hắn lộ ra long giáp kiếm, chuẩn bị dùng lưỡng nghi kiếm pháp đánh trận này. Chương 119, Tô Lan thực lực. Lữ Thiên Hoa cười đi tới Trung Thần Tú trước mặt, nói, Trung trưởng môn, này Tiếu Kiếm là ta Xạ Dương Tông đệ tử, ngươi nhìn hắn như thế nào? Trung Thần Tú thản nhiên nói, thực lực như thế nào, đánh qua mới biết được. Lữ Thiên Hoa hắc hắc cười một tiếng, đúng vậy à, chỉ sợ ngươi Xích Dương môn đệ tử thiên tài lập tức sẽ chết rồi. Trung Thần Tú ánh mắt lạnh lẽo, chúng ta rửa mắt mà đợi. Tiếu Kiếm mặc dù chỉ là tứ phẩm võ sĩ, nhưng hắn xuất thân từ sát thủ thế gia, đã từng dùng lực lượng một người, ám sát qua võ sư. Ha ha, Trung trưởng môn, ngươi bây giờ nắm đệ tử gọi xuống tới, còn kịp. Trung Thần Tú trong mắt hơi híp, không nói gì, bởi vì Tiếu Kiếm động. Soạt. Một đạo bóng xám trên lôi đài lắc lư, trong nháy mắt đến Diệp Minh trước mặt, một vệt hàn quang theo Diệp Minh cần cổ xẹt qua. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, nhưng không có máu tươi bắn tung tóe tràn diện, Diệp Minh đột nhiên liền biến mất. Sau một khắc, long giáp kiếm ở phía sau đâm về phía Tiếu Kiếm phía sau lưng. Nguyên lai Diệp Minh tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dùng huyễn bộ vây quanh phía sau xuất kiếm. Tiếu Kiếm trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, hơi nghiêng người một cái, chủy thủ trong tay dán vào long giáp kiếm liền muốn gọt Diệp Minh ngón tay. Hai bên binh khí vừa mới bắt đầu, Diệp Minh liền đánh giá ra lực lượng của đối phương, kém xa chính mình. Hắn cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt thôi động chấn đắng kình, một cỗ kiên cường lực lượng bùng nổ. Tiếu Kiếm chỉ cảm thấy dao găm chợt nhẹ, trực tiếp liền bị đánh bay, liền miệng hổ đều bị đánh rách tả tơi. Không có dao găm, hắn không loạn chút nào, há mồm phun một cái, một viên phi châm bắn về phía Diệp Minh, thế mà dùng tới ám khí. Khoảng cách quá gần, Diệp Minh há miệng phun một cái, một đạo nguyên kình bắn ra, cũng giấu giếm lượn vòng chuyển sức lực. Cái kia châm lập tức liền xoay tròn lấy, quay đầu bắn về phía Tiếu Kiếm. Tiếu Kiếm lần này giật nảy cả mình, hắn phát ra châm chuyên phá cương khí, tiểu tử này làm sao một hơi liền thổi trở về rồi. Hắn làm sao biết, Diệp Minh nguyên kình đạt đến cẩn thận nhập vi mức độ, thổi phía dưới, số sợi nhỏ bé nguyên kình tác dụng tại trên kim, cuối cùng thay đổi phương hướng của nó. Mà lại phản kích đối thủ uy lực, so Tiếu Kiếm phát ra càng mạnh. Châm quá nhanh, phóng ra khoảng cách lại gần, mà lại hắn không có chút nào đề phòng. Nguy hiểm thời gian, Tiếu Kiếm chỉ có thể lưỡn lẹo thân thể, mong muốn né qua kim thép. Nào! Có thể kim thép vẫn là đâm vào cánh tay của hắn, hắn lập tức sắc mặt đại biến, đưa tay đi bên hông sờ đồ vật. Chẳng qua là cánh tay mới khẽ động, thân thể liền bị tê. Sau một khắc, trên mặt hắn liền che kín một tầng màu đen, làn da không ngừng khô héo, chứa nước bốc hơi. Sau một lát, liền hóa thành một cô thây khô. Đáng đời. Thế mà dùng độc. Xích Dương môn đệ tử dồn dập gọi tốt. Nguyên lai cái kia tiếu kiếm bắn ra độc châm, kết quả chính mình trúng chiêu. Cái kia độc quá mạnh, kiến huyết phong hầu, một lát liền muốn mệnh của hắn, thậm chí liền giải độc thời gian đều không có. Diệp Minh thắng. Tốt. Xích Dương môn các đệ tử dồn dập tán thưởng. Xạ Dương tông chủ Lữ Thiên Hoa nụ cười trên mặt biến mất, trở nên khó coi vô cùng. Trung thần tú cười khẩy nói, Lữ trưởng môn thần cơ diệu toán, quả nhiên có người chết, đáng tiếc chết chính là ngươi Xạ Dương tông người. Lữ Thiên Hoa hừ một tiếng, trên mặt có chút không nhịn được, liền phẩy tay háo bỏ đi, Trung thần tú thì cười to, người chung quanh cũng đều nở nụ cười. Trận tiếp theo, Tô Lan đối Hoàng Nguyên Kim. Cẩn thận một chút. Diệp Minh dặn dò, nếu như không địch lại, lập tức nhận thua. Tô Lan gật đầu, nhẹ nhàng vọt lên lôi đài. Đối diện người, là Hoàng gia tử đệ, tam phẩm võ sĩ. Hoàng Nguyên Kim đánh giá Tô Lan, cười quái dị nói, mỹ nhân, ngươi như thế da mịn thịt mềm, có thể đánh sao? Không bằng ngươi đáp ứng làm nữ nhân ta, ta liền nhường ngươi thắng như thế nào? Tô Lan sặc đến một tiếng rút ra tứ phẩm bảo kiếm này là từ trên người Ngụy Kiến có được, Diệp Minh đưa cho nàng về sau, liền một mực mang ở trên người. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, trên thân kiếm, trải rộng một tầng hàn băng nguyên kình. Tô Lan tu luyện hàn băng quyết, có được hàn băng nguyên kình, uy lực mạnh, không kém gì cương khí. Tính tình rất lớn. Hoàng Nguyên Kim một hồi cười quái dị, bắt đầu vòng quanh Tô Lan đi thong thả. Tô Lan đứng yên bất động, chấn định tự nhiên. Hoàng Nguyên Kim lượn quanh hai vòng, thế mà không có thể tìm tới sơ hở, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn mặc dù là tam phẩm võ sĩ, nhưng tại hoàng gia, những cái kia nhất phẩm võ sĩ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hắn tu luyện liệt địa quyền bá đạo vô cùng, đồng cấp tu sĩ rất ít là đối thủ của hắn. Chớ đừng nói chi là, cô gái trước mặt tu vi không bằng hắn, chưa cô động cương khí. Bại. Đồng nhiên, Hoàng Nguyên Kim hét lớn một tiếng, một quyền đánh trúng mặt đất. Một cỗ cương kình, theo mặt đất đánh về phía Tô Lan. Tô Lan thân hình thoát một cái, liền tránh đi. Nàng cũng tu luyện có sát sinh bộ, đồng thời nắm thuấn bộ cùng huyễn bộ muốn tu luyện đến đại thành cảnh, so Diệp Minh đều mạnh hơn mấy phần. Sau đó kiếm quang như tơ, quay đầu vung vãi. Chỉ thấy điểm điểm hàn tinh bao phủ bốn phương, Hoàng Nguyên Kim không dám đón đỡ, về sau bay ngược. Hắn lui, Tô Lan thì tiến vào, lập tức liền thi triển ra hàn băng kiếm pháp bên trong một cái sát chiêu, tuyết bay ngập trời. Chỉ thấy từng sợi kiếm quang, phảng phất đông tuyết một dạng, bay lả tả, tuy chậm thực nhanh, hướng phía Hoàng Nguyên Kim rơi đi. Hoàng Nguyên Kim hét lớn một tiếng, chùn xuống thân, hai quả đấm nện gõ mặt đất. Oeng! Một đợt chấn động cương kình hướng tứ phía khuếch tán, uy lực kinh người, mặt lôi đài dồn dập nổ tung. Tô Lan nếu là không né tránh, lần này liền muốn làm bị thương đi đứng. Bất quá nàng không loạn chút nào, nhẹ nhàng nhảy lên, kiếm quang ý nguyên đâm giết đi qua. Váy trắng bay lượn, như tiên tử nhảy múa, đẹp không thể nói, nhìn đến dưới đài nam đệ tử đều ngây người. Nhưng vào lúc này, Hoàng Nguyên Kim trên mặt lộ ra một tia hung ác biểu lộ, mặt đất đột nhiên hai lần nổ tung, lao ra một đầu sắt cương bàn tay lớn, cầm lấy hắn mép váy. Vô sỉ! Các nam đệ tử dồn dập mắng chửi, cảm thấy cái này Hoàng Nguyên Kim quá không biết xấu hổ, thế mà giấu giếm sát chiêu. Lúc trước hắn dùng hai quả đấm nện đất, kỳ thật hai nắm đấm là kẻ trước người sau rơi xuống đất. Đệ nhất quyền, nổ tung mặt đất, quyền thứ hai, lại đem một tia ám kình thua xuống mặt đất, sau đó mới buộc phát ra cương khí bàn tay lớn, đột ngột cầm lấy Tô Lan. Tô Lan vẻ mặt như thường, cặp váy phiêu động, giữa không trung thế mà thi triển huyễn bộ, nhẹ nhàng tránh đi cương khí bàn tay lớn. Hoàng Nguyên Kim sắc mặt đại biến, hắn liên tục thi triển phía dưới, lực lượng dùng hết, đã không có cách nào ngăn cản kiếm quang. Phúc! Huyết quang nở rộ, Hoàng Nguyên Kim kêu thảm một tiếng, bả vai, ngực bị giống như bông tuyết kiếm quang đánh trúng, tại chỗ liền bị trọng thương. Lợi hại! Đây là cái gì kiếm thuật? Xích Dương môn không có loại kiếm pháp này a? Có người kinh hô. Cái này ngươi không biết đâu, đây là chúng ta Xích Dương môn hàn băng kiếm pháp này thuộc nhất phẩm võ kỹ, uy lực tự nhiên không kém. Có Xích Dương môn hòn đạn kiêu ngạo mà nói, mà lại, bộ vũ kỹ này chính là Tô Lan sư tỷ theo Linh Hà bí cảnh mang tới. Tô Lan thắng. Chu Hạo cười ha hả tuyên bố kết quả. Vòng thứ nhất đào thải lạnh rất nhanh liền kết thúc, 45 người tiến vào vòng thứ hai đào thải lạnh, trong đó Xích Dương môn có 6 người tiến vào vòng thứ hai, phân biệt là Diệp Minh, Tô Lan, Triệu Nhật Thiên, Tiễn Côn, cùng với nội môn bảng đệ nhất Thường Nguyệt Minh, đệ nhị Lục Y. Vòng thứ hai đào thải lạnh phân tổ, Triệu Nhật Thiên luân không, ngoài ra 44 người từng đôi đánh nhau, kẻ bại bị loại. Trận đầu, Tô Lan đối Trương Trọng Nguyên. Trương Trọng Nguyên là tử hư môn nội môn bảng thứ nhất, hắn khoan thai đi vào đài bên trên, hướng Tô Lan mỉm cười, nói, Tô sư muội, cửu ngưỡng đại danh. Tô Lan thản nhiên nói, mời ra chiêu. Trương Trọng Nguyên lại không nóng nảy động thủ, hắn đánh giá Tô Lan, con ngươi càng ngày càng sáng, cười nói, tự giới thiệu mình một chút, bản thân Trương Trọng Nguyên, Tử Hư môn nội môn bảng đệ nhất. Ta bản thân cũng không phải là Yến quận người, mà là Bình Dương thành người. Đồng bằng Trương gia, là thượng phẩm thanh đồng thế gia, Tô sư muội có thể từng nghe nói qua. Dưới đài Diệp Minh một hồi dính nhau, tên khốn kiếp này không có việc gì nói nhiều như vậy làm gì. Tô Lan lại mảy may không hứng thú cùng hắn bắt chuyện, lạnh lùng nói, ngươi nếu không đánh, liền nhận thua đi xuống đi. Trương Trọng Nguyên biểu lộ cứng đờ, cười khan một tiếng, nói, được các tại hạ tu luyện là tử hư công là luyện hình công pháp, có thể có được tử hư chân hình. Ta tử hư chân hình đã đến đệ tam trọng, Tô sư muội phải cẩn thận. Tô Lan đã không kiên nhẫn được nữa, quát khẽ một tiếng, bảo kiếm trên không trung một vòng, một đạo hình cung kiếm khí liền chẳng tới, vậy liền coi là khai chiến. Trương Trọng Nguyên thân hình phảng phất một phân thành hai, tùy tiện liền tránh đi kiếm khí, hắn thét dài một tiếng, nói, Tô sư muội cẩn thận. Một đạo nhân hình nguyên kình theo trong thân thể của hắn lao ra, một quyền đánh phía Tô Lan. Một vệ hình người này không sức lực, chính là tử hư công ảo diệu chỗ, tên là tử hư chân hình, không chỉ có thể nhiễu loạn kẻ địch ánh mắt, còn có không kém lực sát thương, có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Tô Lan nhẹ dựng thẳng lên bảo kiếm hướng phía trước đưa tới, liền có một đạo luyện không giống như kiếm quang bổ giết đi qua, nhất cử đem cái kia tử hư chân hình chém thành hai khúc, lại tiếp tục trở lại Trương Trọng Nguyên trong cơ thể. Trương Trọng Nguyên khen, Tô sư muội kiếm thuật tuyệt diệu, tiểu huynh vô cùng bội phục. Tô Lan không có đáp lời, đột nhiên liền phối hợp huyễn bộ, múa ra đầy trời kiếm quang, một thoáng liền đem Trương Trọng Nguyên vòng ở giữa. Ngay từ đầu, kiếm vòng rất lớn, Trương Trọng Nguyên không có nhiều áp lực, đảm tiếu tự nhiên từng cái đón đỡ. Có thể sau ba hơi thở, kiếm quang vòng tròn áp xúc đến đường kính chừng 1 mét, áp lực kịch liệt gia tăng, khiến hắn không thể không thi triển tử hư chân hình đối kháng. Băng phong. Đột nhiên, Tô Lan quát khẽ một tiếng, đầy trời kiếm quang tiêu tán, một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện, đâm về phía Trương Trọng Nguyên. Cùng lúc đó, cực độ hàn băng đưa hắn cho bao bọc, kiếm chưa đến, tóc của hắn lông mày, thậm chí quần áo trên giày, đều bị một tầng hàn băng bao phủ. Động tác của hắn lập tức liền cứng ngắc, huyết dịch tựa hồ cũng muốn đông kết. Không tốt. Hắn kinh hãi, liều mạng thôi động cương khí, mong muốn bay vút né tránh. Đáng tiếc đã chậm, Tô Lan kiếm quang tại hắn mi tâm một điểm, lưu lại một đạo vết máu. Sau đó tia chớp bay ngược, thản nhiên nói, ngươi bại. Một giọt máu, theo Trương Trọng Nguyên mi tâm nhỏ xuống, hắn sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Nếu không phải Tô Lan kiếm hạ lưu tình, hắn đã là thi thể. Nghĩ đến mới vừa rồi còn nghĩ nhúng chàm Tô Lan, hắn không khỏi có chút xấu hổ, chắp tay nói, đà tạ ân không giết. Tô Lan thắng. Trương Trọng Nguyên đẩy bụi đất địa xuống đài, sau đó trận thứ hai, trận thứ ba theo thứ tự tiến hành. Đến trận thứ bảy, Xích Dương môn Thường Nguyệt Minh, giao đấu Xạ Dương tông nội môn đệ nhị liên canh. Hai người này đều là nhất phẩm võ sĩ, cương khí phi hồng, vừa lên tới liền là cương liệt đối bính, trên thực lực 8 lạng nửa cân. Bất quá đánh tới trung kỳ, Thường Nguyệt Minh đột nhiên bộc phát, thất trọng Xích Dương cương khí nổ ra một tiếng sét, nhất cử đem đối thủ chấn xuống lôi đài, lấy được thắng lợi. Chương 120, liên chiến thắng liên tiếp sơ lộ tranh vanh. Trận thứ 8, Xích Dương môn Lục Uy thua với Xạ Dương tông nội môn đệ nhất Quan Lãng. Quan Lãng thực lực rất mạnh, hắn Xạ Dương kiếm pháp đã tu luyện đến đại thành cảnh giới, trong tay dùng chính là một thanh ngũ phẩm bảo kiếm, chỉ thấy kiếm quang như sấm hỏa nhấp nô, Lục Uy một chiêu liền bại, chán nản xuống đài. Trận thứ 9, Tiễn Côn thua với Thiên Nhất môn nội môn đệ nhất Vu Triều Sinh. Vu Triều Sinh Thiên Nhất sinh thủy quyền giả dích không dứt, hậu kình cực lớn, Tiễn Côn tại 20 chiêu sau liền chống đỡ hết nổi, bị một quyền đánh bay, bị thương không nhẹ. Diệp Minh tại thứ 20 chàng mới ra lên đài, đối thủ của hắn là Diệu Toán môn nội môn bảng đệ nhất Dương Đăng Phong. Dương Đăng Phong 20 tuổi, nhất phẩm võ sĩ, biểu lộ hết sức đờ đẫn, một tấm bình thường trên mặt tất cả đều là đạm mạc, liền y phục của hắn cũng là màu xám trắng, cực không đáng chú ý. Hai người cũng không nói chuyện, vừa lên tới liền động thủ. Diệp Minh cầm trong tay Long Giáp kiếm, dùng chính là Lưỡng Nghi kiếm pháp. Một kiếm nơi tay, hắn nguyên kình tăng lên 3 thành, nhẹ nhàng một kiếm liền đâm tới. Dương Đăng Phong dùng chính là Diệu Toán tông Diệu Toán quyền pháp này mạnh đang tính mà tính, thường thường trước một bước tính toán ra kẻ địch chiêu thức, liệu địch tiên cơ. Lúc trước hắn đối thủ, liền là ăn thiệt thòi như vậy mà bị thua. Đa số người vừa ra chiêu, liền bị hắn tìm tới sơ hở. Dương Đăng Phong bước ra một bước, cả người đều trở nên phiêu miểu khó lường, rất khó bắt hắn quy tích. Đáng tiếc hắn gặp phải là Diệp Minh, tam nguyên toán trận hơi vừa suy tính, Long Giáp kiếm liền nghiêng nghiêng nhảy lên. Phúc! Huyết hoa nở rộ, Dương Đăng Phong cánh tay trung kiếm. Trên thân kiếm chướng như mao kình, trực tiếp đâm rách hắn hộ thể cương khí, làm bị thương da thịt. Dương Đăng Phong tia chớp lui lại, Diệp Minh Long Giáp kiếm lại nhị độ đâm tới. Bại! Dương Đăng Phong phát giác được Diệp Minh Cơ tính không kém hắn, lập tức cải biến sách lược, muốn dùng ưu thế về cảnh giới, cứng đối cứng, dùng cương khí nghiền ép Nguyên Kình. Nhưng mà Diệp Minh căn bản không cho hắn cơ hội, trong nháy mắt hóa thân 24 đạo ảo ảnh, không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Diệu toán vô song. Dương Đăng Phong thét dài một tiếng, cương khí bao táp, thế mà trong nháy mắt đánh ra 24 quyền, phân biệt đánh phía 24 đạo ảo ảnh. Diệp Minh âm thầm tán thưởng, cái này Dương Đăng Phong thực lực cùng tư chất đều rất bất phàm, còn tại Xích Dương môn thường Nguyệt Minh phía trên. Đối mặt hắn thi triển sát chiêu, thân hình hắn lắc lư, 24 đạo ảo ảnh lại biến thành 36 đạo, làm đối phương nắm đấm toàn bộ đánh hụt. Dày đặc. Kiếm quang lóe lên, Diệp Minh dùng một cái xảo trá vô cùng góc độ, cắt vào đối phương chiêu thức, mũi kiếm điểm vào lồng ngực của hắn, trên mũi kiếm, Nguyên Kình đem thả chưa thả, chỉ cần nhẹ nhàng phun một cái, liền có muốn mệnh của hắn. Dương Đăng Phong toàn thân cứng đờ, thản nhiên nói, khó trách trưởng môn nói ngươi rất đáng gờm, sư chất đa tạ Diệp sư thúc gân không giết. Tề Thiên Lý xưng Diệp Minh vì sư đệ, Dương Đăng Phong tự nhiên muốn gọi hắn một tiếng sư thúc. Diệp Minh cũng là có mấy phần tán thưởng hắn, nói, ngươi tư chất không tệ, đáng tiếc tu luyện công pháp phế vật. Ngươi thế nào ngày tới Xích Dương môn một chuyến, ta cầu trưởng môn nắm Hàn Băng quyết truyền cho ngươi. Bất quá, ngươi cũng muốn làm Xích Dương môn ký danh đệ tử. Hắn làm như thế, rõ ràng là thay Xích Dương môn mời chào nhân tài. Dương Đăng Phong tầm mắt sáng lên, hắn xác thực hy vọng có cao giai công pháp tu luyện, đáng tiếc Diệu Toán Tông không có. Do dự một lát, hắn gật gật đầu, đa tạ sư thúc, ta sẽ cân nhắc. Diệp Minh thắng. Vòng thứ 2 đấu vòng loại, Xích Dương môn trừ Diệp Minh cùng Tô Lan bên ngoài, còn có Triệu Nhật Thiên cùng Thường Nguyệt Minh lưu lại, cùng một chỗ tiến vào vòng thứ 3 đấu vòng loại. Vòng thứ 3, Tô Lan luôn không, ngoài ra 22 người 22 quyết đấu. Diệp Minh trận thứ 3 cái lên đài, đối thủ là Phong Lôi môn nội môn bảng xếp hạng thứ nhất Vu Phi Hồng. Phong Lôi môn dùng Phong Lôi trưởng pháp nổi tiếng yến quận, trưởng ra thời điểm, báo táp cùng nổi lên, uy lực bất phàm. Vu Phi Hồng thể trạng cao lớn, 21 tuổi, ánh mắt của hắn rất sáng, thanh âm to, cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, Diệp sư đệ, ta chỉ sợ không phải là đối thủ của ngươi, xin nhiều chỉ giáo. Diệp Minh nói, Vu sư huynh khách khí, mời. Sư đệ cẩn thận. Vu Phi Hồng dứt lời, chỉ nghe oanh đến một tiếng nổ vang, hắn toàn thân cương khí hóa thành một đoàn lôi vân, lan lộn hướng Diệp Minh đụng tới. Diệp Minh lần này dứt khoát thu long giáp kiếm, thét dài một tiếng, đến được tốt. Hắn toàn thân nguyên kình hổ gầm long ngâm, cẩn thận nhập vi, dùng hung bia tay nên đón. Bàn tay của hắn tiếp xúc đối phương cương kình trong nháy mắt, tiếp dẫn kình, băng giải kình, chấn đăng kình, chân không kình chờ 8 loại nguyên kình, tấp nập thay thế, dưới chân hắn liền lùi lại 3 bước, liền đã đem đối phương lực đạo rời đi 6 thành. Sau đó, hắn đột nhiên phát lực, 10 vạn cân cự lực đột nhiên liền đập tới. Vung bia tay, tên như ý nghĩa, uy lực vô cùng lớn, phảng phất cầm trong tay cự bia đập nện. Vu Phi Hồng bàn tay vừa mới tiếp xúc Diệp Minh, còn chưa kịp nhị độ vận chuyển cương kình, hắn liền cảm thấy một cỗ tựa như núi cao đại lực kéo tới, sau đó đầu nặng chân nhẹ, trọng tâm không ổn định, một thoáng liền bị thả ngã xuống đất, cái mông trùng điệp đập xuống đất. Ai u? Hắn đều thảm một tiếng. Diệp Minh này nhìn như đơn giản một ném, kỳ thật chất chứa vô tận ảo diệu, 8 loại nguyên kình thay nhau thi triển, lại thêm 10 vạn cân cự lực lực lượng. Hắn một giúp đỡ, liền mò tới đối phương trọng tâm, sau đó nhất cử đem đối phương ngã sấp xuống. 10 vạn cân cự lực, nguyên kình cẩn thận nhập vi, hai thứ này thiếu một dạng đều làm không được. Đưa tay kéo Vu Phi Hồng, Diệp Minh cười nói, Vu sư huynh, đa tạ. Vu Phi Hồng hướng hắn giơ ngón tay cái lên, ta chịu phục. Sư tôn ta nói qua, nếu như gặp phải loại kia một giúp đỡ, liền để ta trọng tâm không ổn định người, mặc kệ đối thủ là mấy phẩm võ sĩ, nhất định quay đầu liền chạy, bởi vì người kia hẳn là nắm nguyên kình luyện đến cẩn thận nhập vi cảnh giới, ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Diệp Minh thắng. Sau đó mấy trận, Thường Nguyệt Minh đánh bại Thiên Nhất Môn Phạm Tiến Thân, Triệu Nhật Thiên tại thứ 50 chiêu bên trên, tiếp bại vào Xạ Dương Tông Quan Lãng. Triệu Nhật Thiên xuống đài thời điểm, đi vào Diệp Minh bên người, thấp giọng nói, sư đệ, ngươi có thể cẩn thận, ta cảm giác cái kia Quan Lãng hết sức đáng sợ, hắn tại ẩn giấu thực lực. Diệp Minh hơi kinh, hắn không dùng toàn lực. Triệu Nhật Thiên gật đầu, cho nên ta cũng không dùng toàn lực, bất quá bị bại không oan, ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hắn vô Diệp Minh bả vai. Cẩn thận một chút, thay ca ca chơi ngã hắn. Diệp Minh cười một tiếng, sư huynh an tâm. Cuối cùng, cùng sở hữu 12 người tiến vào quyết định, bao quát Diệp Minh, Tô Lan, Thường Nguyệt Minh 3 vị Xích Dương môn đệ tử. Tiếp đó, 12 người muốn tiến hành luân chiến, mỗi giữa 2 người đều muốn đánh một trận. Thắng một trận tích 2 phần, thua một trận tích 1 điểm, thua một trận tích 0 điểm, cuối cùng dùng tích phân nhiều ít, đánh giá 6 người đứng đầu. Diệp Minh cái thứ nhất ra sân, đối thủ của hắn là hoàng gia nội môn đệ tử, Hoàng Nguyên Sinh, nhất phẩm võ sĩ. Hoàng Nguyên Sinh vừa gầy vừa lùn, thân hình linh hoạt, ánh mắt của hắn luôn là lấp loé không yên, thấy Diệp Minh thời điểm, trong mắt có không che giấu chút nào sắc cơ. Lên đài trước đó, Hoàng Nguyên Khôi khiến cho hắn nhân cơ hội này, diệt trừ Diệp Minh. Nếu như hắn thành công, sẽ thu hoạch được tộc nhân cho lớn đại tài nguyên. Hoàng Nguyên Sinh là hoàng gia võ sĩ cấp tử đệ bên trong, thực lực mạnh nhất, hắn từng đánh chết võ sư, đi lên chiến trường, làm qua thích khách, thực lực tương đương không tầm thường, bị người hoàng gia ký thác kỳ vọng. Hoàng Nguyên Sinh trèo lên lôi đài, cười quái dị nói, tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào?
Ta không muốn chết.
Diệp Minh nhàn nhạt nói, cho nên chết người lại là ngươi.
Hừ.
Hoàng Nguyên Sinh thân hình như quỷ, vây quanh Diệp Minh liền quay vòng lên. Hắn này loại vòng quanh kẻ địch xoay quanh thủ đoạn, là hoàng gia tuyệt học, ngũ phẩm võ kỹ giả bộ. Trước đó Hoàng Nguyên Kim cũng thi triển này loại bộ pháp, kết quả bị Tô Lan hạ gục. Hoàng Nguyên Sinh giả bộ rõ ràng cao minh nhiều, hắn nhất cử nhất động, làm cho người ta cảm thấy không thể phỏng đoán cảm giác. Chỉ cần Diệp Minh hơi lộ sơ hở, hắn ngay lập tức sẽ ra tay. Diệp Minh bất động như núi, trong tay nắm long giáp kiếm, hai mắt híp lại. Đối phương tìm kiếm sơ hở của hắn đồng dạng cũng đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Hoàng Nguyên Sinh bước chân lúc nhanh lúc chậm, lúc thời gian ngắn dài, lúc trước sau. Có thể này chút ở trong mắt Diệp Minh xem ra, này chút bộ pháp cũng không là ngẫu nhiên, mà là có dấu vết mà lần theo. Đối phương chỉ lượn quanh ba vòng, tam nguyên toán trận coi như ra tới quy luật, thế là làm Hoàng Nguyên Sinh một chân đem rơi chưa rơi thời khắc, hắn động. Làm người một chân trên mặt đất, một chân trên không trung lúc, cũng không dễ dàng hành động, Diệp Minh ngay tại vào thời khắc này ra tay. Kiếm quang lắc lư, hóa thành một đoàn màu đen lênh quang, bốn phía bay hơi, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ lôi đài, sau đó bỗng nhiên thu nhỏ, đem Hoàng Nguyên Sinh bao bọc trong đó. Hoàng Nguyên Sinh cười lạnh một tiếng, hai tay phân biệt nhiều một cây truy thủ, sau đó cả người hắn cao tốc xoay tròn. Tại cương kình thôi động dưới, hắn tốc độ xoay tròn cực nhanh, thậm chí mang theo một cỗ cương phong. Đinh 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 đinh. Trong nháy mắt, dao găm liền cùng long giáp kiếm va chạm mấy trăm hơn ngàn lần, chấn động đến Diệp Minh cánh tay run lên. Hoàng Nguyên Sinh càng không dễ chịu, 10 vạn cự lực không phải tốt như vậy ứng phó, hắn cảm giác nửa người đều lay đau. Bại. Diệp Minh kiếm thế nhất biến, một kiếm tạo ra một cái tiểu âm dương sát trận, thoáng chốc liền đem Hoàng Nguyên Sinh bao phủ trong đó. Sát trận bên trong, âm khí âm u, giết sạch chớp động. Hoàng Nguyên Sinh lấy làm kinh hãi, đây là cái gì kiếm thuật? Không chờ hắn phá vỡ sát trận, Diệp Minh long giáp kiếm đã phá vỡ hắn hộ thể cương khí, phá vỡ mà vào bụng của hắn. Phúc. Hùng hồn tám loại nguyên kình đồng thời bộc phát, Hoàng Nguyên Sinh ngũ tạng lục phủ tất cả đều đập tan. Trước khi chết, trong tay hắn có một đạo phù bay xuống, đó là một đạo uy lực mạnh mẽ ngũ lôi phủ, có thể nhất kích giết chết võ sư. May mà Diệp Minh quả quyết vận dụng kiếm pháp tiểu âm dương sát trận, bằng không chỉ sợ đã làm trọng thương. Người hoàng gia vẻ mặt đều vô cùng khó coi, phái người yên lặng khiêng xuống thi thể. Trong đám người, Hoàng Kế Tổ cùng Hoàng Nguyên Khôi nhìn nhau, người sau truyền âm nói, gia chủ yên tâm, ta một hồi diệt trừ kẻ này. Hoàng Kế Tổ nói, phải nhanh một chút, đến muộn liền không còn kịp rồi. Hắn nhìn ra, Diệp Minh đang ở tốc độ cao quật khởi, hơi trễ một chút, chỉ sợ liền ép không được hắn. Diệp Minh thắng. Chu Hạo tuyên bố kết quả. Hoàng Nguyên Sinh thế mà bại, cái này Xích Dương môn Diệp Minh thật sự là nghịch thiên A. Hắn mới là nguyên kình cấp độ A. Làm sao lại lợi hại như vậy? Có người kinh ngạc tán thán. Không có gì thật là kỳ quái, đối với thiên tài tới nói, tại cùng một cái đại cảnh giới bên trong trên cơ bản đều là vô địch. Nay chẳng lẽ không phải nói rõ, Diệp Minh tư chất, có thể cùng đại giáo thiên tài sánh vai. Đó là đương nhiên, các ngươi biết không, cái này Diệp Minh lập tức liền muốn đi vào Đông Tề học viện. Đông Tề học viện, cũng không so đại giáo kém á, nói không chừng, người ta còn có thể tiến vào Thanh Long học viện đây. Một tên biết tin tức người nói. Dựa theo quy tắc, nếu như một người thắng, như vậy thì muốn tiếp tục khiêu chiến những người còn lại, thế là trận thứ hai, Diệp Minh đối Nhậm Thiếu Quyền. Nhậm Thiếu Quyền là Nhậm gia thực lực mạnh nhất võ sĩ, đồng thời cũng là nhất phẩm tông môn thần kiếm môn nội môn đệ tử. Thần kiếm môn là Đông Tề lục đại nhất phẩm tông môn một trong, thực lực tổng hợp cực cường, trưởng môn là một vị võ tôn, kiếm thuật kinh thiên động địa, liền đại giáo cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nhậm Thiếu Quyền trên người có nhất phẩm tông môn đệ tử cảm giác ưu việt, dù cho trước đó hiểu biết Diệp Minh thực lực, hắn vẫn là vào trước là chủ, đối với cái này xem thường. Hắn lưng đeo trường kiếm, thản nhiên nói, chúng ta đều dùng kiếm, liền dùng kiếm thuật nhất quyết cao thấp đi. Nhậm Thiếu Quyền trên người kiếm là một thanh lục phẩm bảo kiếm, một kiếm nơi tay, cả người hắn khí chất liền biến, trở nên sắc bén, không gì không phá. Chương 121, khoái mạn ý cảnh. Diệp Minh cầm kiếm nơi tay, trong đầu vang lên Bắc Minh thanh âm, chủ nhân tu luyện lưỡng nghi kiếm pháp, có thể có tâm đắc. Diệp Minh nói, nhất nguyên sinh lưỡng nghi tức âm dương biến hóa, vô cùng vô tận. Lưỡng nghi kiếm pháp là vương cấp võ kỹ, bình thường vương cấp võ kỹ đều có thể diễn sinh võ ý này lưỡng nghi kiếm pháp kiếm ý, ngay tại âm dương biến hóa bên trong. Bắc Minh hướng dẫn từng bước, chủ nhân vừa vặn nhờ vào đó người luyện kiếm, nhận thức kiếm sự ảo diệu. Diệp Minh thấy thật bất ngờ, võ ý, không phải võ sư về sau mới có thể lĩnh ngộ sao? Võ ý tại bất luận cái gì thời gian đều có thể lĩnh ngộ, chỉ bất quá võ sư giai đoạn lại càng dễ lĩnh ngộ mà thôi. Bắc Minh nói, thậm chí có chút gặp gỡ người tốt, vừa mới tập võ liền có thể lĩnh ngộ võ ý trên thực tế, võ ý liền là năm ý cảnh dùng cho võ đạo, bất kỳ người nào cũng có thể lĩnh hội ý cảnh. Tỷ như họa sư, nhạc công, tiên thủ, thậm chí trồng trọt nông dân, mổ heo đồ tể, đều có thể nắm giữ một loại nào đó ý cảnh. Nếu như bọn hắn có thể đem này loại ý cảnh, vận dụng cho võ đạo, cái kia chính là võ ý, vận dụng cho kiếm thuật phía trên, cái kia chính là kiếm ý. Diệp Minh khẽ gật đầu, trong tay long giáp kiếm hơi chấn động một chút, đầy trời hắc quang đột nhiên cuốn tới, dùng phát thiên cái địa khí thế, lập tức nắm nhậm thiếu quyền cho kinh trụ, vội vàng buộc phát ra một mảnh mưa kiếm, khó khăn lắm nắm Diệp Minh kiếm quang ngăn lại. Thấy hai người kiếm quang như thác nước, tập trung giao kích, dưới đài người xem cũng vì đó kinh ngạc tán thán. Có thể đem ánh kiếm thi triển đến loại trình độ này, xuất kiếm tốc độ nhất định thật nhanh, ta nếu là đi lên, chỉ sợ vừa đối mặt liền xong đời. Có người dám? Kiếm đi nhẹ nhàng, tự nhiên muốn nhanh. Bất quá các ngươi phát hiện không có, Diệp Minh kiếm là trọng kiếm, có thể tốc độ của hắn ý nguyên nhanh đến đáng sợ, cái kia đến bao lớn lực lượng vận dụng a? Có người cũng chú ý tới Diệp Minh long giáp kiếm. Trên thực tế, bọn hắn mặc dù chú ý tới long giáp kiếm là chuôi trọng kiếm, lại không biết long giáp kiếm so với bình thường trọng kiếm nặng rất nhiều lần. Đinh 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 đinh. Tiếng như giọt nước rơi vào khay ngọc, tập trung tựa như mưa rơi cửa sổ, trong nháy mắt hai người liền không biết đấu nhiều ít kiếm. Nhậm Thiếu Quyền không thể nghi ngờ bị thiệt lớn, Diệp Minh kiếm nặng, lực lượng lớn, chấn động đến hắn thân thể đều bị tê, thế mà không còn dám liều mạng, liền vây quanh hắn đi khắp. Diệp Minh thật vất vả tìm tới một cái luyện kiếm, làm sao bỏ lỡ. Thế là hắn thu liễm mấy phần lực đạo, tiếp tục truy kích. Không một lát, nghỉ tới Nhậm Thiếu Quyền lại lần nữa ngành công, chỉ thấy hai mảnh kiếm quang, một đen một trắng, lan mình một cái như rồng, một cái chập trùng như sóng cả. Một cái nội liễm trầm ổn, một cái bay vút lên hoạt bát. Chỉnh tòa lôi đài đều bị kiếm quang bao bọc, trận trận kiếm khí thấu tán ra, khiến chung quanh người quan chiến dồn dập lui lại, trên người lông tơ từng chiếc rơi xuống rơi, cảm giác lạnh siêu siêu. Thiên địa văn vật, ai cũng phân âm dương, trắng trời là dương, đen đêm là âm, nam làm dương, nữ làm âm, cứng rắn làm dương, mềm làm âm lưỡng nghi kiếm pháp bên trong một đoạn chữ viết, tại Diệp Minh trong đầu chạy qua, hắn như có điều suy nghĩ, kiếm thế biến đổi. Màu đen kiếm quang biến mất, Diệp Minh ra chiêu đột nhiên trở nên chậm chạp, thường thường Nhậm Thiếu Quyền lao ra 10 kiếm, hắn mới công ra một kiếm. Hắn mỗi một kiếm công ra, đều tinh chuẩn vô cùng, đánh trúng tiết điểm, làm Nhậm Thiếu Quyền thấy áp lực to lớn. Làm cái gì? Làm sao nửa ngày mới ra một kiếm? Có người không hiểu, hỏi người bên cạnh. Ngớ ngẩn. Đây là châm kiếm, nghe nói chỉ có kiếm thuật rất cao minh người mới có thể thi triển đi ra. Châm kiếm nhìn như chậm, nhưng thật ra là tại xúc tích lực lượng, tìm khe hở manh kích, một kích tất trúng, nhất trung nhất định thương. Có kiếm thuật người trong nghề nói ra. Trung thần tú nhãn tỉnh sáng lên, đối phó Bưu nói, Diệp Minh thế mà tại lĩnh hội châm kiếm, không sai. Phó Bưu là học qua kiếm pháp, hắn trầm ngâm nói, ta xem không chỉ như vậy đơn giản. Hắn tựa hồ tại nếm thử chậm ý cảnh. Nhậm Thiếu Quyền đã cùng Diệp Minh đấu hơn 200 chiêu, thân thể có chút mệt mỏi, thế là vội vàng nuốt vào mấy cái nhân nguyên đan, thét dài một tiếng lại lần nữa manh công. Có thể Diệp Minh vẫn là như thế, không vội không tử, tìm cơ hội liền công ra một kiếm. Phối hợp hắn quỷ dị khó lường sát sinh bộ, Nhậm Thiếu Quyền hoàn toàn bị hắn ngăn chặn, có loại cảm giác không thở nổi. Hắn rõ ràng ra chiêu càng nhanh, ác hơn, nhưng tại long giáp kiếm trước mặt, lại không có chút nào ưu thế có thể nói. Cái này khiến hắn trong lòng lại khiếp sợ lại biệt khuất. Diệp Minh dùng chậm kiếm đánh 300 chiêu, đồng nhiên tâm có điều ngộ ra, kiếm thế lại là nhất biến. Phảng phất cuồng cùng như mưa to, một mảnh kiếm vân nghiền ép mà tới, lại như lôi đỉnh chấn nộ, quét ngang mây đen hiện trời trong. Chỉ một thoáng, Nhậm Thiếu Quyền kiếm quang liền bị áp chế đến một góc, hoàn toàn không cách nào mở rộng. Người sau nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, điên cuồng gào thét một tiếng, mạnh mẽ nắm xuất kiếm tốc độ tăng lên 3 phần. Đáng tiếc vô dụng, Diệp Minh vẫn nhanh hơn hắn. Mà lại càng lúc càng nhanh. Hai thanh trường kiếm mỗi trong nháy mắt đều tiếp xúc hơn 100 lần, Nhậm Thiếu Long bị chấn động đến đều bị tê, cơ giới xuất kiếm. Diệp Minh thì ánh mắt trong trẻo, tựa hồ tại thử nghiệm cái gì. Lại là 200 chiêu đi qua, Nhậm Thiếu Quyền đã tuyệt vọng, hắn lần thứ 3 nuốt vào nhân nguyên đan. Hắn cảm thấy hôm nay căn bản không có khả năng chiến thắng Diệp Minh, đây là trực giác, cũng là hiện thực. Nhanh làm dương, chậm làm âm, âm dương biến hóa thành lưỡng nghi. Diệp Minh đột nhiên lẩm bẩm, sau đó kiếm thế một thoáng liền biến. Hắn ánh kiếm, lúc sáng lúc tối, lúc lớn lúc nhỏ, không có quy luật chút nào có thể nói, trong nháy mắt liền đem Nhậm Thiếu Quyền tiết tấu xáo trộn. Nhậm Thiếu Quyền vẻ mặt khó coi, đây là cái gì đấu pháp? Đơn giản cùng đầu óc không bình thường người một dạng. Diệp Minh càng đánh càng thuận tay, bắt đầu vẫn là nhanh chậm tách ra, có thể dần dần, nhanh bên trong có chậm, chậm bên trong có nhanh, chớp nhoáng mà nhanh, chớp nhoáng mà nhanh. Loại nhịp điệu này, lập tức nhường Nhậm Thiếu Quyền sụp đổ, tại 700 chiêu bên trên, hắn đột nhiên đương đến một tiếng quăng kiếm trên mặt đất, mặt đen lại nói, ta nhận thua. Kiểm tra. Diệp Minh làm kiếm pháp gì, thế nào nắm Nhậm Thiếu Quyền đều bức thành dạng này rồi. Có người khiếp sợ nói. Lợi hại a. Nay hẳn là có mấy phần kiếm ý mùi vị. Cái gì kiếm ý? Khoái mạn kiếm ý. Nắm giữ tiết tấu, mà làm cho đối phương tiết tấu rối loạn. Diệp Minh thắng. Chu Hạo cười ha hả tuyên bố, trong lòng hắn, Diệp Minh nhất định là có thể cầm đệ nhất. Sinh dương môn người hoan hô lên, Trung Thần Tú nói, Diệp Minh quả nhiên là kỳ tài, hắn tựa hồ tại lĩnh ngộ kiếm ý. Trận thứ 3, Diệp Minh đối Tô Lan, Tô Lan bỏ quyền nhận thua. Trận thứ 4, Diệp Minh đối Vu Triều Sinh. Vu Triều Sinh thiên sinh một cái mặt đen, phía trên tổng treo ý cười, hắn hướng Diệp Minh chắp tay một cái, nói, Diệp sư đệ, chúng ta bắt đầu đi. Vu Triều Sinh là thiên nhất môn nội môn bảng thứ nhất, thực lực mạnh mẽ. Thiên nhất sinh thủy công đã tu luyện tới rất cao thâm cảnh giới, quyền pháp tinh xảo, Diệp Minh không dám coi thường. Hai người chắp tay chào về sau, lập tức động thủ. Diệp Minh y nguyên dùng nhanh chậm kiếm, cái này khiến tay không tấc sắt Vu Triều Sinh áp lực rất lớn, mới vừa lên tới liền có loại cảm giác không thở nổi. Cũng may Diệp Minh trong lòng còn có luyện kiếm mục đích, công kích không tính quá hung mãnh, trên cơ bản chỉ thủ không công. 100 chiêu về sau, Vu Triều Sinh vẻ mặt đỏ bừng, 200 chiêu sau hắn biểu lộ buồn rầu, 300 chiêu sau tựa hồ liền muốn hỏng mất. Cuối cùng, hắn giống như Nhậm Thiếu Quyền, đột nhiên nhảy ra, kêu lên, ta nhận thua. Đài bên trên mọi người lại không có chút nào ngoài ý muốn, liền bọn hắn này chút tranh tài người, đều cảm thấy Diệp Minh kiếm pháp thật là làm cho người ta biệt muộn, một hồi nhanh một hồi chậm, rất dễ dàng liền đem tiết tấu xáo trộn, để cho người ta đáy lòng phát điên. Diệp Minh thắng. Công Tôn Nham cười nói, Diệp Minh kiếm pháp, đã có khả năng ảnh hưởng tâm tình tự của người khác, xem ra kiếm ý của hắn sắp có hình thức ban đầu. Trận tiếp theo, Diệp Minh đối Quan Lãng. Dưới đài lập tức an tĩnh lại, Quan Lãng là Xạ Dương Tông nội môn bảng thứ nhất. Thực lực siêu quần, Diệp Minh có thể thắng sao? Quan Lãng sinh đến hết sức anh tuấn cao lớn, tuổi tác vẫn chưa tới 20, là Xạ Dương Tông thiên tài. Trên người hắn khí chàng, mạnh mẽ hơn Nhậm Thiếu Quyền hơn nhiều. Diệp Minh nhìn đối phương trong tay kiếm, gật gật đầu, rất tốt, ngươi cũng dùng kiếm. Quan Lãng cười lạnh, này kiếm, sẽ muốn mạng của ngươi. Diệp Minh thản nhiên nói, một trận tranh đoạt mà thôi, ngươi liền muốn lòng sinh sắc cơ, Xạ Dương Tông người đều bá đạo như vậy sao? Kiếm vốn chính là giết người hung khí. Ngươi như sợ, kịp thời nhận thua. Quan Lãng lạnh lùng nói. Diệp Minh biết cùng loại người này không có gì tốt nói chuyện, lúc này lộ ra long giáp kiếm. Lữ Thiên Hoa xuất hiện lần nữa tại Trung Thần Tú trước mặt, cười nói, Trung trưởng môn, biết ta vì cái gì dùng lôi đài phương thức phân phối thiên nhất môn tài nguyên sao? Vì sao? Trung Thần Tú bình tĩnh hỏi. Bởi vì có Quan Lãng. Lữ Thiên Hoa đắc ý nói, Quan Lãng tuổi khá lớn, nếu không phải như thế, Linh Hà bí cảnh tất có hắn một phần công. Căn bản không tới phiên ngươi môn Diệp Minh. Ta Xạ Dương Tông Xạ Dương Quyết là tứ phẩm công pháp, Quan Lãng đã tu luyện tới hậu kỳ, còn đem Xạ Dương kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hắn là luyện kiếm thiên tài, qua một thời gian ngắn liền có thể bái nhập kiếm trì thánh địa. Vậy thì thế nào, Diệp Minh chưa bại một lần. Trung Thần Tú đối Diệp Minh cực kỳ lòng tin. Ha ha, cửu phẩm võ sĩ dù sao cảnh giới bên trên kém quá xa, đối đầu nhất phẩm võ sĩ không phải bại không thể. Lữ Thiên Hoa cười lạnh đạo, đồng dạng đối Quan Lãng rất có lòng tin. Đài bên trên hai người đã động thủ, Quan Lãng Xạ Dương kiếm pháp tinh chuẩn sắc bén, mỗi một kích đều phảng phất dùng hết toàn lực, phát ra to lớn kiếm rít, thanh thế kinh người. Xa xa quan sát, chỉ thấy một đoàn kiếm quang bao vây lấy Quan Lãng, trong kiếm quang kia, thỉnh thoảng bay ra một đạo sắc bén mau lẹ kiếm quang, đâm về phía Diệp Minh. Diệp Minh vẫn là tại vận dụng lưỡng nghi kiếm pháp khoái mạn ý cảnh, không đổi không tử, biến ảo khó lường. Quan Lãng kiếm pháp cho hắn tạo thành nhất định áp lực. Loại áp lực này, làm kiếm pháp của hắn chậm rãi thuế biến lấy, tìm kiếm thời cơ đột phá. Vừa lên đến, hai người tựa hồ cũng không có tận toàn lực, 100 chiêu, 200 chiêu, 300 chiêu. Lần này liền Lữ Thiên Hoa cũng gấp, Quan Lãng làm sao còn không bùng nổ, chẳng lẽ Diệp Minh thật mạnh hơn hắn. Diệp Minh tại dùng Quan Lãng luyện kiếm, điểm này Quan Lãng rõ ràng. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, hắn tại tích lũy lực lượng, chuẩn bị một kích chí mạng. Xạ Dương kiếm pháp bên trong có một cái sát chiêu, tên là Xạ Dương. Đó là Xạ Dương kiếm pháp tinh hoa, liền hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển, vô phương phát huy ra toàn bộ uy lực. Ngay cả như vậy, hắn có lòng tin nhất cử đánh giết Diệp Minh. Chỉ bất quá, Diệp Minh nhanh chậm kiếm luôn là cắt ngang hắn tiết tấu, hắn cho tới bây giờ cũng không từng phát ra một chiêu kia, không khỏi có chút bị đè nén. Không thể kéo dài nữa, thực lực của hắn tựa hồ tại dần dần tăng cường, ta nếu không thể nhất cử thắng chi, chỉ sợ liền phải thua. Quan Lãng thầm nghĩ, sau đó cưỡng ép thôi động cương khí, chuẩn bị thi triển Xạ Dương sát chiêu. Quan Lãng vừa có động tác, Diệp Minh liền biết, nhưng mà hắn khó khăn lắm liền muốn xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, bởi vậy không có để ý đối phương. Đột nhiên, một đạo sáng chói kiếm mang, xé rách không khí, mang theo khí thế bằng bạc, tốc độ như tia chớp, thẳng hướng Diệp Minh. Chương 122, Xích Dương động thiên. Nguy cơ to lớn cảm giác, bao phủ Diệp Minh thể xác tinh thần. Thời khắc nguy cấp, hắn một mực vô phương đột phá bình chướng lập tức phá toái, thần kỳ ý cảnh bao phủ toàn trường. Trong một chớp mắt, hắn công ra 64 kiếm, 8 loại nguyên kình giao thế thi triển, không ngừng hóa giải đối phương thế công. Mọi người liền thấy, Quan Lãng cái kia rực rỡ kiếm quang càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng yếu, càng về sau, thế mà như đèn ánh sáng dập tắt, lập tức liền không có. Trái lại Diệp Minh, đông nhiên kiếm quang phóng đại, rộng rãi hạo đãng, nhanh chậm tự nhiên, nguyên lai hắn đã đột phá vách ngăn, chính thức có được khoái mạn kiếm ý. Đinh! Quan Lãng bảo kiếm trong tay bị mẹ bay, Diệp Minh mũi kiếm xoay tròn, tại trên mũi của hắn vẽ một vòng tròn, lại chưa lấy tính mệnh của hắn. Quan Lãng lui lại, vẻ mặt ngốc trệ. Hắn luyện kiếm nhiều năm, thế mà thua ở một cái cửu phẩm võ sĩ trên tay, nội tâm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Diệp Minh thản nhiên nói, ngươi mặc dù muốn giết ta, nhưng ta cho Lữ trưởng môn một lần mặt mũi, không giết ngươi. Quan Lãng không nói chuyện, vừa chắp tay, phi thân xuống đài. Dưới đài Lữ Thiên Hoa cùng Xạ Dương tông người, từng cái há to miệng, khó mà tin được. Diệp Minh thắng. Mọi người xem Diệp Minh tầm mắt, lại có khác nhau. Nếu như trước đó cho là hắn là thiên tài, như vậy hiện tại đều cảm thấy Diệp Minh là cái yêu nghiệt. Một cái nguyên kình võ sĩ, liên tiếp bại cương kình võ sĩ, đó là cái gì khái niệm? Hẳn là chỉ có đại giáo, thậm chí trong thánh địa thiên tài, mới có loại năng lực này a. Dưới đài, Tôn Quang mặt không biểu tình, hắn âm thầm đối Thường Nguyệt Minh chuyên âm, ngươi nhất định phải chiến thắng Diệp Minh. Thường Nguyệt Minh nói, sư tôn, có cần phải thắng hắn sao? Đương nhiên là có. Tôn Quang nói, ta nhường ngươi liên hợp các thế lực, kết thành liên minh, thắng được số lượng mọi người chia đều. Cái này Diệp Minh như thế mạnh. Một thoáng liền làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, nhất định phải ngăn cản hắn. Thường Nguyệt Minh kỳ thật trong lòng không chắc, nhưng hắn không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể nói, đúng. Sau đó mấy trận, Diệp Minh liên chiến thắng liên tiếp, khoái mạn kiếm ý sơ thành, hắn như hổ thêm cánh, đám người càng thêm không phải là đối thủ. Cuối cùng, đến phiên Thường Nguyệt Minh ra sân. Đối cái này Thường Nguyệt Minh, Diệp Minh không có ấn tượng gì tốt, hắn thẳng nhiên nói, Thường Nguyệt Minh, ta nguyên bản muốn khiêu chiến ngươi nội môn bảng thứ nhất. Lần này so lôi liền cùng tính một lượt đi. Ta như thắng, sau này sẽ là nội môn bảng đệ nhất. Thường Nguyệt Minh nắm chặt nắm đấm, âm cười một tiếng, gióng giạc, thiết chiêu. Thường Nguyệt Minh đã đem Xích Dương công tu luyện tới đệ thất trọng, đạt đến Xích Dương sấm sét mức độ. Một quyền đánh ra, ánh chớp khuấy động, uy thế rất lớn. Bất quá Diệp Minh không chuẩn bị dùng hắn luyện kiếm, hắn phải dùng thời gian ngắn nhất, hạ gục Thường Nguyệt Minh. Hắn làm như thế, là muốn cho Tôn Quang xem, khiến cho hắn về sau ít có ý đồ với hắn. Càng không thể đánh Tô Lan chủ ý. Kiếm phân âm dương. Hắn quát khẽ một tiếng, một đen một trắng, thế mà phân biệt từ trước sau phương vị hoành tới. Thường Nguyệt Minh hét dài một tiếng, hai đoàn ánh chớp quần của tới, muốn dùng hùng hồn cương kình, đối kháng Diệp Minh kiếm quang. Nhất phẩm võ sĩ, đã sớm có được sắc cương, là có thể đối kháng kiếm quang. Nhưng mà Diệp Minh đột nhiên đã không thấy tăm hơi, sau một khắc, chờ hắn cương kình đánh ra, 36 đạo Diệp Minh ảo ảnh, đồng thời đâm ra một kiếm. Này mượn nhờ huyễn bộ 36 kiếm, trong nháy mắt kết thành một tòa tiểu âm dương sát trận, đem Thường Nguyệt Minh bao phủ trong đó. Thơ lăng lăng. Kiếm quang cắn giết, Thường Nguyệt Minh phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân cắt ra mấy ngàn đạo miệng máu tử. Diệp Minh không có chủ tâm giết hắn, bằng không hắn sớm đã là người chết. Vừa lên tới liền bại. Này Diệp Minh muốn nghịch thiên A. Mọi người khiếp sợ. Diệp Minh thắng. Chu Hạo lớn tiếng tuyên bố. Thường Nguyệt Minh ủ rũ cúi đầu xuống đài, không dám xem Tôn Quang mặt. Tôn Quang hít mắt, không hề nói gì. Không thể nghi ngờ, hôm nay tranh tài đã thành Diệp Minh kịch một vai, không ai có thể cùng hắn tranh phong. Tiếp xuống mấy trận liền càng thêm không có lo lắng, hắn dễ dàng thủ thắng. Thế là 10 vị trí đầu một trận, Diệp Minh toàn thắng, sớm khóa chặt tên thứ nhất. Mà còn lại 10 người, thì muốn tiếp tục 2-2 giao đấu. Bởi vì mấy một người lợi hại vật, đều bị Diệp Minh bị thương không nhẹ, phát huy thất bại, bọn hắn đều không phải là Tô Lan đối thủ. Lôi đài kết thúc lúc, nàng dùng xém thua một trận thành tích, thu hoạch được người thứ hai. Phía sau người thứ ba là Quan Lãng, hạng tư là Thường Nguyệt Minh, tên thứ năm Vu Triều Sinh, hạng sáu Nhậm Thiếu Quyền. Dựa theo ước định, tên thứ nhất chia 3 thành, người thứ hai phân 2 thành nửa, hạng tư điểm 1/2, cuối cùng Xích Dương môn nhất cử bắt lại Thiên Nhất môn 7 thành tài nguyên, trở thành nhất người thắng lớn. Làm Chu Hạo tuyên bố xong thứ tự về sau, Trung Thần Tú, Lữ Thiên Hoa, Nhậm Nguyên, cùng với Thiên Nhất môn môn chủ Lưu Trấn Mây, lên đài nhận lấy phân đến tài nguyên. Xích Dương môn độc chiếm 56 vạn võ tôn tệ, còn lại 24 vạn, do mặt khác 3 nhà theo thành tích gánh vác. Trong đó tình phức tạp nhất cần mấy ngày một môn chủ Lưu Trấn Mây. Người khác đem hắn nhà đồ vật phân ra, sau đó lại phân cho hắn một điểm, mà những vật này về sau vẫn là Xạ Dương Tông, việc này nhường tâm tình của hắn phiền muộn vô cùng. Mới Thiên Nhất môn thành lập về sau, hắn người trưởng môn này nhất định phải xuống đài, lưu lạc làm một tên thái thượng trưởng lão. Trung Thần Tú mặt mũi hớn hở cầm tới võ tôn tệ, cười đối Diệp Minh ba có người nói, các ngươi lập xuống đại công, ta cùng các trưởng lao thương lượng qua, này 56 vạn võ tôn tệ, cầm đến ra 2 thành, theo cống hiến ban thưởng cho các ngươi. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, phân 2 thành. Đây chính là võ tôn tệ A, cái kia được bao nhiêu? Cuối cùng, Diệp Minh độc chiếm 66,000 võ tôn tệ, Tô Lan được chia 4 vạn võ tôn tệ, Thường Nguyệt Minh thì cầm tới 6.000 võ tôn tệ. Bất quá mọi người đều biết, Thường Nguyệt Minh 6.000, chỉ sợ muốn giao cho Tôn Quang trưởng lão, chính hắn có thể cầm không nhiều. Tâm tình kém nhất, hẳn là Tôn Quang. Hắn nguyên bản kế hoạch tối thiểu có thể cầm tới 6 thành tài nguyên, bây giờ mới chỉ lấy như thế điểm. Đối với này loại phương pháp phân loại, hắn cũng nói không nên lời phản đối, dù sao nếu không phải Diệp Minh cùng Tô Lan, Thường Nguyệt Minh thậm chí không có cơ hội tiến vào trước 6. Lôi đài kết thúc, Diệp Minh thu hoạch khá lớn, không chỉ tu thành khoái mạn kiếm ý, còn đoạt lấy nội môn bảng thứ nhất, thu hoạch 66,000 võ tôn tệ. Tô Lan thu hoạch đồng dạng không nhỏ, đi qua phen này khổ chiến, cảnh giới của nàng mơ hồ lại muốn đột phá, tùy thời có thể dùng đột phá hóa cảnh. Trở về Xích Dương môn về sau, Trung Thần Tú liền đem Diệp Minh cùng Tô Lan gọi vào trước mặt, bên cạnh chỉ có Lao Thái Thượng đang ngồi. Hắn biểu lộ nghiêm túc nói, có thấy cho các ngươi bất phàm tư chất, ta cùng Lao Thái Thượng quyết định để cho các ngươi tiến vào Xích Dương Động Thiên tu luyện. Xích Dương trong Động Thiên, sắp đặt từng cái giai đoạn tu luyện quý giá tài nguyên, các ngươi ngàn vạn chân quý, không muốn lãng phí thời gian. Diệp Minh mừng rỡ, hắn sớm muốn đi Xích Dương Động Thiên nhìn một cái náo nhiệt, lập tức nói, đúng, đệ tử hiểu rõ. Tô Lan hỏi, sư tôn, chỉ có chúng ta sao? Trung Thần Tú nói, trước mắt là, đệ tử khác còn không có tư cách như vậy. Ta cùng Lao Thái Thượng thương lượng một chút, về sau bên trong nhường trung phẩm linh thể trở lên, mà lại tiềm lực khá lớn đệ tử tiến vào. Dĩ nhiên không giới hạn tại Xích Dương môn, giống Phong Lôi môn mấy cái kia phụ thuộc tông môn đệ tử, cũng là có cơ hội. Nói đến đây, hắn đối Diệp Minh nói, ngươi cũng biết giới thiệu người mới. Diệu Toán Tông Dương Đăng Phong đi tìm ta, hắn tư chất có điều, khảo sát về sau, ta sẽ chuẩn hắn tiến vào Xích Dương Động Thiên, cũng chuyển cho hắn Hàn Băng Quyết. Diệp Minh cười một tiếng, không nói chuyện. Tại về sau so sánh thời gian dài bên trong, Xích Dương môn đều là hậu thuẫn của hắn, nó tự nhiên càng cường đại càng tốt. Lúc này, Trung Thần Tú trầm mặc một chút, tiếp nối đối Diệp Minh nói, Diệp Minh, có chuyện, ta rất xin lỗi. Diệp Minh sững sờ, lập tức liền nghĩ đến cái gì, liền vội vàng nói, trưởng môn sư thúc nói quá lời, có thể là Nhậm Thiếu Kiệt hại ta sự kiện kia. Lần trước Nhậm Thiếu Kiệt phái ra Hoàng Nguyên đấu hại hắn chưa thành, Trung Thần Tú biết về sau, kế hoạch tiến quận hết thảy đều ổn định lại về sau. Lại thay Diệp Minh đòi công đạo, xử lý Nhậm Thiếu Kiệt đám người này. Trung Thần Tú gật gật đầu, tôn trưởng lao thế lực rất mạnh, ngươi cũng thấy đấy, đoạn thời gian trước hắn thậm chí có thể bức ta thoái vị. Nếu không phải ngươi sư tôn chạy tới, còn có cái viên kia đốn ngộ đan, vi sư chỉ sợ muốn bị hắn thay vào đó. Diệp Minh nhíu mày, trưởng môn sư thúc, tôn trưởng lao thật cường đại như vậy. Hắn cá nhân thực lực kỳ thật không tính là gì. Trung Thần Tú nói, nhưng mà con của hắn Tôn Bá Hổ là thánh địa người. Tương lai là có cơ hội trở thành thánh tử nhân vật. Cân nhắc đến môn phái lợi ích, lại thêm ngươi liền muốn đi vào Đông Tề học viện, cho nên lão thái thượng cùng rất nhiều trưởng lão đều cho rằng không nên động Nhậm Thiếu Kiệt. Bởi vì một khi động Nhậm Thiếu Kiệt, liền sẽ dẫn ra Tôn trưởng lão. Muốn động Tôn trưởng lão, ánh mắt thời cơ còn chưa thành thục. Diệp Minh trầm mặt xuống, hắn kỳ thật cũng không đồng ý Trung Thần Tú, một môn phái cùng nhân thể mở dạng, sinh ra khối u ác tính liền phải nhanh một chút tẩy trừ, nếu như trễ, chỉ sợ liền sẽ bệnh nguy kịch. Không dược có thể y y, nhưng loại này lời, lúc này cũng không thích hợp nói ra, thế là chỉ có thể yên lặng. Ta biết ngươi trong lòng tức giận. Trung Thần Tú cười khổ, bất quá ta thân là trưởng môn, cần dùng toàn cục làm trọng. Nhưng ta cam đoan với ngươi, Nhậm Thiếu Kiệt hàng ngũ, tuyệt đối không còn dám xuống tay với ngươi. Kỳ thật về sau, ngươi cùng bọn hắn liền là người của hai thế giới. Đông Tề học viện có thể là sánh vai đại giáo thế lực, không phải Xích Dương môn có thể so sánh. Diệp Minh còn có cái gì dễ nói đâu. Hắn gật gật đầu, đệ tử hiểu rõ. Trung Thần Tú gật gật đầu, ngươi có thể hiểu được tốt nhất, không có thể hiểu được cũng hợp tình hợp lý. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có ngươi mạnh mẽ, mới có thể không sợ cường địch. Nhậm Thiếu Kiệt cũng tốt, Tôn Quang cũng tốt, bọn hắn đều sẽ bị ngươi xa xa ném tại sau lưng. Sau đó hắn thở dài, kỳ thật ta cũng hiểu rõ, Tôn Quang sớm muộn là cái mầm họa, nhưng ta hiện tại không có năng lực diệt trừ hắn. Hy vọng một số năm sau, ngươi có thể trợ giúp ta. Diệp Minh nói, trưởng môn sư thúc, ta nhớ kỹ. Được rồi, các ngươi trở về chuẩn bị một chút, ngày mai sáng sớm liền muốn đi vào Xích Dương Động Thiên. Trung Thần Tú nói, việc này không thể nói cho người khác biết, biết không? Phải. Đệ tử hiểu rõ. Hai người cùng nhau nói. Trên đường trở về, Diệp Minh sắc mặt khó coi, Tô Lan biết hắn không cao hứng, liền nói, sư tôn nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, lúc này xác thực không tốt cùng Tôn Quang vạch mặt, bằng không thì Xích Dương môn chỉ sợ sẽ có phần nước nguy hiểm. Nuôi ung di hoạn, không bằng tráng sĩ chặt tay. Diệp Minh cười lạnh, bất quá cũng không quan hệ, ta liền muốn đi Đông Tề, chẳng qua là không yên lòng Lan mọi người. Tô Lan mỉm cười, Minh ca ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tại một năm sau Tiềm Long bảng bên trên đoạt được thứ tự, nói không chừng liền có thể tiến vào Thanh Long học viện, đến lúc đó chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ. Chương 123, đối thủ cường đại. Diệp Minh đối Tô Lan là rất có lòng tin, Tô Lan tư chất còn ở phía trên hắn, tiến vào Thanh Long học viện là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, để cho nàng một người lưu tại Xích Dương học viện, trong lòng luôn là không vững vàng. Đương nhiên, hắn dừng lại, đối Tô Lan nói, đến Đông Tề về sau, ta cầu một cầu tiểu hầu gia, xem có thể hay không cũng làm cho ngươi tiến vào Đông Tề học viện. Tô Lan mừng rỡ, có thể chứ. Diệp Minh mỉm cười, cũng không có vấn đề, coi như tạm thời làm không được, chờ ta tại Đông Tề học viện có địa vị, một dạng có thể đem ngươi tiếp nhận đi. Tốt, ta chờ Minh ca. Tô Lan mười phần vui vẻ. Ngày kế tiếp, Trung Thần Tú nắm Diệp Minh Tô Lan, đưa đến Xích Dương Điện, điện bên trong không có những người khác, hắn hỏi, chuẩn bị xong. Diệp Minh cùng Tô Lan gật gật đầu. Trung Thần Tú vung tay áo, mặt đất đột nhiên sáng lên một tòa đại trận, không đợi Diệp Minh cùng Tô Lan kịp phản ứng, hai người liền bị truyền tống đến một địa phương khác. Bọn hắn như cũ đứng tại một ngôi đại điện bên trong, đại điện dáng vẻ cùng Xích Dương Điện gần như giống nhau, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đứng tại chỗ đây. Diệp Minh lôi kéo Tô Lan đi ra đại điện, này vừa ra tới, chỉ thấy bầu trời bên ngoài là màu đỏ thắm, không có mặt trời cùng mặt trăng. Nơi này chính là Xích Dương Động Thiên. Diệp Minh tò mò bốn phía dò xét, trưởng môn cũng không nói để cho chúng ta làm gì a. Tô Lan nói, ngược lại chỉ có hai chúng ta, chậm rãi thăm dò chính là. Ta đoán chừng, chỉ sợ trưởng môn bọn họ cũng không có vào qua, đối với Xích Dương Động Thiên hiểu rất ít. Cùng thời khắc đó, Xích Dương Điện bên trong, Lão Thái Thượng đi ra, nói, này Xích Dương Động Thiên, chưa từng người đi vào qua, ngươi trực tiếp để bọn hắn đi thăm dò, chẳng lẽ liền không lo lắng. Trung Thần Tú nói, năm đó ta cùng Cao Phụng Tiên Sư huynh bí mật tiến vào Xích Dương Động Thiên, kết quả bởi vì ta nguyên nhân, dẫn đến đều không có thể thông qua khảo nghiệm. Bất quá Diệp Minh cùng Tô Lan tư chất mạnh hơn chúng ta được nhiều, nói không chừng sẽ thành công. Chờ bọn hắn sau khi trở về, liền có thể nói cho chúng ta biết tình huống bên trong. Lão Thái Thượng cười khổ, nói ra chỉ sợ không có người tin tưởng, chúng ta chẳng qua là nắm giữ Xích Dương Động Thiên cửa vào, mà không thể trưởng không nó. Đúng vậy a, càng chết là... Cái này Xích Dương Động Thiên chỉ có võ sĩ có thể tiến vào, ngay cả ta người trưởng môn này đều bị bài trừ tại bên ngoài. Trung Thần Tú cười khổ, bên ngoài chỉ biết chúng ta có Xích Dương Động Thiên, lại không biết này Động Thiên lai lịch cùng công dụng. Lão Thái Thượng nói, Xích Dương Động Thiên là thời kỳ thượng cổ, Xích Dương giáo thành lập. Cái kia Xích Dương giáo, đặt ở đương thời đều là một phương đại giáo, thực lực cực kỳ mạnh. Này Xích Dương Động Thiên chẳng qua là Xích Dương giáo rất nhiều Động Thiên một trong, chuyên môn dùng cho bồi dưỡng võ sĩ giai đoạn đệ tử. Thật không dám tưởng tượng, cái kia Xích Dương giáo cường đại đến mức nào người cùng Phụng Tiên tốt như vậy tư chất, thế mà đều không thể thông qua. Trung Thần Tú, đâu chỉ chúng ta, hơn 200 năm đến, Xích Dương môn liền không có người bị Động Thiên tán thành. Nếu như Diệp Minh cùng Tô Lan thành công liền tốt, là có thể thu hoạch được Xích Dương lệnh, từ đó tại Động Thiên bên trong thông hành không trở ngại, tùy ý lấy dùng bên trong tài nguyên tu luyện. Xích Dương môn bên trong, Tôn Quang ở lại trong sân, Hoàng Nguyên Khôi, Nô Hàm Ngọc thế mà đều tại. Còn có ba tên thanh niên cùng Tôn Bá Hổ cười cười nói. Ba người này đều 15-16 tuổi, bất quá tất cả đều là nhất phẩm võ sĩ, giống như Tôn Bá Hổ, trên người bọn họ có sắc bén kiếm khí. Tôn Bá Hổ nhìn xem bọn hắn, nói, Hướng Phi, Đồ Thắng, Đinh Bác, mấy người các ngươi đều là kiếm chỉ tốt miêu, tiến vào Xích Dương Động ngày sau, nhất định có khả năng thu hoạch được Động Thiên Tán Thành, ở bên trong thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá, các ngươi nhất định phải cho ta năm cái kia Diệp Minh giết chết, Tô Lan lưu lại, biết không? Ba tên thiếu niên, rõ ràng đều là kiếm trì đệ tử, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà nói, sư minh ngươi yên tâm đi, chúng ta kiếm trì lúc nào thua thiệt qua. Có điều, này Xích Dương Động Thiên cửa vào không phải chỉ có một cái sao. Chúng ta làm sao đi vào? Tôn Quang mở miệng, nói, Xích Dương Động Thiên cửa vào không chỉ một, ta biết cái kia cửa vào, liền Xích Dương trưởng môn bọn hắn đều không rõ ràng, đây là cơ mật, các ngươi không thể nói cho người khác biết. Thế ba yên tâm, chúng ta hiểu được. Vài người hì hì cười. Hoàng Nguyên Khôi lúc này nói, trưởng lão sở dĩ đáp ứng các ngươi tới, liền là nhìn chúng Xích Dương Động Thiên tài nguyên, các ngươi toàn lực ứng phó, cho ta tận lực tranh thủ chỗ tốt. Tôn Bá Hổ cười nói, còn phải đa tạ Nguyên Khôi ngươi, nếu không phải ngươi nghĩ ra biện pháp này, ta còn thật không biết nên làm sao đối phó Diệp Minh. Tiểu tử này tư chất quá tốt rồi, hiện tại lại muốn đi vào Xích Dương Động Thiên, nhiều như vậy chỗ tốt đều bị hắn phải đi. Ừ, ta tuyệt không thể khiến cho hắn như ý. Hoàng Nguyên Khôi nói, Bá Hổ ngươi khách khí, chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên, ngươi mong muốn Tô Lan, ta muốn mệnh của hắn. Cái kia Diệp Minh là Hàm Ngọc kẻ thù, mà Hàm Ngọc thể chất đối tu luyện của ta rất có ích lợi. Lần tiếp theo đấu kiếm đại hội có thể hay không lấy được thứ tự, liền muốn xem Hàm Ngọc có thể hay không giúp ta đột phá. Nô Hàm Ngọc mềm mại đáng yêu cười một tiếng, nói, Nguyên Khôi ngươi yên tâm, chỉ cần đối ngươi tu hành có trợ giúp, ta cái gì đều nguyện ý làm. Tôn Bá Hổ cười nói, dùng nô tiểu thư tư chất, hẳn là có khả năng bái nhập kiếm chỉ, sau này sẽ là thánh địa đệ tử. Xích Dương môn đối chúng ta mà nói, ngoại trừ cái này Xích Dương Động Thiên có chút dùng, còn lại thực sự không tính là gì. Nô Hàm Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, đa tạ tôn sư huynh cát ngôn, tiểu muội có thể không thể tiến vào kiếm chỉ còn chưa biết đây. Tôn Quang lúc này lấy ra trận bàn cùng trận kỳ, sau đó đem một tấm lệnh bài đặt vào trận bàn bên trên, nếu như Trung Thần Tú thấy lệnh bài, nhất định sẽ nhận ra chính là Xích Dương lệnh. Có thể, các ngươi đứng ở trong trận, ta khởi động đại trận. Hắn nói, ba tên thiếu niên đứng ở trận đồ bên trên, Tôn Quang tại trong ránh đầu nhập 10 viên võ tôn tệ. Đại trận lập tức khởi động. Một vòng cột sáng nắm ba tên thiếu niên bao bọc, lóe lên đã không thấy tăm hơi, 10 viên võ tôn tệ cũng tiêu hao sạch sẽ. Tôn Bá Hổ nhìn Hoàng Nguyên Khôi liếc mắt, hỏi, Nguyên Khôi huynh, bọn hắn nhất định có thể thành công a? Hắn mặc dù hỏi như vậy, kỳ thật vẫn có chút không yên lòng. Này ba tên thiếu niên, có thể là kiếm chỉ cục cưng quý giá, sắp thức tỉnh siêu phàm huyết mạch. Trước mắt mặc dù vẫn chỉ là ngoại môn ký danh đệ tử, có thể một chút có địa vị trưởng lão cũng định thu bọn hắn làm đệ tử thân truyền. Một phần vạn ba người này xảy ra vấn đề, hắn Tôn Bá Hổ đều chịu không nổi. Hoàng Nguyên Khôi thản nhiên nói, Bá Hổ huynh cứ yên tâm, chúng ta quen biết không phải một ngày hai ngày, ta sao lại làm chuyện không có nắm chắc. Ba vị này tiểu sư đệ tư chất nghịch tiên, tại thánh địa cùng tuổi bên trong, đây chính là hàng đầu. Mà lại cảnh giới của bọn hắn đều Diệp Minh rất nhiều, nhân số bên trên cũng chiếm ưu, có lý do gì không thành công đâu. Nghe tiểu nói này, Tôn Bá Hổ cũng yên lòng, cười nói đúng lắm. Coi như hắn Diệp Minh là thần thổ ra người tới, lúc này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thật có chút đáng tiếc, hắn tốt như vậy tư chất, nếu như có thể thật tốt bồi dưỡng. Không phải người đời ta, lưu lại là tai họa. Tôn Quang lạnh lùng nói, tên tiểu xuất sinh này, nếu không phải là hắn, ta đã sớm là Xích Dương trưởng môn, cũng không cần dạng này chịu đựng đi. Lại nói Xích Dương trong động thiên, Diệp Minh cùng Tô Lan vừa đi ra đại điện, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một đạo nhân hình bóng mờ, xem ra là một vị trung niên. Cùng Linh Hà bí cảnh bên trong cái kia đạo ý niệm ảnh lưu niệm có chút tương tự. Ta là Xích Dương Động Thiên Linh Chủ, có được trưởng quản Động Thiên quyền hạn, phụ trách chỉ đạo các ngươi tiếp nhận khảo thí. Bóng người kia là hơi mờ, trôi lơ lửng trên không trung, có thanh niên người hình ảnh. Bác Minh giải thích nói, chủ nhân, bình thường Động Thiên bên trong đều có Linh Chủ là dùng người linh hồn cải tạo thành, nem có độc lập năng lực suy tư. Diệp Minh gật gật đầu, ngươi tốt, thỉnh hỏi chúng ta như thế nào khảo thí. Động Thiên Linh Chủ nói, khảo thí có tam quan, ta là ải thứ nhất. Sau đó lại nói, còn có những người khác tiến vào Động Thiên, các ngươi chờ một lát một lát. Cái gì? Còn có người? Diệp Minh cùng Tô Lan nhìn nhau, đều cảm thấy không có khả năng. Trường môn rõ ràng nói qua, lúc này chỉ có hai người bọn họ tiến vào Động Thiên, tại sao có thể có những người khác? Đang nghĩ ngợi, trong đại điện lại đi ra ba vị thiếu niên, bọn hắn vừa ra tới, liền không có hảo ý nhìn chằm chằm Diệp Minh cùng Tô Lan. Đối với linh chủ tồn tại cũng không chút nào để ý. Ba tên thiếu niên, đều lưng đeo trường kiếm, tầm mắt sắc bén, ở giữa một người dáng người tương đối cao, hắn hắc hắc cười một tiếng, nói, xem ra cái này động thiên cấp bậc không kém a, không thể so chúng ta kiếm chỉ tiểu động thiên kém, chắc hẳn có không ít đồ tốt. Diệp Minh nhíu mày, hỏi, các ngươi là ai? Ta không biết các ngươi. Ngươi đương nhiên không biết chúng ta. Thiếu niên kia cười, nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là Hứa Phi, hai người bọn họ là Đồ Thắng cùng Đinh Bác, chúng ta đều là kiếm chỉ ký danh ngoại môn đệ tử. Diệp Minh híp mắt lại, Tôn Bá Hổ cũng là kiếm chỉ đệ tử, hắn cùng ba người này là quan hệ như thế nào? Bên trái thiếu niên mặt hơi hơi béo phì, tên là Đồ Thắng, hắn nhìn chằm chằm Tô Lan nói, đừng nói, cô nàng này dáng dấp thật đẹp, chúng ta kiếm chỉ nữ đệ tử bên trong liền không có xinh đẹp như vậy. Ha ha, các ngươi nói, nếu như chúng ta ở bên trong chiếm hữu nàng, Bá Hổ sư huynh có tức giận hay không? Hừ, hắn sinh khí cái rắm. Ba người chúng ta nhất định có thể trở thành thánh tử, hắn cơ hội cũng không lớn, hà dám trêu chọc chúng ta. Mặt phải thiếu niên kia cười lạnh áo lông cừu, hắn lông mày hơi hơi phát vàng, tên là Đinh Bác. Diệp Minh ánh mắt lạnh leo dâng lên, hắn lập tức liền hiểu, Tôn Quang phụ tử không biết dùng biện pháp gì, nằm mấy người kia đưa vào Xích Dương động thiên, mục đích đúng là đối phó hắn. Quả nhiên, ba tên thiếu niên mang theo mèo vờn chuột biểu lộ, chậm rãi hướng Diệp Minh cùng Tô Lan tới gần. Cái kia linh chủ lúc này mở miệng, khảo thí kết thúc trước đó, cấm chế tranh đấu, người vi phạm gạt bỏ. Ngữ khí của hắn bình thản, không mang theo cảm xúc, có thể nghe được hướng phi ba vị đệ tử trong thai, như phích lịch, lập tức liền dừng bước lại. Linh chủ nói được thì làm được, bọn hắn cũng không muốn bị gạt bỏ. Thế là, bọn hắn cũng chỉ có thể hận hận nhìn chằm chằm Diệp Minh liếc mắt, tiểu tử, một hồi lại chơi chết ngươi. Linh chủ nói, người đã đông đủ. Dứt lời, Diệp Minh cảm giác một cỗ năng lượng kỳ dị, chạy qua thân thể của hắn, loại cảm giác này cùng võ đạo bia đá khảo nghiệm thời điểm giống như lúc. Trung phẩm thiên địa bảo thể, tiềm lực thượng thượng, thông qua. Nghe được cái này lời bình, ba tên thiếu niên đều lấy làm kinh hãi, tư chất của bọn hắn, mới chỉ là trung phẩm bảo thể, trung bình chết lên tiềm lực, Diệp Minh thế mà so với bọn hắn đều mạnh. Mấy người trong mắt, đều lóe lên lánh khóc sắc cơ, rõ ràng bọn hắn bắt đầu ghen ghét Diệp Minh, mong muốn trừ chi cho thông khoái. Cái thứ hai tiếp nhận kiểm chắc chính là Tô Lan, lúc này liền Diệp Minh đều rất tò mò, Tô Lan tư chất đến cùng như thế nào. Hạ phẩm vô cấu thánh thể, tiềm lực thượng thượng, thông qua. Chương 124, Tô Lan thân thế. Hướng phi ba người, lập tức gắt gao tập trung vào Tô Lan, bể bên trong tinh quang mánh liệt bắn, liền hô hấp đều dồn dập lên. Vô cấu thánh thể A. Nếu có thể tới song tu, chỗ tốt sẽ vô cùng to lớn A. Đừng nói võ thánh, coi như thành tiểu võ thần cũng không phải là không thể. Ha ha ha, Hướng phi đột nhiên cười ha ha, trong tiếng cười thật đắc ý cùng hưng phấn, vô cấu thánh thể. Tốt. Trong truyền thuyết vô cấu chi thể, không nghĩ tới sẽ bị ta gặp được. Đồ Thắng cùng Đinh Bắc trong mắt đều lóe lên một tia dị sắc, bọn hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua, Đinh Bắc thản nhiên nói, Hướng phi, ngươi cũng không thể ăn một mình, này vô cấu thánh thể, là chúng ta, không phải một mình ngươi. Hướng phi trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Đinh Bắc cùng Đồ Thắng lập tức đứng ở cùng một chỗ, vẻ mặt đề phòng. Hết sức rõ ràng, bọn hắn trong nháy mắt liền biến thành lợi ích đồng minh. Nếu như Hướng phi dám một người độc chiếm Tô Lan, bọn hắn chắc chắn hợp lại. Hướng phi hừ một tiếng, một đối hai lời hắn căn bản không có phần thắng, lạnh lùng nói, một nữ nhân mà thôi, đã các ngươi có ý tưởng, cái kia ba người chúng ta chung nhau hưởng dụng nàng cũng chưa chắc không thể. Bất quá, mọi người nhất định phải điểm tốt ngày, miễn cho đến lúc đó đoạt bể đầu. Tô Lan nghe được ba người đưa nàng coi là tư vật, giận đến khuôn mặt đỏ bừng, thân thể hơi hơi lạnh quóng. Diệp Minh híp mắt lại, hắn một chữ đều không nói, bình thường lúc này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng giết người. Tô Lan cùng mệnh của hắn một dạng trọng yếu. Người khác đối Tô Lan có ý đồ, cái kia chính là lấy mạng của hắn, cho nên hắn nhất định phải liều mạng. Mà lại, Tô Lan vô cấu thánh thể tin tức, tuyệt đối không thể để lộ ra đi, bằng không hắn căn bản vô lực bảo hộ nàng. Sau đó linh chủ khảo nghiệm hướng phi ba người tư chất, bọn họ đều là trung phẩm bảo thể, tiềm lực trung bình chết lên. Mặc dù tiềm lực bên trên không như lá minh, có thể luận tư chất, bọn hắn đều là bảo thể, không thể so Diệp Minh kém. Hoàn tất thi kiểm tra, toàn bộ các ngươi thông qua. Phía dưới đi với ta cửa thứ hai. Linh chủ nói, thân hình hắn hướng phía trước lướt tới, Diệp Minh đám người theo đuôi. Hướng phi, Đồ Thắng, Đinh Bác ba cái, cố ý dán tại đằng sau, quan sát Tô Lan bước đi. Hướng phi thổi cái huýt sáo, cười nói, các ngươi xem, chân của nàng kẹp chặt nhiều gấp A, sách, sách, xem ra còn là sự A, tốt, thật tốt, chúng ta thật có phúc. Đồ Thắng hắc hắc cười một tiếng, nói, Lao Thiên gia đối đãi ta nhóm thật đúng là phúc hậu A. Chúng ta có thể được phải cảm ơn Tôn Bá Hổ. Tô Lan trong đôi mắt đẹp hàn mang chớp động, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, rõ ràng nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Diệp Minh nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, thản nhiên nói, không cần để ý bọn hắn đều đã là người chết. Tô Lan có thể cảm nhận được Diệp Minh sát cơ ngập trời, nhẹ nói, thánh địa đệ tử không thể coi thường, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Diệp Minh cười lạnh, chuẩn xác điểm nói, hắn xem như thần thổ đệ tử, mà lại là dựa theo thần thổ truyền nhân yêu cầu bồi dưỡng ra được cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Từ điểm này tới nói, hắn không sợ chút nào hướng phi ba cái. Linh chủ đi mấy trăm bước, phía trước xuất hiện một cái to lớn trận bàn, chiếm diện tích vài mẫu. Hắn chỉ trận bàn nói, các ngươi đứng ở trận bàn bên trên, ta sẽ đưa các ngươi tiến vào cửa thứ hai. Hướng phi ba người không kịp chờ đợi liền xông vào trận bàn, đối với cửa thứ hai, bọn hắn là khá có lòng tin. Diệp Minh không nhúc nhích, hắn nhìn xem linh chủ, xin hỏi, cửa thứ hai nội dung là cái gì? Cửa thứ hai sẽ đem các ngươi truyền tống đến một mảnh ma vực, đối mặt ma tộc chiến sĩ truy sát. Nếu như các ngươi có thể kiên trì một tháng, coi như thông qua cửa ải này. Nếu như không có thể kiên trì, tự nhiên sẽ bị ma tộc chiến sĩ giết chết. Linh chủ nói. Vừa nghe nói đi ma vực, hướng phi mấy cái biểu lộ đều ngưng trọng lên. Đồ thắng mắng, đáng chết, lại có thể là ma vực. Không biết là cái nào cấp độ ma vực, bất quá lấy thực lực của chúng ta, cũng không có vấn đề a. Diệp Minh cũng lôi kéo Tô Lan cũng đạp vào trận bàn. Sau một khắc, trận bàn phát sáng lên, 5 người xuyên toa không gian, thấy rất nhiều kỳ quái bóng mờ, chưa kịp tán thưởng liền hai chân rơi xuống đất, bị truyền tống đến một thế giới lạ lẫm. Đây là hoàn toàn u ám thế giới, màu xám bầu trời, màu xám đại khí, chung quanh ma khí u mịch, người chỗ ở giữa, tâm tình lập tức liền thô bạo dâng lên, tà niệm thay nhau sinh. Không tốt. Nhanh thu nhiếp thần tâm, tuyệt đối không nên nhập ma. Hướng phi lớn tiếng nhắc nhở. Trái lại Diệp Minh cùng Tô Lan, lại người không việc gì một dạng. Tô Lan là vô cấu thánh thể, ma khí căn bản không ảnh hưởng tới nàng. Mà Diệp Minh mượn nhờ pháp trận cấm chế, trong nháy mắt ngay tại thức hải bên trong bố hạ một đạo hàng ma cấm chế, dễ dàng liền đem ma khí ngăn cách tại bên ngoài. Tiến vào ma vực, Diệp Minh liền lôi kéo Tô Lan rời xa hướng phi ba cái. Chờ hướng phi mấy cái kịp phản ứng, sớm đã không gặp bóng dáng của bọn hắn. Hừ, chứ không cần để ý bọn hắn, chờ chúng ta thông qua tam quan, mới hảo hảo ngâm chế hắn. Hướng phi âm thanh lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, phương xa truyền tới trận trận cuồng bạo khiêu âm, đại địa chấn động. Bọn hắn tập trung nhìn vào, mấy trăm con ma vật quần quận mà tới, mục tiêu đúng là bọn họ. Những cái kia ma vật đều có nhân thân, chỉ bất quá sinh 4 cái chân, chạy vội như điện, trên lưng mọc ra bén nhọn cốt thứ, gương mặt giống như sói, răng bén nhọn, tiếng như hổ gầm. Không tốt. Trốn. 3 người sắc mặt đại biến, quay đầu liền chạy. Một bên khác, Diệp Minh cùng Tô Lan cũng gặp được một phần nhỏ ma vật, nhưng số lượng không nhiều, chỉ có 10 mấy con. Cái kia 10 mấy con ma vật, nguyên bản đều ngồi xổm ở một tòa dưới chân núi ngủ gật, là Diệp Minh cùng Tô Lan cùng tiếng bước chân đánh thức chúng nó. Hét dài một tiếng, đám ma vật lập tức thỏa sức nhảy dựng lên, hướng phía hai người nhào tới. Chúng nó trồn người lên, cao hơn Diệp Minh một nửa, bắp thịt cuồn cuộn, xương rắn như thép, tiếng gào như sấm. Diệp Minh sặc đến rút ra long giáp kiếm, không sợ hãi chút nào thẳng hướng ma vật. Phúc! Tốc độ của hắn quá nhanh, một đầu ma vật đầu bay lên, ngã xuống đất bỏ mình. Thi triển huyết bộ, chỉ thấy một cái bóng mờ lắc lư một cái, lại có 3 đầu ma vật ngã xuống đất, căn bản không phải hắn địch. 3 cái hô hấp về sau, Diệp Minh bảo kiếm trở vào bao, trên mặt đất đã nhiều 10 mấy bộ thi thể. Tô Lan nói, này chút hẳn là sơ cấp ma vật, thực lực cùng đê giai võ sĩ không sai biệt lắm, chắc hẳn còn có càng mạnh mẽ hơn. Diệp Minh gật đầu, chúng ta muốn cẩn thận, ngàn vạn không thể tách ra. Hai người tiếp tục tiến lên, mỗi đi mấy bước, liền sẽ tao ngộ một nhóm ma vật. Nếu như số lượng không nhiều, bọn hắn liền chọn đối kháng, bất chi bất giác, chết tại hai trong tay người ma vật đã có mấy trăm nhiều. Mà đi qua 3 ngày quan sát, bọn hắn phát hiện, nơi đây ma vật đại thể có 3 loại. Loại thứ nhất là yếu kém cấp thấp ma vật, khổ người không lớn. Loại thứ hai là hình thể khá lớn ma vật, thân cao đồng dạng tại hơn 2 mét. Mà lại có được không kém gì trí tuệ của nhân loại, ước chừng là nhất phẩm võ sĩ sức chiến đấu, khó đối phó. Thứ 3 loại ma vật nguy hiểm nhất, bọn hắn chỉ xa xa thấy qua một lần, lúc ấy liền chạy. Đó là một loại khổng lồ ma vật, thân cao 5 mét trở lên, thực lực hẳn là tại võ sư cấp độ, bọn hắn là 100 triệu không dám trêu chọc. Ma vực diện tích rất lớn, Diệp Minh cùng Tô Lan lại không có cùng hướng phi 3 người chạm qua đầu, bọn hắn đều ở vào trong nguy hiểm, thời khắc chuẩn bị giết chóc. Gặp được cấp thấp ma vật còn tốt. Nếu là gặp đến đại hình ma vật, liền sẽ biến cực độ rất nguy hiểm, nhất định phải toàn lực đối phó, tùy thời chạy trốn. Nay thiên, Tô Lan tại trong một cái sơn động đánh người nghỉ ngơi, Diệp Minh tại cửa hàng canh chừng. Hai người tọa hạ còn không có nửa canh giờ, Diệp Minh đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói, chúng ta bị bao vây. Tô Lan mở mắt ra, hỏi, là cỡ lớn ma vật. Diệp Minh gật đầu, ước chừng có 50 đầu, chúng nó đã vây quanh chúng ta, đang ở thắt chặt vòng vây. Xem ra, này chút ma vật trước kia liền phát hiện chúng ta, trước đó nửa canh giờ một mực tại chào hỏi đồng bạn. Tô Lan đứng người lên, nói, 50 cái, chúng ta hẳn là có thể đủ phá vây. Diệp Minh lại nói, Lan muội, ta muốn lợi dụng này chút ma vật đi tôi luyện nguyên kình. Tô Lan con ngươi sáng lên, nói, tốt, ta thay Minh ca lực trợ. Diệp Minh hít một hơi thật sâu, lấy ra long giáp kiếm, nhanh chân đi tới cửa động. Bác Minh nói, này loại nguy cảnh dưới, mới có thể chân chính ma luyện nguyên kình, chủ nhân mong muốn làm đến không sức lực sinh linh, liền cần phải mạo hiểm không thể. Diệp Minh gật đầu, không nghĩ tới Xích Dương động thiên bên trong, lại có hoàn cảnh như vậy, tốt, vừa vặn bớt đi ta thời gian. Giống. Phía trước truyền đến trận trận cuồng hống, 30 mấy chỉ ma vật xuất hiện, tất cả đều là cỡ lớn ma vật, hình thể gần cao 3 mét, lực lớn vô cùng, chạy thỏa sức như bay. Chúng nó tốc độ cao hướng Diệp Minh tới gần, đem hắn vây đến trung ương. Diệp Minh khẽ cười một tiếng, cao giọng nói, một đám xỉu bắt quái, tới đi. Giống. Cương phong gào thét, một đầu ma vật đi đầu xông lại, nó nhảy một cái cao 10 mấy mét, từ trên cao hung hăng đập xuống, hai cái như sắt thép bén nhọn lợi chảo hung hăng chộp tới. Diệp Minh thân thể hơi lại, người đã đến quái vật đỉnh đầu, long giáp kiếm một chảng, ngay tại nó trên đầu mở một cái lỗ máu, nhất kích chém giết. Ngoài ra ma vật hành động như điện, dồn dập bổ nhào mà tới, điên cuồng gào thét liên tục. Diệp Minh hóa thành mấy chục đạo ảo ảnh, đông trọn tây đâm, từng con quái vật ngã xuống, không có chỗ nào mà không phải là chúng vào chỗ yếu, một kiếm mất mạng. Cỡ lớn ma vật trí tuệ khá cao, mắt thấy Diệp Minh lợi hại, lập tức kết thành trận thế, bày ra hợp kích. Diệp Minh mảy may không sợ, thuấn bộ cùng huyễn bộ liền ngay cả khởi động, sát khí tung hành, hắc bạch nhị khí vần quanh, liền có một tòa tiểu âm dương sát trận sinh ra, đem ba đầu ma vật vòng vào trong đó. Sau đó kiếm quang xoắn một phát, đầu lâu của bọn nó dồn dập rơi xuống đất. Bất quá, cao như vậy cường độ giết chóc, Diệp Minh rất nhanh liền sắp không chống đỡ được nữa. Hắn chỉ có thể tận lực thi triển thuấn bộ, hàng hao phí thấp, cùng đám ma vật chu toàn dâng lên. Xoạt xoạt xoạt. Một mảnh mông mông kiếm quang, như nhanh như chậm, tinh diệu vô song, chính là khoái mạn kiếm y đám ma vật chỉ cần bị nó bao phủ, lập tức phơi thây tại chỗ. Một lúc lâu sau, cuối cùng một đầu quái vật ngã xuống đất, Diệp Minh thể lực cơ hồ đến cực hạn, hắn lập tức nuốt vào nhân nguyên đan. Về sơn động nghỉ ngơi. Tô Lan không có quấy rầy hắn, hắn biết Diệp Minh vừa rồi một phiên giết chóc, nhất định thu hoạch rất nhiều, hiện tại chính là lĩnh hội suy nghĩ thời cơ tốt. Sau nửa canh giờ, Diệp Minh mở mắt ra, ánh mắt của hắn sáng như tuyết, nói, ta quả nhiên thu hoạch to lớn, nhiều nhất nửa tháng, ta liền có thể tìm hiểu nguyên kình sinh linh. Tô Lan mỉm cười, Minh ca thật lợi hại, ta hiện tại liền hổ gầm long ngâm còn không phải đây. Diệp Minh thế là hỏi Bác Minh, thần diễn thuật có thể trợ giúp Tô Lan. Bác Minh. Có khả năng, chủ nhân chuẩn bị đem thần linh bảo ý sự tình, nói cho nàng sao. Đúng thế. Ta cùng nàng ở giữa, không có cần thiết giấu giếm. Diệp Minh nói. Thần hồn đan còn thừa không nhiều lắm, không đủ 300 miếng, không biết Tô Lan có thể hay không nuôi ra khí thế. Bác Minh nói, bất quá dùng thánh thể tư chất, hẳn không phải là vấn đề. Diệp Minh gật gật đầu, đối Tô Lan nói, Lan muội, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Thế là, hắn liền đem như thế nào đạt được thông thiên tam bảo sự tình nói. Không nửa phần dấu diếm. Chương 125, Nguyên Kình Sinh Linh. Tô Lan nghe xong, thế mà cũng không thế nào giật mình, nàng nói, ta liền biết Minh ca nhất định có kỳ ngộ, chẳng qua là không nghĩ tới phi phàm như thế. Minh ca có thần thổ tài nguyên, tương lai thành tựu nhất định vô khả hạn lượng. Minh ca nguyện ý nói cho ta biết tất cả những thứ này, ta thật cao hứng. Nàng nhẹ nhàng tựa tại Diệp Minh trong ngực, trên mặt tràn đầy hỉ nhạc chi tình, 10 phần thỏa mãn. Diệp Minh cười khan một tiếng. Kỳ thật ta sớm nên nói cho ngươi. Tô Lan lông mi thật dài chớp chớp, nói, Minh ca, ta trước kia nói qua, chờ ngươi đoạt lấy tiềm long bảng thứ nhất, ta sẽ nói cho ngươi biết ta sự tình. Bất quá, ta quyết định sớm nói cho ngươi. Diệp Minh nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, tốt, kỳ thật ta đã sớm đợi không được. Tô Lan thăm thẳm thở dài, êm tai nói, Minh ca, kỳ thật tên thật của ta là Ngọc Lăng Tiểu, nhũ danh Lan Nhi, Tô Lan là ta dùng tên giả. Diệp Minh cười nói, hai cái tên đều rất tốt ta về sau vẫn là gọi ngươi Lan Nhi. Tô Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, chúng ta Ngọc Gia, từng là Chu Tức Vương hướng đệ nhất Hoàng Kim Thế Gia, một lần phong quang vô hạn. Ngọc Gia đi ra 10 vị đại tướng, 33 vị nhất phẩm quan lớn, thậm chí có 6 người phong hầu. Một vị tổ tiên từng cùng Chu Tức Đại Đế kết làm huynh đệ khác họ. Mà chúng ta Ngọc Gia tử đệ, càng là có thể tiến vào Chu Tức Học Viện, bái nhập đại giáo, thậm chí đi thánh địa, thần thổ đào tạo sâu. Khi đó Ngọc Gia thật phi thường mạnh mẽ, thậm chí có tộc nhân đưa ra sáng lập thứ 10 đại thánh địa suy nghĩ. Nhưng mà ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đến ta tổ tiên cái kia một đời, người Ngọc gia liên lụy hoàng vị tranh đoạt, kết quả đến đỡ hoàng tử không thể đăng cơ. Tân nhiệm Chu Tức đại đế vào chỗ về sau, lập tức đối Ngọc gia bày ra chèn ép, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Ngọc gia ba vị võ thần toàn bộ chết tại Thiên Ngoại Thiên, 24 vị võ thánh hoặc là mất tích bí ẩn, hoặc là bị phái đi trấn áp hoang mang chỗ. Đến ta tổ phụ cái kia một đời, Ngọc gia đã đánh mất hoàng kim thế gia tư cách, lưu lạc làm bạch ngân thế gia. Theo khi đó bắt đầu, người Ngọc gia đều hy vọng có thể tái hiện năm đó rực rỡ, bọn hắn dùng hết đủ loại biện pháp. Có thể là hủy diệt một cái hoàng kim thế gia dễ dàng, nhưng là muốn nghĩ thành lập một cái hoàng kim thế gia lại quá khó khăn. Cho đến hôm nay, Ngọc gia vẫn chỉ là bạch ngân thế gia, cùng năm đó so sánh không có chút nào khởi sắc. Bất quá, ta cùng tộc muội Ngọc Lăng lông mày xuất sinh, tựa hồ cho Ngọc gia mang đến hy vọng. Ta thiên sinh vô cấu chi thể, mà tộc muội Ngọc Lăng lông mày thì là thiên mị chi thể, đối với nam nhân có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Ngọc gia kế hoạch Ngọc Lăng lông mày cùng ta, phân biệt gả cho hiện thời Chu Tức Thái tử Khương Thái Thượng, cùng với có tiềm lực nhất uy đức hầu thường tự tại. Cho nên theo lúc còn rất nhỏ, chúng ta liền bị chuyên gia nuôi dưỡng, học tập lễ nghi, tộc nhân dốc hết tài lực vì ta nhóm bồi nguyên trúc cơ. Nguyên bản sự tình sẽ tiếp tục như vậy xuống, có thể là ta 10 tuổi năm đó, lại kém chút bị người hại chết, nếu không phải tộc thúc cứu giúp, kết quả của ta đem vô cùng thê thảm. Sau này ta biết, hại ta người, là Ngọc Lăng lông mày cùng nàng người bên cạnh. Diệp Minh hỏi, Ngọc Lăng lông mày vì sao hại ngươi? Ta vô cấu chi thể, đối bạn lữ tu hành có ích. Mà Ngọc Lăng lông mày thiên mị chi thể mặc dù khả năng hấp dẫn nam tử, thế nhưng sẽ trộm lấy bọn hắn tinh khí để bản thân sử dụng. Cũng bởi vậy, tộc nhân hy vọng ta gả cho Khương Thái Thượng, mà nhường Ngọc Lăng lông mày gả cho Thường Tự Tại. Bất quá, rõ ràng nàng cho rằng Khương Thái Thượng càng có quyền hơn thế, cho nên muốn hại chết ta, thay vào đó. Chẳng lẽ tộc nhân của ngươi liền không hỏi tới sao? Diệp Minh nhíu mày, thực vì Tô Lan biểu đạt chuyện bất bình. Hỏi thế nào? Ngọc Lăng lông mày có phụ thân là Ngọc gia quyền thế lớn nhất Nguyễn Lão, võ tôn cấp cường giả. Mà cha mẹ của ta lại là thực lực thấp, nhát gan sợ phiền phức nho nhỏ võ sư. Cho nên sự kiện kia cũng là không giải quyết được gì. Sau này, ta lại trải qua mấy lần nguy hiểm. Phụ thân của ta không hiểu chết đi, mẫu thân cả ngày nơm nớp lo sợ, không bao lâu cũng tự sát, chỉ để lại một mình ta cô đơn tại thế. Diệp Minh trong lòng đau xót, vỗ vỗ bả vai nàng, nói, ngươi về sau có ta đây, ngươi sẽ không cô đơn. Tô Lan ôn nhu cười một tiếng, nói tiếp, ta biết không có thể đợi tiếp nữa, bởi vì ta đợi tiếp nữa, sẽ bị các nàng hại chết. Cho nên ta lựa chọn thoát đi, ngụy trang thân phận, bái nhập Xích Dương Môn, hy vọng có thể cường đại lên, chúa tể vận mệnh của mình. Diệp Minh xoa xoa mũi, có thể là gả cho Hoàng Thái Tử cũng không tệ à, ngươi chẳng lẽ không nghĩ. Tô Lan mặt mày bên trong đều là ôn nhu vẻ, hắn nhìn xem Diệp Minh nói, ta nha, đời này liền ỷ lại vào ngươi à, ai bảo ngươi lão quấn lấy ta đây. Diệp Minh mừng rỡ, hì hì cười nói, ngươi lại 10 đời mới tốt. Tô Lan lại nhẹ nhàng thở dài, nói, có thể là tại ta lúc còn rất nhỏ, liền cùng Khương Thái Thượng đính hôn, cho nên ta hiện tại vẫn là trên danh nghĩa tương lai Thái Tử Phi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ta trước đó mới không dám cùng ngươi qua lại, sợ hại ngươi. Nếu như ngươi ta sự tình bị Khương Thái Thượng biết, dùng hắn Chu Tức Thái Tử thân phận, thiên hạ to lớn, chỉ sợ cũng không có chúng ta chỗ ẩn thân. Diệp Minh trong lòng siết chặt, lại ra vẻ thoải mái mà nói, sợ cái gì? Hoàng tử lại có gì đặc biệt hơn người? Dù cho hắn là Chu Tức Đại Đế, ta cũng như thế mặc sắc hắn. Tô Lan khổ khuôn mặt nhỏ nói, vậy ngươi biết tư chất của hắn? Làm sao? Chẳng lẽ là thần thể hay sao? Diệp Minh cố ý hỏi. Không sai, hắn là Chu Tức thần thể, năm nay hẳn là 20 tuổi đi, có thể đã là võ quân, có lẽ không bao lâu, liền sẽ đột phá đến võ tôn. Tô Lan nói, mà lại hắn vẫn là Vĩnh Hằng Thần Sơn tinh anh đệ tử, tục truyền dã tâm cực lớn, mong muốn tự lập làm thần, xây dựng một phương đại giáo. Diệp Minh hừ một tiếng, thần thể có gì đặc biệt hơn người, đợi một thời gian, ta nhất định siêu việt hắn. Tô Lan tại Diệp Minh mặt bên trên hôn một cái, nói, ta tin tưởng Minh ca. Mà lại chúng ta tại cùng một chỗ, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Chỉ cần ngươi có thể bình an, ta liền thỏa mãn. Cái kia Ngọc Lăng lông mày đâu? Nếu như ngươi không xuất hiện, nàng có thể hay không gả cho Hoàng Thái Tử? Diệp Minh hỏi. Tô Lan lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng, nàng và Thường Tự Tại ở giữa cũng không đính hôn. Bất quá dùng tính cách của nàng, hẳn là sẽ tiếp cận Khương Thái Thượng, đến mức kết quả như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Diệp Minh kỳ quái nói, ta nghĩ mãi mà không rõ, nếu Ngọc Lăng lông mày những người kia không hy vọng ngươi gả vào Hoàng Thái Tử, lại vì cái gì nhường ngươi cùng Khương Thái Thượng lập thành đính hôn đâu? Tô Lan cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia cừu hận, nói, ta nguyên bản cũng không hiểu, mãi đến một cái vô tình, mới từ một bản trong cổ thư thấy, vô cấu chi thể là có thể chết gây, bất quá muốn tới 10 tuổi về sau mới có thể đi vào đi. Cái gì? Diệp Minh hai mắt trợn lên, nộ nói, chẳng lẽ Ngọc Lăng lông mày nghĩ rút ra người vô cấu khí tức, nhường chính nàng biến thành song thể chết, sau đó lại gả cho Khương Thái Thượng. Tô Lan nhẹ gật nhẹ đầu, chắc là, đây chính là ta đảo vong nguyên nhân chủ yếu. Diệp Minh cảm khái nói, Lan muội vận khí của ngươi cũng thật tốt, bọn hắn nhiều lần như vậy, đều không hại ngươi. Tô Lan cũng cảm thấy kỳ quái, nói, cái này ta cũng nghĩ qua, tựa hồ mỗi một lần, giống như có người âm thầm giúp ta, luôn có thể biến nguy thành an, ước chừng là vận khí ta tốt đi. Hai người nói một hồi, Diệp Minh biết được Tô Lan thân thế, không khỏi cũng cảm giác được mấy phần áp lực. Hắn như không nhanh chóng trưởng thành, chỉ sợ thật thủ hộ không được Tô Lan. Sau đó, hắn lợi dụng thần diễn thuật cùng thần hồn đan, khiến cho Tô Lan tại huyễn cảnh bên trong trải qua cả đời. Tô Lan tại huyễn cảnh bên trong, đã trải qua 6.000 niên nhân sinh, đồng dạng bồi dưỡng được khí thế, rất nhanh liền thành tiểu hổ gầm long âm. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Minh cùng Tô Lan không ngừng chém giết ma vật, bất chi bất giác, 10 ngày trôi qua. Một ngày này, Diệp Minh ngang tàng tiến vào trên 100 con ma vật bên trong, là ma vật chỉ còn thừa lại 10 mấy con thời điểm, hắn gần như kiệt lực. Có thể ngay lúc này, hắn đột nhiên có loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ trong cơ thể mỗi một tơ nguyên kình đều sống, trở nên có tư tưởng, sẽ suy nghĩ. Hắn mỗi một kích, đều biến thành bản năng động tác. Hắn thậm chí không dụng ý biết, thân thể liền có thể làm ra nhất tinh chuẩn, vi diệu nhất phản ứng. Soạt. Kiếm quang chớp động, ảo ảnh điểm hợp, 3 cái cỡ lớn ma vật ngã xuống đất bỏ mình. Chúc mừng chủ nhân, nguyên kình sinh linh. Bác Minh nói. Diệp Minh thét dài một tiếng, kiếm quang phun ra nuốt vào ở giữa, còn lại ma vật không một lát liền bị hắn giết tận. Trong hơn 10 ngày, Tô Lan đồng dạng tiến bộ rất lớn, tu vi của nàng đột phá tới thất phẩm hoa kính, đồng thời tại Diệp Minh trợ giúp hạ, đồng dạng đạt đến nguyên kình sinh linh cấp độ, so Diệp Minh còn phải sớm hơn mấy ngày. Nguyên kình sinh linh về sau, Diệp Minh dễ dàng bước vào ám kình. Ám kình, lại xương âm sức lực, cùng kiên cường bá đạo minh kính khác biệt, nó không phải đi thẳng về thẳng lực lượng, nhưng nó lực phá hoại đồng dạng to lớn. Trên thực tế, ám kình cũng không nhất định so minh kính mạnh, nhưng nó đang đánh nhau bên trong hiệu quả, thường thường sẽ xuất kỳ bất ý. Bác Minh, ám kình này một cửa, ta nên làm như thế nào? Diệp Minh thỉnh giáo. Ám kình tu luyện, muốn so minh kính khó không ít. Bình thường người luyện đến cách sơn đảng ưu, bay sức lực đả thương người, liền cảm thấy ám kình đủ. Sự thật cũng không phải là như thế, mạnh mẽ ám kình, đồng dạng có 3 cái tiểu cấp độ, phân biệt là quỷ phủ thần công, bộ bộ sinh liên, cùng với nguyên kình sinh phủ. Bác Minh nói, quỷ bứa thần công, là chỉ dùng ám kình cải biến vật chất kết cấu. Tỷ như một khối đá, ám kình cao thủ rỗi tay lần mò, tảng đá cứng rắn liền có thể biến thành một đoàn xốp bùn. Một khối bùn đất, đồng dạng lại một màn, liền có thể để nó biến thành tảng đá cứng rắn. Loại thủ đoạn này, không có lâu dài luyện tập, cao tuyệt trí tuệ, là tuyệt đối không thể luyện thành. Tầng thứ 2 bộ bộ sinh liên, là chỉ nắm ám kình luyện đến tùy ý ngưng lại tại bất kỳ vị trí nào mức độ. Bộ bộ sinh liên người tùy tiện tại mặt đất đi qua, hắn lưu lại dấu chân bên trong đều sẽ có dấu một sợi ám kình, kéo dài không cần. Nếu có người dẫm lên dấu chân kia, liền sẽ lập tức bị ám kình chấn thương. Tầng này cũng rất khó, tiêu tốn thời gian không kém quỷ phủ thần công. Khó khăn nhất là tầng thứ 3, nguyên kình sinh phủ. Chủ nhân tìm hiểu tới phụ trận, hẳn phải biết thế gian hết thể năng lượng, đều có thể tạo thành phụ trận. Cái này tầng thứ cao thủ, tùy ý một quyền đánh ra, nguyên kình liền có thể kết thành phù văn, uy lực tăng lên mấy lần. So sánh chủ nhân lưỡng nghi kiếm pháp làm ra tiểu âm dương sát trận, nó liền càng thêm ảo diệu, đối với chủ nhân kiếm thuật trưởng thành, có trợ giúp thật lớn. Nghe xong Bắc Minh giảng giải, Diệp Minh hỏi, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, muốn đạt tới này 3 cái cấp độ, ta cần gì tài nguyên? Bắc Minh, nếu như vận khí tốt, chủ nhân thông qua tam quan về sau, hẳn là có thể tại Xích Dương trong động thiên phát hiện. Nếu như vậy, đem tiết kiệm chủ nhân hàng loạt tiền tài. Diệp Minh mừng rỡ, như thế tốt lắm. Mới nói được này, hắn liền nghe được cách đó không xa, truyền đến Tô Lan yêu kiểu tiếng. Hắn lông mày dựng lên, nhanh như điện chớp chạy tới. Liếc mắt liền thấy, hướng phi 3 người đã nắm Tô Lan vây quanh, trên mặt mỗi người đều là không có hảo ý biểu lộ. Chương 126, tam sát. Diệp Minh trong lòng giận dữ, điên cuồng gào thét một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như tia chớp hướng 3 người tiến lên. Hướng phi, Đồ Thắng, Đinh Bác 3 người dáng vẻ đều hết sức chật vật. Xem ra trong khoảng thời gian này không ít cùng ma vật chém giết, mà lại Đồ Thắng thiếu đi một cánh tay, Đinh Bắc một cái chân hành động bất tiện, hẳn là ma vật cho ký hiệu của bọn họ lưu lại. Nghe được Diệp Minh tiếng gào, Hướng Phi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử kia tới, trước giết chết hắn. Tiến vào ma ngục về sau, ba người cả ngày bị ma vật truy sát, trốn đông trốn tây, tâm tình cực kỳ hỏng bét. Đặc biệt là, Đồ Thắng cùng Đinh Bắc đều thụ thương nặng, chỉ sợ muốn lưu lại cả đời tiếc nuối. Mỗi người bọn họ trong lòng, đều tích lũy hàng loạt vô minh lửa giận. La Dung vừa nhìn thấy Tô Lan, liền muốn ra tay với nàng, mong muốn chế phục nàng, sau đó đi chuyện bất chính. Bây giờ Diệp Minh xuất hiện, ở giữa ba người ý muốn, bọn hắn lập tức buông tha Tô Lan, hướng Diệp Minh bao vây đi qua. Diệp Minh vòng qua mấy người, xuất hiện tại Tô Lan bên cạnh, về sau hắn cao giọng thét dài, khiếu âm xa xa truyền bá ra ngoài, lập tức liền kinh động đến phủ cận ma vật. Hướng Phi mấy cái biến sắc, ý thức được Diệp Minh là cố ý đang hấp dẫn ma vật. Tiểu tử, ngươi cho rằng dẫn tới ma vật, hôm nay liền có thể trốn được sao? Đinh Bác cười gằn, trong mắt lập lòe điên cuồng, thời gian dài đợi tại ma vực, hắn đã lây dính một tia ma tính, tính cách vặn vẹo. Diệp Minh trong lòng sát cơ mãnh liệt, ba người này chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, toàn bộ đáng chết. Hắn lạnh lùng nói, ta không nói muốn chạy trốn. Bên trên, giết chết hắn. Hướng Phi khẽ quát một tiếng, ba vị kiếm chỉ thiên tài, đồng thời hướng Diệp Minh xông lại. Trong ba người, Đinh Bắc chân không tiện, tốc độ của hắn chậm nhất. Diệp Minh thân hình chớp động, thế mà vòng qua Hướng Phi cùng Đồ Thắng, xuất hiện tại Đinh Bắc trước mặt, long giáp kiếm buộc phát ra một mảnh hàn mang, đi đầu bao phủ. Đinh Bắc gâm hiểm cười, coi ta là thành nhỏ yếu nhất một cái kia sao. Ngươi mười phần sai. Thi lăng lăng. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, một vệt trắng sáng kiếm quang nở rộ, tại u ám hoàn cảnh bên trong là như thế lóa mắt, một thoáng liền đem Diệp Minh kiếm quang ép ra. Nhất phẩm võ sĩ cương khí phi hồng, lại thêm siêu phàm tư chất, Đinh Bắc kiếm thuật vô cùng đáng sợ, kín không kẽ hở. Giống. Bốn phương tám hướng, mấy trăm hơn ngàn chỉ ma vật xông lại, trong đó hơn phân nửa là cỡ lớn ma vật. Bất quá mấy người đều là trải qua giết chóc, cũng không vì vậy mà thoát đi, ngược lại giết đến ác hơn. Diệp Minh nguyên kình sinh linh, mỗi một tơ nguyên kình đều vận dụng đến kỳ diệu tới đỉnh cao, mỗi một kiếm đều đâm vào tinh chuẩn vô cùng, lại thêm hắn khoái mạn kiếm ý, cùng Đinh Bắc đối kháng lúc không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại chiếm cứ ưu thế. Mà rất nhanh, Đồ Thắng cùng Hướng Phi cũng từng giết đến, gia nhập chiến đoàn. Tô Lan đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nửa đường đem Đồ Thắng ngăn lại, hai người ác đấu đến một chỗ. Hướng Phi gia nhập, nhường Diệp Minh cảm nhận được áp lực. Hai tên nhất phẩm võ sĩ bên trong thiên tài, đối đầu hắn một cái vừa mới bắt phẩm võ sĩ, ưu thế cực kỳ rõ ràng. Cũng may, ma vật gia nhập khiến cho hắn có cơ hội thở dốc, xê dịch ở giữa, ma vật phảng phất thành trợ thủ của hắn. Tiểu tử này muốn mượn ma vật đối kháng chúng ta, không muốn cho hắn cơ hội, cắn chặt hắn. Hướng Phi lớn tiếng nói. Đinh Bắc chân đạp kiếm bộ, hai cái chuyển hướng liền tới gần Diệp Minh, trường kiếm trong tay buộc phát một màn hàn quang. Hắn xuất kiếm tốc độ phi thường nhanh, mỗi một kiếm đều nhanh qua vận tốc cấm thanh, phát ra rít lên thanh âm. Diệp Minh long giáp kiếm đánh ra nhanh chậm kiếm, trọng kiếm một vòng, liền làm một tòa tiểu âm dương sát trận đập tới, lập tức liền phá đối phương khoái công. Chủ nhân, cái này người thực lực tổng hợp gần như không tại chủ nhân phía dưới, nghĩ muốn giết hắn, nhất định phải xuất kỳ chế thắng. Bác Minh nói, nhược điểm của hắn tại trên đùi, hành động nhận hạn chế, như vậy chủ nhân liền dùng khoái công đối phó hắn. Diệp Minh nói, trong khoảng thời gian này, ta huyễn bộ toàn bộ đại thành, chẳng qua là thi triển ra tiêu hao rất lớn. Bất quá ngươi nói không sai, ta nếu không trước diệt trừ một người, liền sẽ đối mặt hai địch nhân, ở thế yếu. Nói đến đây, hắn đột nhiên hướng một bên tối lui, chớp mắt trăm mét. Chạy đi đâu? Đinh Bác cười lớn một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo bạch hồng, trực tiếp liền bắn xuyên qua. Một đạo kiếm khí thô to, xuyên qua trăm mét khoảng cách, đi đầu đánh xuống. Diệp Minh hóa thân mấy chủ cảo ảnh, long giáp kiếm trong chốc lát công ra hơn 10 chiêu. Cùng ta so nhanh. Nhường ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm chỉ khoái kiếm thuật. Đinh Bắc điên cuồng gào thét, kiếm quang trong tay tăng vọt gấp đôi, bảo kiếm đâm tới, phát ra lưới rắn từng tia dị hưởng, xuất kiếm tốc độ tăng mạnh gấp đôi. Diệp Minh tốc độ cũng không chậm, hắn lĩnh ngộ khoái mạn kiếm ý, tự nhiên có thể nhanh có thể chậm, mau dậy đi đồng dạng kinh người. Thế là, một mảnh ô quang hình thành kiếm quang vòng xoáy chào đón, ngang tàng nắm Đinh Bắc khoái kiếm thuật ngăn cản xuống. Ô quy một dạng tốc độ, cũng dám xưng khoái kiếm. Phá cho ta. Diệp Minh cười lạnh một tiếng. Mấy trăm đạo nguyên kình chi cầu xông ra ngoài thân thể, tại sau lưng của hắn hình thành một vòng nguyên kình quần sáng, quang minh mà mãnh liệt. Chỉ một thoáng, tốc độ của hắn cùng lực lượng đều tăng lên không chỉ một lần, kiếm quang tăng vọt mấy lần, trong nháy mắt liền đem Đinh Bác áp chế. Cùng lúc đó, chân hắn đạp đại thành huyễn bộ, phương viên trong vòng 10 thước đều là u mịch kiếm khí, mỗi một kích đều dùng hết toàn lực, bộc phát toàn bộ uy lực. Đinh đinh đinh. Hai kiếm giao kích, tập trung vô cùng, thanh âm cơ hồ hợp thành nhất tuyến. Chỉ trong chốc lát, Đinh Bắc liền bị chấn động đến cánh tay run lên, liên tiếp lui về phía sau, nội tâm kinh hãi vô cùng. Phải biết, Diệp Minh toàn lực bạo phát phía dưới, phát ra lực lượng vượt qua 20 vạn cân, tốc độ tăng lên nhiều gấp đôi, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Hướng phi. Đinh Bác kêu to, tìm kiếm duy trì. Đáng tiếc đã chậm, một vệt kiếm mang, xem chậm thực nhanh, phiêu hốt như quỷ, xảo trá như rắn, đâm vào lồng ngực của hắn. Khủng bố nguyên kình giao thế chấn động, nhường ngũ tạng lục phủ của hắn tất cả đều pha thoái, thất khổng máu tươi, tại chỗ khí tuyệt. Đinh Bác. Hướng phi cùng Đồ Thắng thấy cảnh này, cả kinh mặt không còn chút máu, dồn dập thẳng hướng Diệp Minh. Bất quá, Đồ Thắng bị Tô Lan ngăn chặn, căn bản thoát thân không ra, chỉ có Hướng phi điên cuồng la xông lại. Long toàn kiếm pháp, giết a. Hướng phi cả người điên mất rồi, Đinh Bác thế mà chết. Một cái kiếm chỉ bảo thể thiên tài, thế mà chết tại một cái môn phái nhỏ đệ tử trên tay, khiếp sợ đồng thời, trong lòng của hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Rất nhiều cảm xúc khiến cho hắn một thoáng liền bạo phát, hắn phải lập tức giết chết Diệp Minh, diệt trừ cái này tai họa. Hai đánh một không đi, một mình ngươi liền càng không được. Diệp Minh không sợ, thu nguyên kình chi cầu, vững chãi cùng Hướng phi đấu tại một chỗ. Hắn cảnh giới mặc dù không bằng đối phương, có thể cẩn thận nhập vi kiếm pháp, lại thêm tuyệt không thể tả kiếm ý, khiến cho hắn mảy may không thua đối phương. Hướng phi cương kình cùng kiếm quang vò thành một cục xoay tròn giết sạch, lan lộn hướng Diệp Minh tới gần. Diệp Minh chân đạp thuấn bộ, dễ dàng liền tránh đi. Kiếm chỉ kiếm bộ, căn bản là không có cách cùng sát sinh bộ đánh đồng, Hướng phi dù như thế nào đều đuổi không kịp hắn. Hai người đã muốn chém giết, lại muốn phòng bị ở khắp mọi nơi ma vật, đánh cho đều có chút cố hết sức. Mà lại sơ ý một chút, Hướng phi phía sau lưng bị ma vật xé mở một cái lỗ hổng, hắn lập tức thét dài liên tục, một kiếm chém ma vật. Mà Diệp Minh thừa cơ phát ra một cái tiểu âm dương sát trận. Phá! Hướng phi kiếm quang mạnh mẽ đâm, nhất cử liền phá vỡ sát trận. Bất quá, trước mặt Diệp Minh đã biến mất, lặng yên ra hiện ở sau lưng của hắn. Âm dương cắt bất tỉnh hiểu. Diệp Minh hét lớn một tiếng, lần đầu thi triển lưỡng nghi kiếm pháp sát chiêu, âm dương cắt bất tỉnh hiểu. Chỉ thấy hai lầu kiếm quang, một đen một trắng, hình như mâm tròn, tia chớp hướng phía trước một mổ. Tơ. Hướng phi kiếm bị lực lượng cường đại cho sụp đổ, một sợi tinh tế bạch quang lướt qua, đó là Diệp Minh bức ra một sợi kiếm mang, sắc bén vô song, sắc bén vô cùng. Máu bắn tung tóe, Hướng phi cánh tay phải bị chém xuống, hắn mạnh mẽ kiếm quang, đều không thể ngăn lại Diệp Minh một kích chí mạng. Đi a. Hướng phi kêu to, hắn biết xong, nhặt lên tay cụt bên trên bảo kiếm, kêu gọi Đồ Thắng cùng một chỗ chạy trốn. Người đi được không? Diệp Minh nắm huyễn bộ thi triển đến cực hạn, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hắc bạch kiếm quang, cắt đứt hư không, trong nháy mắt đã đến Hướng phi sau lưng. Nguy hiểm trước mắt, Hướng phi lại muốn đối mặt ma vật công kích, lại muốn toàn lực hồi trở lại đâm, động tác khó tránh khỏi chậm nhất tuyến. Thế là hắn kiếm chưa đưa ra, long giáp kiếm đã xuyên thấu lồng ngực của hắn. Diệp Minh nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, thân kiếm chấn động, Hướng phi tạng phủ đều vỡ. Theo ngươi đánh Tô Lan chủ ý trong nháy mắt đó, ngươi cũng đã là người chết. Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt hung hãn. Hướng phi ha to miệng, muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh liền gục đầu xuống, khí tuyệt mà chết. Hắn vô cùng không cam tâm, nếu không phải ma vực bên trong không thể sử dụng võ cụ, hắn chưa chắc sẽ thua. Chẳng qua là hắn làm sao biết, nếu là dùng tới võ cụ, hắn sẽ chết càng nhanh, bởi vì Diệp Minh võ cụ so với hắn tốt hơn càng mạnh. Một bên khác Đồ Thắng thấy Hướng phi cũng đã chết, dọa đến hồn bay lên trời, hung hăng công ra vài kiếm, xoay người chạy. Tô Lan cười lạnh, ngươi đi được rồi chứ? Một thức băng phong liền giết tới. Lạnh lẽo thấu xương, nhường Đồ Thắng động tác chậm lại. Tuyết Vũ. Tô Lan thân như bông liễu, kiếm quang bay lên đầy trời, mấy trăm đạo kiếm mang đánh chúng chạy trốn Đồ Thắng, huyết quang chợt hiện, thân thể của hắn trùng điệp đập xuống đất. Băng ngai. Một mảnh trắng sáng kiếm quang vắt ngang trước mặt, Đồ Thắng triệt để tuyệt vọng. Trọng thương hắn thậm chí không biết nên như thế nào phản kích. Phúc. Ngực nổ tung, ngũ tạng đóng băng. Giết chết Đồ Thắng, Diệp Minh cũng chạy tới, nói, nơi đây ma vật quá nhiều, chúng ta tạm lánh. Hướng phi ba người thi thể, rất nhanh liền bị ma vật gầm sạch, Diệp Minh thật vất vả mới giành lại ba cái bách bảo nang, cùng Tô Lan nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường. Một khắc đồng hồ về sau, hai người chạy ra ma vật truy kích. Diệp Minh lật xem một lượt bách bảo nang, đều là cửu phẩm chữ vật võ cụ. Bên trong đảo có không ít thứ, đan dược, võ cụ, cùng với một chút công pháp, xem chừng có thể đáng 5-6 vạn võ quân tệ. Hắn đem đồ vật đều cho Tô Lan, nói, ta không thiếu tiền, ngươi giữ đi, có cơ sẽ đi hiệu cầm đồ làm đi. Tô Lan không có cự tuyệt, tại nàng mà nói, đồ vật về người nào cũng không khác biệt gì. Thời gian còn lại bên trong, Diệp Minh một bên giết chóc ma vật, một bên lợi dụng nguyên tử thần sa rèn luyện ám kình. Mà Tô Lan thấy Diệp Minh luyện kính, liền nói với hắn, Minh ca. Ta biết một bộ tiểu Tô Lan, tên là Cửu Âm Động Linh Kinh, chuyên môn tu luyện ám kình. Ta trước đó cũng có tu luyện, cảm giác rất khó. Chủ nhân, cửu âm động linh kinh là rất đáng gờm tiểu công pháp, danh tiếng cực lớn, không nghĩ tới Tô Lan trên thân sẽ có. Bác Minh nói. Diệp Minh hỏi nàng, ngươi từ đâu tới công pháp? Bộ này tiểu công pháp nguyên bản là chúng ta ngọc ra, ta từ nhỏ đã biết. Ngoại trừ cửu âm động linh kinh bên ngoài, còn có một bộ cương kình giai đoạn cửu dương động huyền kinh, bất quá này hai bộ tiểu công pháp, ta ngọc ra còn chưa từng người tu luyện thành công qua. Tô Lan nói, ta cùng một chỗ nói cho Minh ca. Diệp Minh nắm cửu âm động linh kinh toàn bộ ghi lại về sau, không khỏi kinh ngạc nói, bộ này tiểu công pháp rất đáng gờm a, khó trách các ngươi ngọc gia năm đó lợi hại như vậy. Chương 127, Thâm Kinh Đãng Ma. Tô Lan mỉm cười, đương nhiên, này hai bộ tiểu công pháp đều là ngũ hành thần triều thời đại chân tàng, liền ngũ đại học viện đều không có. Diệp Minh gật gật đầu, không có ma vật truy sát thời điểm, hắn liền tu luyện cửu âm động linh kinh. Cửu âm động linh kinh, trung cửu trọng, là một loại thuần túy rèn luyện âm kình pháp môn. Mà lại tu luyện nó, trước hết muốn đạt tới minh kính cẩn thận nhập vi cùng nguyên kình sinh linh, bằng không căn bản không có khả năng thành công, khó trách ngọc gia không ai tu luyện thành công. Cửu âm động linh kinh tu luyện hạch tâm, là muốn từng bước tại cấp 2 khiếu huyệt cùng cấp 3 khiếu huyệt bên trong, ngưng tụ nguyên kình pháp trận, cuối cùng hình thành cửu trọng nguyên kình. Cửu âm động linh kinh tiền tam trọng, là tại cấp 2 khiếu huyệt bên trong xây dựng tam trọng ám kình, sau lục trọng, muốn tại cấp 3 khiếu huyệt bên trong, xây dựng ra lục trọng ám kình. Làm cửu trọng ám kình hình thành, là có thể nhìn rõ huyền diệu, đi đến ám kình cực hạn. Bắc Minh nguyên bản liền kiến nghị Diệp Minh ngưng tụ cấp 2 nguyên kình pháp trận cùng cấp 3 nguyên kình pháp trận, bây giờ có cửu âm động linh kinh, mục tiêu thì càng thêm rõ ràng. Tu luyện bước thứ nhất, liền là xây dựng 360 cái cấp 2 nguyên kình pháp trận, này vô cùng tiêu tốn thời gian. Cũng may Diệp Minh có thần linh bảo y yể, hết thể có Bắc Minh hỗ trợ. Bắc Minh đối với nguyên kình thao túng độ chính xác, tại phía xa Diệp Minh phía trên. Hắn đồng thời xây dựng 10 cái nguyên kình pháp trận, đồng thời tại 2 canh giờ bên trong hoàn thành. Thế là 6 ngày sau đó, 360 cái cấp 2 nguyên kình pháp trận thành công hình thành. Chỉ một thoáng, Diệp Minh liền phát hiện đối với nguyên kình thao túng, một thoáng liền tinh vi không chỉ gấp 10 lần. Lại dùng mấy ngày thời gian củng cố pháp trận, một tháng thời gian đã đến, Diệp Minh cùng Tô Lan bị hai đạo bạch quang thu đi, lại xuất hiện tại trận bàn lên. Linh chủ liền ở nơi đó chờ lấy, thấy chỉ có Diệp Minh cùng Tô Lan ra tới, hắn nói: Chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ hai. Phía dưới, ta đem đưa các ngươi đi cửa thứ ba. Diệp Minh hỏi, Linh chủ, cửa thứ ba là cái gì? Cửa thứ ba là tâm ma quan. Linh chủ nói, nếu như đấu không lại tâm ma, các ngươi liền sẽ nhập ma, sau đó bị đầu nhập ma vực, biến thành nơi đó ma vật. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ ma vực bên trong ma vật, đều là người biến? Có một phần là. Linh chủ nói, các ngươi có hay không chuẩn bị thỏa đáng? Diệp Minh nhìn Tô Lan liếc mắt. Gật gật đầu, đúng. Giờ phút này, Tôn Quang chỗ ở, Hoàng Nguyên đấu cùng Tôn Bá Hổ liên tục đợi một tháng, lại vẫn không thấy hướng phi ba cái ra tới, bắt đầu không nhịn được. Hoàng Nguyên khôi nói, làm sao thời gian dạng này lâu? Chẳng lẽ xảy ra bất chắc rồi? Tôn Bá Hổ nói, Nguyên khôi huynh yên tâm, hướng phi bọn hắn không có việc gì. Chắc là xích dương động thiên khảo nghiệm quá khó khăn, bọn hắn nhất thời nửa khắc khó mà đi ra. Hy vọng như thế. Hoàng Nguyên khôi nhíu mày, này xích dương trong động thiên bên trong. Đến cùng có dạng gì khảo nghiệm? Xích dương trong động thiên. Diệp Minh cùng Tô Lan được đưa tới tòa thứ nhất kiến trúc hùng vĩ trước mặt, kiến trúc hình thức rất giống một tòa miếu thờ, mà hắn xác thực cũng là một tòa miếu. Linh chủ nói, đây là tâm ma miếu, các ngươi đi vào đi. Chỉ cần có thể ở bên trong kiên trì một canh giờ, liền tính vượt qua kiểm tra. Diệp Minh đối Tô Lan nói, Lan muội, ta đi trước, ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Tô Lan lắc đầu, chúng ta cùng đi. Diệp Minh lần này lại vô cùng kiên trì. Không được. Yên tâm, trên người của ta có đối kháng tâm ma đồ vật. Hắn lời này không giả, hắn tòng ma quỷ đáy hồ cung điện bên trong, vào tay 4 cái cấp 9 linh thạch, 2 khối chấn ma thạch cùng 2 khối chấn hồn thạch. Một phần bạn gặp được nguy hiểm hắn liền sẽ mượn nhờ 2 cái này bảo bối tự cứu.